Thời gian còn lại, Liêu Thanh Lam cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Trên người Nguyên Thạch mua sắm phần viêm quả đã tiêu phí hơn phân nửa, đấu giá hội càng gần đến mức cuối, đấu giá vật phẩm càng là chân quý. Hắn bây giờ là liền một kiện vật phẩm đấu giá cũng mua không nổi. Bất quá đạt được phần viêm quả, Liêu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Nếu không là nhất định phải đợi đến đấu giá hội chấm dứt, phần viêm quả tài năng tới tay, hắn đã sớm đổi phần viêm quả, chạy trở về đi tu luyện. Từng kiện vật đấu giá bị đánh ra, kia đồng giá cách, để cho Liêu Thanh Lam đều cảm thấy rung động, lại càng không cần phải nói bên cạnh Hàn Hạ cùng Chu đứng hai người. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cư nhiên bán đến hơn 2.000 vạn nguyên thạch giá cả, cuối cùng bị cùng hắn cạnh tranh phần viêm quả Ma Thiên Môn trưởng lão vỗ tới. Liêu Thanh Lam lúc này mới hiểu rõ, chắc không được kia Ma Thiên Môn trưởng lão bỏ qua phần viêm quả, nguyên lai là vì món bảo vật này. Hai cái canh giờ, đấu giá hội rốt cục kết thúc mỹ mãn. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ, Chu đứng cáo biệt, một thân một mình không thể chờ đợi được đi đến hậu trường, thanh toán xong 120 mai thượng phẩm nguyên thạch, rốt cục đem kia tha thiết ước mơ phần viêm quả thu tới tay. Trở lại trong khách sạn, Liêu Thanh Lam phân phó tiểu nhị không nên quấy rầy, liền vội vã trở lại trong phòng. Trong tay hắn hào quang lóe lên, đem tới tay phần viêm quả cùng phong ảnh lưu hỏa thú thu hoạch lấy xuất ra. Muốn đột phá đến khí võ cảnh vô thượng cực cảnh hai loại tài liệu rốt cục chuẩn bị đầy đủ hết. Liêu Thanh Lam hai con ngươi khép hở, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu bình phục lên tâm tình. Sau nửa canh giờ, Liêu Thanh Lam mở ra hai con ngươi, trong con ngươi hiện lên nhất đạo tinh mang. Lòng của hắn giống như lão tăng nhập định, yên tĩnh như nước giếng. Trong đầu không ngừng nhiều lần tái hiện chính là phong thần ngọc bên trong truyền đến như thế nào đột phá khí võ cảnh vô thượng cực cảnh tin tức. Hắn tỉ mỉ đọc, không buông tha một cái chi tiết. Lại là nửa canh giờ đi qua, Liêu Thanh Lam rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ. Muốn đột phá khí võ cảnh vô thượng cực cảnh, trọng yếu nhất chính là tìm đến trong cơ thể thứ 10 đường kinh mạch, ẩn mạch. Tìm ẩn mạch phương pháp chính là lợi dụng phần viêm quả bên trong kia giống như nham tương nóng bỏng nước không ngừng rèn luyện thân thể từng cái bộ phận, thẳng đến đem ẩn mạch kích phát ra. Mà, địa huyền thú thú hoạch tác dụng, liền lợi dụng trong đó huyết mạch chi lực tới bảo hộ thân thể không bị phần viêm quả nhiệt độ cao hòa tan. Phần viêm quả bình thường là nguyên võ cảnh trung cấp địa võ giả mới dám phục dụng. Thế nhưng Liêu Thanh Lam bởi vì tại thối thể cảnh là tu luyện tới vô thượng cực cảnh, thân thể tương đối mạnh hung hãn, còn có địa huyền thú thú hoạch bảo hộ, lúc này mới dám cắn nuốt phục dụng. Liêu Thanh Lam đem đột phá quá trình trong đầu diễn luyện vài lần, thẳng đến không có bất kỳ chỗ sơ suất, hắn mới khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Bắt đầu đi. Liêu Thanh Lam thật sâu thở ra một hơi, trong mắt có tự tin hào quang nổ bắn ra. Lòng bàn tay phải nắm chặt địa huyền thú thú hoạch, trong cơ thể diễn khí bí quyết tự động vận chuyển lên, đem thú đang xét duyệt chân khí cùng huyết mạch chi lực hút vào trong cơ thể. Huyết mạch chi lực vừa vào thể, tại chân khí dưới sự khống chế, nhất thời hướng về quanh thân khuyết tán ra, xâm nhập đến thân thể mỗi một cái góc nhỏ, rèn luyện lấy huyết nục, cốt cách cùng kinh mạch. Phần viêm quả nhập khẩu tức hóa, nhất thời hóa thành một nói nóng bỏng nước, theo thực quản chảy hạ xuống. Kia nước vô cùng nóng bỏng, tựa như nuốt vào một ngụm núi lửa bên trong nham tương, để cho Liêu Thanh Lam cả người đều run rẩy lên. Gần như một cái hô hấp công phu, trên người Liêu Thanh Lam áo bào liền hóa thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy, trong cơ thể phần viêm quả nước nhiệt độ đến cùng có nhiều khủng bố. Liêu Thanh Lam toàn thân đỏ bừng một mảnh, không tự chủ được run rẩy lên. Cho dù là có cái gọi là huyền thú thú hoạch huyết mạch chi lực bảo hộ, như trước căn bản vô pháp ngăn cản được kia khủng bố nhiệt độ cao. Hắn giống như đưa thân vào nham tương đồng dạng, quả thật thống khổ. Càng làm cho Liêu Thanh Lam dục tiên. Muốn chết chính là, hắn còn muốn dùng chân khí khống chế phần viêm quả nước một lần du tẩu cùng trong cơ thể mỗi một cái góc nhỏ. Đau nhức kịch liệt, từ trong cơ thể mỗi một cái góc nhỏ lan tràn mà đến. Dù là Liêu Thanh Lam ý chí cường đại, tựa hồ cũng có chút kiên trì không nổi. Diễn khí bí quyết đã vận hành đến tận cùng, vô số huyết mạch chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, để cho như vậy khủng bố đau đớn hơi hơi giảm bớt một ít. Phần viêm quả nước một lần chạy trong cơ thể, mỗi chạy một lần, nước liền giảm bớt một ít. Mà kia nhiệt độ lại càng phát khủng bố một ít. Như vậy thống khổ, quả thật sống không bằng chết. Liêu Thanh Lam có linh hồn cảm giác lực, đối với đau đớn cảm giác đặc biệt nhạy bén, bởi vậy, so với người tầm thường càng thêm cảm giác được rõ ràng đau đớn. Như vậy đau nhức kịch liệt, trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, mới thoáng giảm bớt. Mà đoạn này thời gian, Liêu Thanh Lam cảm giác như qua một năm lâu như vậy. Rốt cục, để cho Liêu Thanh Lam hơi có chút vui mừng chính là, hắn tựa hồ cảm giác đến một tia ẩn mạch tồn tại. Liêu Thanh Lam liều mạng khống chế phần viêm quả nước tại thể nội chạy, đặc biệt là tại hắn cảm giác đến ẩn mạch địa phương. Lại là nửa canh giờ đi qua, địa huyền thú thú đang xét duyệt huyết mạch chi lực tựa hồ cũng muốn đã tiêu hao hết, Liêu Thanh Lam như trước không có đem ẩn mạch khai thác xuất ra. Mà, lúc này trong cơ thể đau đớn lại lần nữa thăng cấp. Đã không còn huyết mạch chi lực, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể đi chống cự. Nếu muốn tìm đến ẩn mạch, là không thể dùng chân khí bảo vệ thân thể, chỉ có thể mặc cho do phần viêm quả nước nhiệt độ cao đi nướng. Giờ khắc này, Liêu Thanh Lam rốt cuộc biết thịt nướng là cảm giác gì. Tâm thương sấy nướng huyền thú thịt, huyền thú đã chết. Thế nhưng Liêu Thanh Lam là sống sờ sờ, loại kia bị sấy nướng phải chết muốn sống cảm giác, Liêu Thanh Lam quả thật khóc không ra nước mắt. Đừng nói là nước mắt, chính là mồ hôi, đã xuất hiện, liền trong chớp mắt bị kia khủng bố nhiệt độ cao hăng khô. Trong cơ thể đau nhức kịch liệt càng ngày càng rõ ràng, Liêu Thanh Lam gần như muốn bất tỉnh đi. Kiên trì, ta nhất định có thể. Liêu Thanh Lam cao giọng hô, vì chính mình động viên. Lại là nửa canh giờ đi qua, Liêu Thanh Lam đại não một mảnh mơ hồ, cảm giác chính mình thật sự kiên trì không nổi, loại kia khủng bố nhiệt độ, căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Vâng! Đúng lúc này, Liêu Thanh Lam trong cơ thể bỗng nhiên phát ra một hồi hoành minh thanh âm. Một mảnh 10 tấc rộng kinh mạch rốt cục xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trong cơ thể. Ẩn mạch! Liêu Thanh Lam đầu rốt cục khôi phục thanh minh, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chương 100, kinh hỉ liên tục. Phần viêm quả nước, trong nháy mắt này, gần như toàn bộ bốc hơi. Trong cơ thể đau nhức kịch liệt trong chớp mắt tựa như cùng như thủy triều rút đi. Vậy mà cũng có 10 tấc. Nhìn qua trong cơ thể cái kia trong suốt như ngọc kinh mạch, Liêu Thanh Lam trong lòng nhảy lên vẻ mừng như điên vẻ. Hắn không nghĩ tới, nay ẩn mạch cùng đi qua phong thần ngọc ân cần săn sóc kinh mạch đồng dạng, độ rộng vậy mà đạt đến 10 tấc. Hơn nữa, nay ẩn mạch cũng là một mảnh thông mạch, căn bản không cần dùng chân khí tiến hành thông suốt. Soạn. Trong cơ thể vang lên một hồi giống như dòng sông nhỏ nước tiếng vang. Phong thần ngọc bên trong chân khí điên cuồng hướng về thứ 10 đường kinh mạch dâng mà đi. Gần như chỉ dùng 100 hơi thở thời gian, ẩn mạch đã tràn ngập tràn đầy chân khí. Khí võ cảnh thập trọng. Liêu Thanh Lam vô cùng kinh hỉ lên tiếng kinh hô. Cho dù là có thần vương kinh nghiệm Liêu Thanh Lam, cũng không biết trong cơ thể con người vậy mà sẽ có 10 đường kinh mạch. Trước kia hắn cho rằng khí võ cảnh cửu trọng chính là cực hạn, không nghĩ tới rõ ràng còn có lấy thập trọng vừa nói. Không hổ là khí võ cảnh vô thượng cực cảnh. Liêu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng mừng rỡ, trong ánh mắt buộc phát ra một đạo thần hái. Cảm nhận được trong cơ thể vô cùng tràn đầy 10 mảnh 10 tấc trong kinh mạch chân khí, Liêu Thanh Lam trong nội tâm hết sức kích động. Tầm thường võ giả có tối đa nhất 9 mảnh kinh mạch mà thôi, hơn nữa còn là cửu tấc kinh mạch. Hắn nhưng bây giờ có 10 đường kinh mạch, chân khí số lượng thậm chí so với tầm thường võ giả 11 đường kinh mạch còn muốn hơn một chút. Hiện tại Liêu Thanh Lam chân khí số lượng vượt xa tầm thường khí võ cảnh cửu trọng võ giả, cho dù là nửa bước nguyên võ. Luận chân khí số lượng cũng là kém hơn Liêu Thanh Lam. Cũng chính là, Liêu Thanh Lam bây giờ chân khí tại khí võ cảnh võ giả bên trong thuộc về tối đa, hoàn toàn triển áp cái khác bất kỳ khí võ cảnh võ giả. Liêu Thanh Lam lại lần nữa nhắm mắt lại, nội thị bản thân. Chân khí tại 10 đường kinh mạch bên trong không ngừng lưu chảy, mang cho Liêu Thanh Lam cảm giác chính là cường đại. Hả? Đồng nhiên, Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào kia tuôn trào không thôi chân khí, hắn phát hiện, chân khí tựa hồ từ từ khai mở thủy hóa vì sương mù. Chân khí hóa sương mù. Liêu Thanh Lam vừa mới đột phá đến khí võ cảnh vô thượng cực cảnh mừng rỡ còn chưa kịp tiêu tán, lại một cái to lớn kinh hỉ đánh hướng hắn, nện hắn đầu góc choáng váng. Chân khí hóa sương mù, đây chính là nửa bước nguyên võ cường giả mới có chân khí cô đọng trình độ. Liêu Thanh Lam vẻ mặt kinh ngạc. Chân khí trong cơ thể đang không ngừng hướng về sương mù chuyển hóa, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, Liêu Thanh Lam trong cơ thể điều thứ nhất kinh mạch hoàn toàn bị chân khí sương mù tràn ngập. Bởi vì Phong thần ngọc có liên tục không ngừng tinh thuần chân khí chảy ra, Liêu Thanh Lam căn bản không lo lắng chút nào, chân khí trong cơ thể không đủ dùng. Đệ nhị mảnh. Điều thứ ba. Thứ 10 mảnh. Hai canh giờ đi qua, Liêu Thanh Lam chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm chân khí sương mù. 10 đường kinh mạch bên trong tràn ngập nồng đậm chân khí sương mù, nhìn qua như tiên cảnh sương mù lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Liêu Thanh Lam lúc này trong hai tròng mắt có nồng đậm chấn kinh vẻ toát ra, hắn chưa từng có nghe nói qua. Tấn cấp nửa bước nguyên võ là nhẹ nhàng như vậy. Căn bản không cần làm cái gì, chân khí trong cơ thể liền tự động chuyển hóa làm chân khí sương mù. Này hoàn toàn vượt ra tưởng tượng của hắn. Tuy này có chút khó tin, thế nhưng trong lòng của hắn là vô cùng kích động. Hiện tại đã rất khó nói, Liêu Thanh Lam ở vào cảnh giới gì, dù sao, nói đơn giản, đó chính là khí võ cảnh vô địch. Đúng vậy, tuyệt đối vô địch. Mặc dù lấy hắn kiếp trước ánh mắt nhìn, như cũng là vô địch. Hắn chưa từng có gặp qua một cái khí võ cảnh võ giả trong cơ thể giống như này hùng hậu chân khí. Cho dù là đối mặt nguyên võ cảnh cường giả, bây giờ Liêu Thanh Lam cũng có được sức đánh một trận. Thậm chí nếu là thi triển kiếm tâm thông minh kiếm pháp ý cảnh, chém giết nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả đều có khả năng. Cái này có chút kinh khủng, khí võ cảnh cùng nguyên võ cảnh ở giữa chênh lệch, có thể nói giống như mảnh kinh thiên cái hào rộng. Một người nguyên võ cảnh cường giả, phất tay liền có thể chém giết hơn 10 vị nửa bước nguyên võ khí võ cảnh võ giả. Nguyên võ cảnh cường giả, trong cơ thể trong kinh mạch chảy xuôi thế nhưng là chân nguyên, là chân khí cô đọng đến tận cùng hóa thành chất lỏng, uy năng thật sự khí không biết cường đại hơn trên gấp bao nhiêu lần, quả thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, thủ đoạn của nguyên võ cảnh quá kinh người. Khí võ cảnh võ giả chân khí tối đa giật tràn ra thân thể mặt ngoài, phá thể mà ra. Mà nguyên võ cảnh cường giả có thể làm được cách không đả thương người, chân nguyên rời khỏi thân thể mấy trượng, chém giết địch nhân tại mấy trượng bên ngoài. Loại này cách không đả thương người thủ đoạn, chân nguyên tuy rời khỏi thân thể, thế nhưng như trước có vô cùng uy lực cường đại, căn bản không phải khí võ cảnh võ giả có thể ngăn cản. Liêu Thanh Lam nhìn trong cơ thể dâng chân khí sương mù, vui sướng trong lòng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn cảm giác chính mình cả người bị to lớn hạnh phúc bao vây lấy, so với hắn kiếp trước đột phá đến thần vương cảnh giới còn muốn hạnh phúc. Căn bản đè nén không được vui sướng trong lòng, Liêu Thanh Lam không tự chủ được gào to một tiếng. Thế nhưng là, lúc hắn nội thị, tiếp tục thấy được chân khí trong cơ thể sương mù biến hóa, thần sắc của hắn hoàn toàn ngốc trệ. Chân khí trong cơ thể đã toàn bộ diễn biến vì chân khí sương mù, thế nhưng hiện tại như trước không có chấm dứt. Những cái này chân khí sương mù, cư nhiên vẫn còn tiếp tục cô đọng lấy. Chân khí sương mù từ từ kết hợp, cuối cùng hóa thành một tích, giọt, một giọt chất lỏng, rơi vào trong kinh mạch. Thực. Chân nguyên. Liêu Thanh Lam con ngươi trường được lão đại, vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình, cả thanh âm đều có chút run rẩy. Đây quả thực là dọa không chết người không bỏ qua. Hai canh giờ, chân khí chuyển hóa làm chân khí sương mù, đã đủ rung động rồi. Hiện tại, chân khí trong cơ thể của mình sương mù, căn bản không cần chính mình động thủ, tự động hướng về chân nguyên chuyển hóa mà đi. Khí võ cảnh đột phá nguyên võ cảnh chỗ khó, ngay ở chỗ chân khí cô đọng. Rất nhiều người khí võ cảnh võ giả cả đời đều vây ở cái này hạng, trăm phương ngàn kế nghĩ đột phá mà không thể được. Dù cho thiên phú dị bẩm trời sinh thông mạnh người, muốn đột phá nguyên võ cảnh, không có tầm 5-3 tháng là không thể nào làm được. Kiếp trước Liêu Thanh Lam chính là trời sinh thông mạnh người, lúc ấy, hắn đột phá đến nguyên võ cảnh liền xài 3 tháng. Thế nhưng là Liêu Thanh Lam, căn bản không cần chính mình cô đọng chân khí trong cơ thể liền tự động chuyển hóa làm chân nguyên. Đây quả thực là giận điên người tiết tấu A. Nhìn chân khí trong cơ thể sương mù ngưng kết mà thành chân nguyên, từng giọt một rơi vào trong kinh mạch, mà hóa thành một dòng suối nhỏ lưu, ngay tại Liêu Thanh Lam trong kinh mạch chảy xuôi ra, còn phát ra hào hào tiếng nước chảy. Mà, Liêu Thanh Lam, ngay tại trên mặt đất ngồi lên, lặng lặng nhìn chân khí nghe lời hóa thành chân nguyên. Dù sao, lúc này, Liêu Thanh Lam đã hãm vào mộng bức trạng thái. Cho dù là không mộng bức, hắn cũng làm không là cái gì, những cái kia chân khí sương mù ngoan ngoãn liền tự động chuyển hóa làm chân nguyên. Lại là 3 canh giờ đi qua, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ dâng lên một vòng trăng sáng, âm thanh ồn ào không ngừng từ bên ngoài trên đường phố truyền đến. Lúc này, Liêu Thanh Lam 10 đường kinh mạch bên trong chân khí xương mù rốt cục triệt để chuyển thành nguyên võ cảnh mới có chân nguyên. Theo chân khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, Liêu Thanh Lam thủ trưởng một phen, một đạo chân nguyên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chương 101, Thôn Thiên Nạp Địa Quyết. Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đạo kia chân nguyên liền trong chớp mắt huyễn hóa thành một cái nắm tay. Thủ trưởng hơi hơi run lên, đạo kia chân nguyên chi quyền liền hướng lấy cửa sổ phương hướng gào thét mà ra. 3 trượng. Chân nguyên chi quyền trọn vẹn bay ra 3 trượng cự ly, lúc này mới mất đi khống chế, hóa thành chân khí giật tán tại ở giữa thiên địa. Đối với khoảng cách này, Liêu Thanh Lam trong lòng có chút kinh ngạc. Cho dù là nguyên võ cảnh nhất trọng võ giả chân nguyên hữu hiệu công kích cự ly bất quá 2 trượng mà thôi, công kích của hắn cự ly lại đạt đến 3 trượng, này như thế nào không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Công kích cự ly xa nói rõ hắn chân nguyên trong cơ thể cô đọng trình độ xa xa so với tầm thường nguyên võ cảnh nhất trọng võ giả. Dù sao cũng là tại trong khách sạn, Liêu Thanh Lam cũng không thể trắng trợn sử dụng chân nguyên công kích, cho nên hắn chân chính sức chiến đấu còn phải chờ thực chiến kiểm tra đo lường. Hào hào. Liêu Thanh Lam lại lần nữa ngồi xếp bằng, hai con ngươi chặt chẽ nhắm lại, trong cơ thể 10 đường kinh mạch rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn, chân nguyên tại trong kinh mạch giống như nước sông lưu chảy, phát ra hào hào thanh âm. Nội thị. Liêu Thanh Lam lần nữa vận dụng nội thị thủ đoạn quan sát lên trong cơ thể mình tình huống. Chỉ có hiểu rõ chính mình, tài năng chân chính phát huy ra thực lực, có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm Liêu Thanh Lam, tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhìn qua trong cơ thể giống như nước sông tuôn trào không thôi hùng hậu chân nguyên, Liêu Thanh Lam trên mặt toát ra một vòng nồng đậm nụ cười. Đồng nhiên, nét cười của Liêu Thanh Lam ngưng kết. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn đan điền khí hải bên trong như cũ là chân khí, cũng không có chuyển hóa làm chân nguyên. Tấn cấp đến khí võ cảnh thập trọng, Liêu Thanh Lam khí hải đã mở rộng đến 3 thước phương viên, cũng không có theo trong kinh mạch chân khí đồng dạng diễn biến vì chân nguyên. Một màn này, để cho Liễu Thanh Lam quả thực có chút khó có thể tin. Từ khí võ cảnh tấn cấp làm nguyên võ cảnh, có hai cái điều kiện. Một là chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên. Hai là, đan điền khí hải diễn biến vì chân nguyên chi hải. Chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái này điều kiện, mới chân chính được xưng tụng một người nguyên võ cảnh võ giả. Hơn nữa, căn cứ Liêu Thanh Lam kinh nghiệm, muốn tấn cấp nguyên võ cảnh, đều là đầu tiên khí hải bên trong chân khí diễn biến vì chân nguyên, hình thành chân nguyên chi hải, cuối cùng mới là trong kinh mạch chân khí mới chuyển hóa làm chân nguyên. Thế nhưng, hiện tại, hắn tình huống trong cơ thể hoàn toàn phá vỡ cái này thưởng thức. Hắn như trước bảo lưu lấy khí hải, trong kinh mạch nhưng lại có chân nguyên. Một màn này, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Tuy là Liễu Thanh Lam chuyển thế trung tu, linh hồn cường đại, kinh nghiệm phong phú, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lý giải tại sao lại xuất hiện như thế dị biến. Trọn vẹn ngưng thần suy tư một phút đồng hồ, Liễu Thanh Lam như cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Hắn chỉ có thể đem loại tình huống này quy kết tại thứ 10 đường kinh mạch mở ra. Cũng chính là, Liễu Thanh Lam hiện tại như cũng là một người khí võ cảnh võ giả, cũng không có đạt tới nguyên võ cảnh tầng thứ. Thế nhưng, hắn lại có thể làm được cách không đả thương người, bởi vì trong kinh mạch chân khí đã hoàn toàn diễn biến vì chân nguyên. Được rồi, mặc kệ nó. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên cùng tồn tại, một màn này, thật sự là quá mức quỷ dị. Bất quá may mà hắn có thể thi triển nguyên võ cảnh cách không đả thương người thủ đoạn. Về phần khí hải bên trong chân khí, thì thuận theo tự nhiên, chờ đợi về sau chậm rãi diễn biến vì chân nguyên A. Lấy tu vi của ta bây giờ, diễn khí bí quyết hiển nhiên là có chút lạc ngũ, được sẽ tìm một môn càng cường đại hơn công pháp mới phải. Liêu Thanh Lam mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Diễn khí bí quyết, bất quá là địa giai trung phẩm công pháp. Có lẽ đối với phổ thông nguyên võ cảnh võ giả mà nói, là một môn rất công pháp tốt, thế nhưng đối với Liêu Thanh Lam, hiển nhiên, loại này đẳng cấp công pháp hắn không thể tiếp nhận. Liêu Thanh Lam hai con ngươi khép hở, lại lần nữa từ trong đầu lên tu luyện công pháp. Rất nhanh, một môn công pháp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thôn Thiên Nạp Địa Quyết. Liêu Thanh Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Đây chính là một môn thiên giai thượng phẩm công pháp, đủ để trèo chống đến hắn tu luyện tới đan võ cảnh. Nghe danh tự liền biết, môn công pháp này rất bá đạo. Tu luyện thành công, loại kia giống như cự kình cắn nuốt thiên địa nguyên khí tốc độ quả thật nghe rợn cả người. Trong đầu hiện ra Thôn Thiên Nạp Địa Quyết pháp môn tu luyện, Liêu Thanh Lam chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn lý giải. Theo linh hồn chữa trị, Liêu Thanh Lam ngộ tính cũng nhận được thật lớn đề cao. Còn có kiếp trước kinh nghiệm, lĩnh ngộ một môn thiên giai thượng phẩm công pháp mà thôi, căn bản không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Thôn Thiên Nạp Địa Quyết. Ngồi xếp bằng Liễu Thanh Lam, trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, hai tay nặn ra một cái pháp quyết, trong cơ thể nhất thời dựa theo Thôn Thiên Nạp Địa Quyết công pháp tu luyện. Hô. Cùng với Thôn Thiên Nạp Địa Quyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Liễu Thanh Lam chỗ trong phòng vọt tới, nhấc lên từng đợt nguyên khí làn gió. Thoải mái. Cảm thụ được Thôn Thiên Nạp Địa Quyết khủng bố hấp dẫn thiên địa nguyên khí tốc độ, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, không hổ là thiên giai thượng phẩm công pháp, tốc độ như vậy liền không phải diễn khí bí quyết loại kia công pháp có thể so sánh. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa nguyên khí làm sao vậy? Trong khách sạn vô số khách nhân vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được thiên địa nguyên khí điên cuồng lưu động, phảng phất bị cái gì to lớn lôi kéo. Rất nhiều khách nhân đều tuôn ra cửa phòng, cảm thụ được thiên địa nguyên khí lưu động phương hướng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, những cái này nguyên khí mục tiêu dĩ nhiên là tầng cao nhất một gian phòng. Vậy trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy kịch liệt ba động? Từng cái một khách nhân có chút kinh khủng nhìn qua chỗ đó. Kinh khủng như vậy hấp dẫn thiên địa nguyên khí tốc độ, tuyệt đối không phải là tầm thường địa giai công pháp có thể tạo thành. Chẳng lẽ là thiên giai công pháp? Rất nhiều người trong đầu đống nhiên hiện lên xuất một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Thiên giai công pháp, dù cho Long Nha quận thành cũng không nhiều thấy, chỉ sợ cũng liền lục đại thế lực có thể có được. Hơn nữa, phải là lục đại trong thế lực đại nhân vật mới có tư cách tu luyện. Nghĩ tới đây, vây xem những khách nhân nhất thời vội vã phản hồi trong phòng, đóng chặt cửa phòng. Như loại này hiển nhiên tu luyện thiên giai công pháp tuyệt đối là Long Nha quận thành bên trong cực hạn cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hơn nữa, loại này cực hạn cường giả, thì nộ vô thường. Long Nha quận thành bên trong loại này không thể giết người quy định, đối với bọn họ mà nói, một chút áp chế lực cũng không có. Thi triển mấy lần, Liêu Thanh Lam đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen hoàn toàn nắm giữ. Hai tay nặn ra pháp quyết tác dụng, chỉ là phụ trợ tốt hơn tu luyện công pháp mà thôi. Đối với đã thuần thục nắm giữ Thôn Thiên Nạp Địa Quyết Liêu Thanh Lam mà nói, tâm niệm vừa động, Thôn Thiên Nạp Địa Quyết liền tự động vận chuyển lên. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam trong cơ thể 10 đường kinh mạch bên trong đã sớm tràn ngập chân nguyên, căn bản không cần hấp thu chân khí. phong thần ngọc bên trong còn có không ít chân khí nha. Thuần thục nắm giữ thôn thiên nạp địa quyết, Liêu Thanh Lam liền không tại tu luyện. Trong cơ thể ta đã có được chân nguyên, kia liền có thể tu luyện địa giai vũ kỹ. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Chân khí có thể tu luyện vũ kỹ, chân nguyên liền có thể tu luyện địa giai vũ kỹ. Lấy Liêu Thanh Lam tu vi hiện tại mà nói, tầm thường thượng phẩm vũ kỹ, cho dù là cực phẩm vũ kỹ, cũng không đại đủ nhìn. Chỉ có địa giai vũ kỹ, tài năng chân chính phát huy ra chân nguyên uy lực. Chương 102, nan đề. Địa giai vũ kỹ, ngược lại là cần phải thi cho thật giỏi lo một phen. Liêu Thanh Lam trong nội tâm âm thầm suy tư. Vũ kỹ cùng công pháp bất đồng, công pháp đẳng cấp cao một chút không có vấn đề, dù sao lấy Liêu Thanh Lam năng lực, hoàn toàn có thể đem hấp thu nguyên khí luyện hóa. Thế nhưng vũ kỹ bất đồng, vũ kỹ đẳng cấp quá cao, uy lực mặc dù lớn, thế nhưng tiêu hao chân nguyên đồng dạng nhiều hơn một chút, tự nhiên không phải đợi cấp càng cao càng tốt. Địa giai vũ kỹ, theo đuổi chính là một cái cân đối. Đã có thể phát huy ra không tầm thường uy lực, tiêu hao chân nguyên lại không thể quá nhiều. Nếu muốn để thăng lực chiến đấu của ta, cần công kích vũ kỹ cùng thân pháp vũ kỹ. Liêu Thanh Lam trầm ngâm. Công kích vũ kỹ, có thể để thăng lực công kích của hắn, thân pháp vũ kỹ thì để cho hắn có tránh né người khác công kích năng lực, đồng thời cũng có thể tương trợ hắn tốc độ nhanh nhất đem công kích vũ kỹ uy lực phát huy được. Cả hai kết hợp, tài năng trình độ lớn nhất để cao Liêu Thanh Lam thực lực. Công kích vũ kỹ nha. Liêu Thanh Lam đại não nhanh chóng vận chuyển lên, từng cái một công kích vũ kỹ tại trong đầu hắn hiện lên. Ừ, chính là ngươi. Liêu Thanh Lam khỏe miệng tràn ra một vòng nụ cười. Cựu Liệt Vương Quyền. Đây là một môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ, là một môn quyền pháp vũ kỹ. Tuy nói là hạ phẩm, nhưng cũng là hạ phẩm bên trong cực hạ. Tu luyện tới đại thành, gần như có thể cùng trung phẩm vũ kỹ sánh ngang. Hơn nữa, cái này vũ kỹ tiêu hao chân nguyên cũng không nhiều. Về phần tại sao không tuyển chọn kiếm pháp vũ kỹ? Đây là bởi vì, Liêu Thanh Lam cũng không có địa huyền khí, vô pháp phát huy kiếm kỹ uy lực. Thượng phẩm huyền khí, chỉ là đối với chân khí có cô đọng để thăng uy lực hiệu quả, đối với chân khí sương mù, cũng có được tác dụng không nhỏ. Thế nhưng, muốn để thăng chân nguyên uy lực, đã khả năng không lớn. Chân nguyên đã đầy đủ cô đọng, thượng phẩm huyền khí bên trong pháp trận, căn bản không cách nào nữa độ để thăng chân nguyên uy lực, phải sử dụng địa huyền khí mới có thể. Cho nên, tại không có địa huyền khí lúc trước, tu luyện một môn quyền pháp vũ kỹ cùng một quyển kiếm pháp vũ kỹ cơ bản không sai biệt lắm. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam cũng cần một quyển quyền pháp vũ kỹ. Rốt cuộc tại một ít dưới tình huống, vũ khí cũng không nhất định tới kịp sử dụng. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam không sử dụng vũ khí, cũng đồng dạng có thể phát huy ra uy lực của kiếm tâm thông minh, cho nên có hay không vũ khí, liền đối với Liêu Thanh Lam ảnh hưởng không lớn. Trừ phi là gặp được cầm trong tay địa huyền khí võ giả. Thân pháp vũ kỹ nha. Ám ảnh lưu quang vũ. Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa động, liền chọn chúng một môn địa giai hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Ám ảnh lưu quang vũ đặc tính cùng Cựu Liệt Vương Quyền không sai biệt lắm, đều thuộc về địa giai hạ phẩm bên trong tinh phẩm vũ kỹ. Chọn chúng này hai môn địa giai vũ kỹ, Liêu Thanh Lam trong đầu tự động lóe hiện lên tu luyện của bọn nó pháp môn. Lấy Liêu Thanh Lam bây giờ linh hồn cường độ, nửa canh giờ, Liêu Thanh Lam liền đem hai môn địa giai vũ kỹ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Trong đầu diễn luyện vài lần, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Liêu Thanh Lam liền chuẩn bị chân thực tu luyện. Nhìn qua trong khách sạn không lớn gian phòng, Liêu Thanh Lam sắc mặt lộ ra một vòng cười khổ. Này dù sao cũng là khách điếm, là cung cấp võ giả đặt chân chi dụng. Căn bản không có đầy đủ không gian cung cấp Liêu Thanh Lam tu luyện địa giai vũ kỹ. Đừng nói là công kích vũ kỹ, chính là liền thân pháp vũ kỹ cũng không thể triệt để thi triển ra. Địa giai thân pháp vũ kỹ, một khi thi triển ra, tốc độ đây chính là cực kỳ kinh người, trong chớp mắt liền có thể lao ra 4-5 trượng xa. Tại đây chỉ có 4 trượng dài trong phòng, căn bản thi triển không ra. Được rồi. Liêu Thanh Lam lắc đầu, dưới áp chế tu luyện xúc động. Mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, khách điếm bên ngoài vang lên từng trận nóng thanh âm huyên náo. Rời đi khách điếm, Liêu Thanh Lam đi đến một nhà trong tiểu lâu, chọn chút rượu và thức ăn, liền ăn uống lên. Theo tu vi đề thăng, đồ ăn đối với Liêu Thanh Lam mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao đổ. Hấp thu thiên địa nguyên khí. Đã có thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Bất quá, tu luyện ngoài, nhấm nháp mỹ thực rượu ngon cũng là nhân gian chuyện vui, Liêu Thanh Lam cũng không hề bạc đãi chính mình. Thanh toán xong rượu và thức ăn tiền, Liêu Thanh Lam lúc này mới phát hiện mình nguyên thạch đã không nhiều lắm. Vì cạnh tranh phần viêm quả, hắn hao tốn 120 mai nguyên thạch, hơn nữa hắn còn thanh toán xong một ít nguyên thạch cho khách điếm lão bản. Liêu Thanh Lam lúc này mới biết mình nguyên thạch chỉ còn lại 8 miếng thượng phẩm nguyên thạch, cộng thêm một ít trung phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch. Trước mắt hắn tài phú có chừng 15 mai thượng phẩm nguyên thạch. 15 mai thượng phẩm nguyên thạch, căn bản không đủ dùng. Xem ra, chính mình được lợi nhuận một ít nguyên thạch dùng. Liêu Thanh Lam trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Hiện tại bày ở trước mặt Liêu Thanh Lam nan đề có hai cái, một là khuyết thiếu tu luyện vũ kỹ địa phương, hai là cũng không đủ nguyên thạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Thanh Lam sớm rời giường, đi tới Hàn Phủ Cẩm Môn. Xuất hiện ở bày ra Hàn Hạ cho lệnh bài, liền tiến vào Hàn Phủ. Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, Liêu Thanh Lam lại lần nữa đi đến Hàn Hạ cư trú viện lạc. Không có chỗ tu luyện vũ kỹ vấn đề, hắn chỉ có thể nghĩ đến tìm đến Hàn Hạ giải quyết xong. Hàn Hạ dù sao cũng là Hàn gia thiên tài, phòng tu luyện tự nhiên là có. Nghe nói Liêu Thanh Lam đến đây, Hàn Hạ mừng rỡ như điên. Vội vàng từ trên giường bỏ lên, đem Liêu Thanh Lam đón vào trong phòng khách. Đối với Liêu Thanh Lam thiên tài như vậy, hắn vẫn phi thường hy vọng lôi kéo. Hiện tại, Liêu Thanh Lam chủ động tới tìm hắn, đã nói rõ ràng đối phương đối với cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, có một tia cơ hội đưa hắn cột vào Hàn gia trên chiến xa. Như vậy gần hơn hai người quan hệ cơ hội, thông minh Hàn Hạ là sẽ không bỏ qua. Liêu Minh, hôm nay đại giá quang lâm, ngược lại là làm Hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hàn Hạ thấy được Liêu Thanh Lam, chắp tay hành lễ, cười ha hả mà nói. Hàn huynh, nói quá lời. Liêu Thanh Lam vội vàng đáp lễ. Đối với Hàn Hạ, hắn có không tệ hảo cảm. Mục quang rơi vào Hàn Hạ trên người, Liêu Thanh Lam trong mắt hiện lên một đạo hào quang, cười nói, tại hạ muốn sớm chúc mừng Hàn huynh, xem ra ít ngày nữa ở trong, Hàn huynh muốn đột phá nửa bước nguyên võ a. Hàn Hạ trong nội tâm dùng mình, đối với Liêu Thanh Lam độc ác mục quang cảm thấy giật mình. Hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vậy tạ Liêu huynh cắt ngôn. Hàn Hạ cười nói, không biết Liêu huynh đến đây, có cái gì cần tại hạ giúp đỡ. Liêu Thanh Lam cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay đến đây, là muốn hướng Hàn huynh mượn một gian phòng tu luyện. Ta ở lại trong khách sạn, tu luyện tổng không phải là như vậy thuận tiện. Hàn Hạ nghe vậy cười cười, nói, đã như vậy, Liêu huynh sao không cân nhắc đem đến ta Hàn phủ bên trong cư trú. Nói xong, mục quang tràn ngập chờ mong nhìn Liêu Thanh Lam. Đối với Hàn Hạ lôi kéo ý tứ, Liêu Thanh Lam trong nội tâm hiểu rõ. Nói thật, đối với Hàn Hạ, hắn ngược lại là cũng không chán ghét, ngược lại có một tia hảo cảm. Hơi hơi trầm tư một chút nhi, Liêu Thanh Lam gật gật đầu, nói, Liêu huynh ý tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hảo! Hàn Hạ nghe vậy, lướt chỉ cười to. Lập tức sai người vì Liêu Thanh Lam thu thập gian phòng. Hắn chỗ ở viện lạc rất lớn, có không ít phòng trống, tìm một cái đang lúc phòng trống tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sân lớn như vậy, chỉ có hắn một người cư trú, ngược lại là có chút cô đơn nha. Liêu huynh, đem trong khách sạn đồ vật thu thập một chút, lát nữa liền rời qua đến đây đi. Ta phái hai người đi qua giúp ngươi. Hàn Hạ cười nói. Chương 103, lễ vật. Đối với Hàn Hạ muốn mời, Liêu Thanh Lam lựa chọn hân nhiên tiếp nhận. Bây giờ cách bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch còn có hơn 3 tháng thời gian, hắn cần phải có phòng tu luyện đến để thăng tu vi, tu luyện vũ kỹ. Về phần Lục gia Lục Hạ uy hiếp, Liêu Thanh Lam cũng không có để trong lòng. Hắn chỉ là chặt đứt Lục gia hộ vệ một cánh tay, cũng không có ra tay với Lục Hạo. Hơn nữa hai bên rốt cuộc đều là khí võ cảnh võ giả, nếu là nguyên võ cảnh cường giả nhúng tay, Lục gia cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to. Với tư cách là Long Nha quận thành một phương thế lực, Lục gia có thể gánh không nổi cái này thể diện. Cho dù là nguyên võ cảnh cường giả xuất thủ, Liêu Thanh Lam trong nội tâm không có một chút sợ hãi. Cùng lắm thì tiêu hao chút linh hồn bổn nguyên, đem Lục gia gạt bỏ mà thôi. Liêu Thanh Lam trở lại trong khách sạn, đem tiền thuê nhà thanh toán. Hắn tất cả đồ vật đều trong không gian giới chỉ, căn bản không cần người khác hỗ trợ, tay không phản hồi Hàn gia bên trong. Hàn Hạ nhìn tay không mà về Liêu Thanh Lam, mắt lộ ra một tia hồ nghi vẻ, nói, Liêu huynh, đây là... Liêu Thanh Lam mỉm cười, không nói gì, giương lên tay phải. Hàn Hạ rồi đột nhiên mục quang ngưng tụ, rơi vào Liêu Thanh Lam tay phải trên ngón trỏ, chỗ đó có một mai chất phác tự nhiên hát sắc giới chỉ. Không gian giới chỉ. Hàn Hạ thanh âm có chút run rẩy. Xuất thân từ Long Nha quận thành hắn, kiến thức vẫn có một chút. Bất quá, mặc dù thân là Hàn gia thiên tài, còn chưa có tư cách cầm giữ có không gian giới chỉ. Chỉ có tấn cấp nguyên võ cảnh, mới có tư cách có được. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Về phần dám lộ ra không gian giới chỉ, Liêu Thanh Lam đối với ánh mắt của mình vẫn rất có lòng tin. Hàn Hạ cũng không phải loại kia người tham lam. Đối phương nếu như chân thành muốn mời hắn, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không đối với hắn lại quá nhiều che giấu. Như không gian giới chỉ vật như vậy, cho Hàn Hạ trông thấy cũng không sao cả. Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu thừa nhận, Hàn Hạ trên mặt nhất thời vọt lên một vòng vẻ khiếp sợ. Trên người Liêu Thanh Lam quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn cũng biết là đến từ địa phương nhỏ bé võ giả. Hắn không nghĩ tới, cường giả lại có lấy liền hắn cũng không có không gian giới chỉ, này thật sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Không gian giới chỉ loại vật này, thế nhưng là có tiền mà không mua được bảo vật. Tùy tiện một mai liền giá trị hơn 10 vạn nguyên thạch. Chắc không được lần trước Liêu Thanh Lam hảo ném hơn 100 vạn nguyên thạch mua sắm phần viêm quả đâu, nguyên lai hắn dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ ra hỏa. Nghĩ tới đây, Hàn Hạ cảm giác chính mình có thể đủ muốn mời đến Liêu Thanh Lam, quả thực là vận khí bạo dạng. Liền không gian giới chỉ cũng có thể lấy ra người, nó sau lưng bối cảnh tuyệt đối không thể khinh thường, thế lực đó thực lực tuyệt đối ở trên Hàn gia. Có lẽ, chính mình vô pháp chân chính đem Liêu Thanh Lam lôi kéo đến Hàn gia. Thế nhưng, chỉ bằng Liêu Thanh Lam bày ra thiên phú cùng tài phú, cùng hắn làm tốt quan hệ, đối với chính mình, đối với Hàn gia đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trọn vẹn ngốc trệ hơn 10 hơi thở thời gian, Hàn Hạ mới kịp phản ứng. Liền tranh thủ Liêu Thanh Lam mời được thu thập xong trong phòng. Hàn Hạ chọn lựa gian phòng, ở vào sân nhỏ phía tây, cùng gian phòng của hắn vừa vặn tương đối, vô cùng rộng rãi. Bên trong thiết bị tề toàn, dưới mặt đất có rất lớn phòng tu luyện. Liêu Thanh Lam phi thường hài lòng gian phòng này, hắn cười nói, đa tạ Hàn huynh. Hàn Hạ vội vàng khoát tay, nói, Liêu huynh khách khí, như vậy đơn sơ địa phương, ta còn sợ chậm trễ Liêu huynh đâu, kính xin Liêu huynh bỏ qua cho. Thấy Liêu Thanh Lam lấy ra không gian giới chỉ, Hàn Hạ dáng dấp nhất thời thả thấp một ít. Trước kia hắn chỉ là tại khách khí muốn mời Liêu Thanh Lam mà thôi, cũng không có đem đối phương đặt ở ngang hàng trên vị trí, ở sâu trong nội tâm chân thực vẫn có một tia cao ngạo. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn đem Liêu Thanh Lam coi là cùng đẳng cấp nhân vật, đáy lòng hoàn toàn thừa nhận, không còn có một tia cao ngạo vô liếng. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, ở đâu, Hàn huynh quá khiêm nhường. Liêu huynh, ngươi ngay ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi tu luyện chính là. Đồ ăn thì sẽ có người đưa lên, ta không biết Liêu huynh đích thói quen, cho nên không có cho Liêu huynh an bài hạ nhân. Hàn Hạ cười nói. Ừ như vậy rất tốt. Ngược lại là phiền toái Hàn huynh. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Hạ một cái nói. Liêu huynh khách khí. Nếu như không có việc gì, tại hạ liền cáo lui. Nếu đang có chuyện, chẳng quản gọi ta là được. Ta sẽ ngủ ở đối diện với của ngươi. Hàn Hạ muốn rời phòng. Hàn huynh, chờ một chốc. Liêu Thanh Lam nói qua, ngón tay bắn ra, một mai hắc sắc giới chỉ liền hướng về Hàn Hạ phi qua. Liêu Thanh Lam cười nói, điểm này lễ vật, kính xin Hàn huynh nhận lấy. Tiếp nhận kia mai hắc sắc giới chỉ, chân khí hơi hơi quán chú trong đó, Hàn Hạ liền biết đây là một mai không gian giới chỉ. Hắn lại có hai mai không gian giới chỉ. Cầm lấy kia mai hắc sắc giới chỉ, Hàn Hạ trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Một cái khí võ cảnh võ giả, lại có hai mai không gian giới chỉ, đây quả thực khó có thể tin. Đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ đại gia tộc, vậy mà không coi không gian giới chỉ là chuyện quan trọng a. Tuy tiện liền cho con em gia tộc hai mai. Thực lúc không gian giới chỉ là đại bạch thái, cải trắng, sao? Này mai không gian giới chỉ cư nhiên dài rộng cao đều là một trượng. Lúc hắn cảm nhận được trong không gian giới chỉ to lớn không gian, Hàn Hạ rốt cuộc đè nén không được kích động trong lòng, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt không thể tin nhìn qua Liêu Thanh Lam. Hắn tuy không có không gian giới chỉ, thế nhưng nghe gia tộc trưởng bối nhắc tới qua không gian giới chỉ phẩm giai. Không gian giới chỉ chia làm tam giai, hạ trung trên tam phẩm. Hạ phẩm không gian giới chỉ, dài rộng cao vì 3 thước. Trung phẩm không gian giới chỉ, vì 1 trượng. Thượng phẩm không gian giới chỉ, không gian vì 3 trượng lập phương. Hàn Hạ những cái kia các trưởng bối phần lớn có được một mai 3 thước hạ phẩm không gian giới chỉ mà thôi, đều là bày ra một bộ vô cùng dáng vẻ đắc ý. Có thể Liêu Thanh Lam cho này của hắn mai, lại có 1 trượng, đã đạt đến trung phẩm không gian giới chỉ phẩm giai. Mà, Liêu Thanh Lam biểu hiện lại vô cùng bình thường, phảng phất cũng không phải cỡ nào vật chân quý. Hàn Hạ chặt chẽ đem này mai không gian giới chỉ siết trong tay, hai tay tràn đầy mồ hôi, hô hấp rồi đột nhiên dồn dập lên, phảng phất đang cố gắng áp chế trong nội tâm dục hỏa. Hắn sâu hít thở sâu mấy hơi thở, kích động trong lòng mới chậm rãi giảm đi một ít. Hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam, thanh âm 10 phần run rẩy mà nói, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nói xong câu đó, Hàn Hạ gần như trong chớp mắt thở ra một hơi, phảng phất hoàn thành cái gì vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Liêu Thanh Lam sắc mặt lạnh lẽo, nói, đã như vậy, vậy ta còn rời đi Hàn gia được rồi. Liêu huynh. Hàn Hạ vội vàng kêu lên, trực tiếp một bước bước ra, ngăn cản Liêu Thanh Lam đường đi. Liêu Thanh Lam nói, quân tử chi giao, quý tại thành ý, ta lấy thành ý đối đãi ngươi, ngươi lại không có chút nào thành ý Hàn gia, không đợi cũng thế. Hắn biết Liêu Thanh Lam những lời này hàm nghĩa, hiển nhiên là muốn để cho dưới tay hắn không gian giới chỉ mà thôi. Hàn Hạ cười khổ một tiếng nói, Liêu huynh vì sao một lời không hợp liền rời đi, ta nhận lấy cái giới chỉ này chính là. Lúc này, Liêu Thanh Lam trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Thấy được Liêu Thanh Lam nụ cười trên mặt, Hàn Hạ vội vàng thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nói, đa tạ Liêu huynh. Liêu huynh nghỉ ngơi thật tốt ta, tại hạ cáo tử. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, đóng cửa phòng, tiến nhập trong phòng tu luyện tu luyện. Chương 104, tu luyện cùng kiếm tiền. Tiến nhập phòng tu luyện, Liêu Thanh Lam ngồi xếp bằng, hai con ngươi đóng chặt, trong đầu bắt đầu nhớ lại lĩnh ngộ địa giai vũ kỹ. Hắn cũng không có sốt ruột tu luyện, mà là lại lần nữa trong đầu diễn biến lên địa giai vũ kỹ. Hao tốn nửa cái canh giờ thời gian, Liêu Thanh Lam đem Cựu Liệt Vương quyền cùng ám ảnh lưu quang vũ trong đầu diễn biến đạo đến thuần thục tình trạng. Trước tu luyện công kích vũ kỹ a. Liêu Thanh Lam nhẹ giọng nói ra, trong con ngươi bộc phát ra khiếp người thần thái, phảng phất khảm vào hai quả bóng ánh tinh thần. Cựu Liệt Vương quyền. Liêu Thanh Lam chợt quát một tiếng. Trong cơ thể của hắn nhất thời chân nguyên tuôn động, cuốn tới, toàn thân đắm chìm ở chân nguyên trong vòng vây, giống như luân trăng tròn. Tay phải nắm chặt, một đạo chân nguyên nhất thời bao trùm tại trên nắm tay, bộc phát ra hóng ánh hào quang, mà hướng về phía trước một quyền đánh tới. Trong không khí vang lên một mảnh khí bạo thanh âm, thân thể của Liêu Thanh Lam ở chỗ cũ không chút nào động, liền có ba đạo chân nguyên chi quyền hướng tiền phương đánh tới. Chíu! U! Ba đạo chân nguyên chi quyền phá vỡ không khí, trọn vẹn bay ra 5 trượng xa, cuối cùng mới vô lực tiêu tán trong không khí. Hữu hiệu phạm vi công kích tại 3 trượng ở trong, uy lực gần như không có suy giảm. 4 trượng khoảng cách uy lực trước mặt đồng đẳng với tầm thường nửa bước nguyên võ công kích, 4 trượng ra, gần như không có cái gì uy lực. Linh hồn cảm giác lực đã sớm bao trùm toàn bộ phòng tu luyện, chân nguyên chi quyền uy lực hắn đã dò xét rõ rõ ràng ràng. Liêu Thanh Lam rõ ràng đoán được này Cựu Liệt Vương quyền uy lực. Lại đến. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, tiếp tục tu luyện lên. Cựu Liệt Vương quyền, danh như ý nghĩa, tu luyện tới đại thành, một lần liền có thể đánh ra 9 đạo chân nguyên chi quyền. Hắn hiện tại tài năng đánh ra 3 quyền, còn có không nhỏ chênh lệch. 4 quyền, 5 quyền, Cựu quyền. Lại liên tiếp thi triển ra 6 lần Cựu Liệt Vương quyền, Liêu Thanh Lam đã triệt để nắm giữ. Gần như chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian, Liêu Thanh Lam đã đem Cựu Liệt Vương quyền tu luyện tới đại thành trạng thái. Đây chính là địa giai vũ kỹ a, vậy mà chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Nói ra chỉ sợ hội chấn mất trên đất người trong mắt. Cho dù là Long Nha quận thành bên trong cao cấp nhất thiên tài, cái nào không phải là được tiêu phí thời gian mấy tháng mới nắm giữ một môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Đừng nói là 1 phút đồng hồ, coi như là 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng phải bị giật nảy mình a. Kế tiếp, tu luyện ám ảnh lưu quang vũ. Liêu Thanh Lam mỉm cười, vừa trầm thấm ở dưới địa giai phẩm thân pháp vũ kỹ trong khi tu luyện. Thân pháp vũ kỹ tuy tu luyện độ khó lớn hơn trên một ít, thế nhưng đối với Liêu Thanh Lam mà nói, cũng không có cỡ nào khó khăn. Chỉ dùng 2 khắc chung thời gian, Liêu Thanh Lam liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen nắm giữ ám ảnh lưu quang vũ. Kế tiếp thời gian, Liêu Thanh Lam liền bắt đầu tôi luyện ám ảnh lưu quang vũ cùng Cựu Liệt Vương quyền phối hợp. Tự nhiên, này cũng không có cái gì độ khó, lại là nửa canh giờ đi qua, Liêu Thanh Lam đã có thể đem này 2 môn vũ kỹ hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Liêu Thanh Lam cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thi triển lấy ám ảnh lưu quang vũ cùng Cựu Liệt Vương quyền. Cùng với đột phá đến khí võ cảnh vô thượng cực cảnh, hắn rốt cục không cần lại nơm nớp lo sợ không dám tu luyện. Nếu muốn chân chính nắm giữ trong cơ thể chân nguyên, phương pháp tốt nhất tự nhiên là dùng những cái này chân nguyên tới thi triển vũ kỹ, như vậy mới có thể phát huy chân nguyên chân chính uy lực. Hơn nữa, hắn hiện tại kinh mạch bên trong là thật nguyên, thế nhưng khí hải bên trong nhưng như cũng là chân khí. Hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này, tới rèn luyện lấy khí hải bên trong chân khí, chỉ chờ mong mau chóng chuyển hóa làm chân nguyên. Theo trong kinh mạch chân khí chuyển hóa chân nguyên, Phong Thần Ngọc tại Phong Vân Sơn mạch bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, bây giờ Liễu Thanh Lam chỉ có thể thông qua công pháp tới khôi phục tu vi. Đem trong cơ thể chân nguyên cùng chân khí tiêu hao không còn, Liễu Thanh Lam liền thi triển Thôn Thiên Nạp Địa Quyết luyện hóa nguyên khí, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Liễu Thanh Lam biết Thôn Thiên Nạp Địa Quyết khủng bố, cho nên cũng không có thúc dục đến cực hạn, chỉ là đại khái địa giai thượng phẩm uy lực. Như thế nhiều lần tu luyện 2 canh giờ, Liêu Thanh Lam cũng cảm giác được khí hải bên trong chân khí có một tia sương mù hóa khuynh hướng. Đương nhiên, loại này chuyển hóa tốc độ vô cùng chậm. Căn bản vô pháp cùng hắn trong kinh mạch chân khí sương mù hóa tốc độ đánh đồng. Dựa theo Liêu Thanh Lam đoán chừng, nếu là không có nguyên thạch phụ trợ, chỉ dựa vào hấp thu lời của thiên địa nguyên khí, đại khái cần hơn 2 tháng thời gian, tài năng toàn bộ chuyển hóa làm chân khí sương mù. Bất quá, Liêu Thanh Lam cũng không lo lắng. Rốt cuộc trong cơ thể hắn trong kinh mạch chạy xuôi chính là chân nguyên. Khí hải mặc dù là chân khí, đối với thực lực của hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Trở lại trong phòng, Liêu Thanh Lam nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, đem mồ hôi trên người thành tẩy sạch, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, cả người thần thái sáng láng. Hắn mở cửa phòng, một đạo vàng óng ánh ánh mặt trời chiếu xuống, đưa hắn phủ lên thành một tôn kim sắc chiến thần. Hô hấp lấy không khí trong lành, Liêu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn rất hưởng thụ loại tu luyện này hoàn tất mãn nguyện cảm giác. Rất nhanh, có mấy danh hạ nhân đã đưa tới phong phú bữa tối. Nơi này đồ ăn hương vị tuyệt đối không thua gì quán rượu, dù sao cũng là Hàn gia thiên tài ăn, tự nhiên sẽ không quá qua keo kiệt. Lấy Hàn gia như vậy thế lực, thức ăn như vậy mới không xứng vượt được thân phận Hàn gia. Liêu Thanh Lam liền ăn biên lo lắng lấy vấn đề. Hiện tại hắn đã giải quyết xong tu luyện nan đề, thế nhưng, còn có một cái tài nguyên tu luyện vấn đề bày ở trước mặt của hắn. Túi của hắn bên trong chỉ còn lại hơn 10 mai thượng phẩm nguyên thạch, căn bản không đủ hắn tu luyện dùng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn ra đời chân nguyên, cần địa huyền khí để phát huy thực lực chân chính. Mà, đây hết thảy đều cần nguyên thạch. Nghèo văn giàu võ, một người võ giả tu luyện là không có ly khai tài nguyên tu luyện. Đây cũng là thần vương chuyển thế Liêu Thanh Lam tại sao phải gia nhập tông môn nguyên nhân. Không có tài nguyên, cho dù là lại thiên tài, cũng không thể tu luyện tới cực cao tình trạng, quả thật chính là nửa bước khó đi. Sáng hôm nay, Liêu Thanh Lam đưa cho Hàn Hạ không gian giới chỉ, một trong những mục đích là, vì cảm tạ Hàn Hạ cung cấp cho địa phương cho hắn tu luyện. Kỳ thật, trọng yếu nhất mục đích là, hắn muốn nhìn xem không gian giới chỉ tại Long Nha quận thành địa vị. Cũng chính là, hắn đưa tặng Hàn Hạ mục đích của không gian giới chỉ là tìm tòi trước khi hành động. Rất rõ ràng, Hàn Hạ một loạt phản ứng, để cho Liêu Thanh Lam biết, không gian giới chỉ, có lẽ là một cái không tệ kiếm tiền chú ý. Liêu Thanh Lam thế nhưng là thần vương chuyển thế, vũ kỹ, công pháp, linh kỹ, thậm chí là thần kỹ hắn đều có được. Nhưng là vật như vậy, hội đưa tới cường giả ngấp nghé. Lấy Liêu Thanh Lam thực lực bây giờ, cũng không thể hoàn toàn cam đoan bản thân an toàn. Cho nên, hắn hy vọng thông qua luyện khí sư này chức nghiệp tới kiếm lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chỉ là một mai đồ bỏ đi không gian giới chỉ, liền Hàn gia loại mọi người này tộc đệ tử đều là vẻ mặt rung động bộ dáng. Hơn nữa, Hàn Hạ sắc mặt biến hóa hai lần, hiển nhiên là bị trong không gian giới chỉ không gian chấn kinh đến. Như thế nói đến, luyện khí sư này chức nghiệp tại Long Nha quận thành bên trong hẳn là rất nổi tiếng. Kiếm lấy đến đầy đủ tài nguyên tu luyện hẳn là vẫn có thể, duy trì mấy tháng tu luyện hẳn là không thành vấn đề. Về phần về sau, hắn tiến nhập bốn đại tông môn, chỉ cần hơi hơi triển lộ một chút thiên phú, tài nguyên tu luyện còn không ngoan ngoãn đưa tới. Chương 105, thuê luyện khí phòng. Kế tiếp 5 ngày trong thời gian, Liêu Thanh Lam một mực đợi trong hàng ra, thông qua thôn thiên nạp địa quyết tới hấp thu thiên địa nguyên khí để thăng tu vi cũng đã hoàn toàn ổn định lại. Khí hải bên trong chân khí tiến thêm một bước cô đọng, bất quá cự ly chuyển hóa làm chân khí sương mù vẫn còn có chút chênh lệch. Rốt cuộc, hắn chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí, hơn nữa không dám hoàn toàn thi triển ra thôn thiên nạp địa quyết thiên giai công pháp uy lực, tốc độ tu luyện tự nhiên không tính nhanh. Nếu là có thượng phẩm nguyên thạch, kia tốc độ tu luyện dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Thôn thiên nạp địa quyết không chỉ có thể dùng để hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí. Nếu là có lấy thượng phẩm nguyên thạch bên trong nồng đậm nguyên khí duy trì, Liêu Thanh Lam có nắm chắc trong 20 ngày đem khí hải bên trong chân khí ngưng luyện thành chân khí sương mù. Đáng tiếc, trên người hắn chỉ có mấy mai thượng phẩm nguyên thạch, những cái này đều là hắn dùng tới kiếm lấy nguyên thạch tiền vốn, căn bản vô pháp dùng để tu luyện. Theo tu vi ổn định, Liêu Thanh Lam kiếm lấy nguyên thạch ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Con đường tu luyện, thiên phú tuy trọng yếu, tài nguyên tu luyện cũng là không thể thiếu. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ một giọng nói, liền rời đi Hàn gia, đi tới Long Nha quận thành bên trong luyện khí công hội. Liền Phong Vân thành bên trong đều có luyện khí công hội, huống chi là Long Nha quận quận thành. Không hổ là Long Nha quận thành bên trong luyện khí công hội, so với Phong Vân thành bên trong xa hoa quá nhiều. Vừa tiến vào luyện khí công hội, Liêu Thanh Lam liền cảm nhận được trước mặt đánh tới xa hoa khí tức. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến, đón lấy một người khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử đã đi tới, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Liêu Thanh Lam bình tĩnh gật đầu mỉm cười, nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, nói, ta nghĩ thuê một gian luyện khí phòng. Tuổi trẻ nữ tử đôi mắt đẹp khẽ giật mình, trước mặt thiếu niên bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, vậy mà nghĩ thuê luyện khí phòng, chẳng lẽ là một người luyện khí sư? Trong nội tâm nàng mặc dù có chút hồ nghi, nhưng vẫn là cười nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, tiên sinh, ngài nghĩ thuê cái gì cấp bậc luyện khí phòng? Luyện khí phòng cũng phân là đẳng cấp, là căn cứ luyện khí sư đẳng cấp phân chia. Ta nghĩ thuê một gian sơ giai luyện khí đại sư cấp bậc luyện khí phòng. Liêu Thanh Lam thản nhiên nói. Luyện khí đại sư. Tuổi trẻ nữ tử che miệng, lên tiếng kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Lúc trước nàng cho rằng thiếu niên này nhiều lắm thì một người trung giai luyện khí sư mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên là một người luyện khí đại sư. Nay hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, còn trẻ như vậy luyện khí đại sư nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm nhất thời đưa tới trong đại sảnh rất nhiều người lực chú ý, đều hướng về Liêu Thanh Lam xem ra. Lúc bọn họ thấy được trước mắt cái gọi là luyện khí đại sư, chẳng qua chỉ là một gã 16-17 tuổi thiếu niên, trên mặt đầu tiên là nhảy lên một vòng kinh ngạc, chợt hóa thành một mảnh cười nhạo cùng khinh thường. Hắc, tiểu tử, ngươi này vui đùa có thể tuyệt không buồn cười. Ở đâu ra đứa nhà quê, nhanh chóng về nhà tìm ngươi mẹ bú sữa mẹ đi, nơi này cũng không phải là ngươi chơi địa phương. Tiểu tử này sẽ không được mất tâm điên a. Con luyện khí đại sư, nhìn ngươi bộ dạng này nghèo kết hủ lậu bộ dáng, liền luyện khí sư đã thành không được. Liêu Thanh Lam nghe được xung quanh tiếng cười nhạo, thần sắc chưa từng có chút biến hóa, hắn nhìn hướng tuổi trẻ nữ tử, nói, ta muốn thuê một gian sơ cấp luyện khí đại sư cấp bậc luyện khí phòng, ít nhiều linh thạch. Tuổi trẻ nữ tử nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, những người kia trong đó không ít đều là luyện khí sư, liền bọn họ cũng không cho rằng thiếu niên ở trước mắt là luyện khí đại sư, nàng tự nhiên cũng cho rằng Liêu Thanh Lam đang nói đùa. Trong nội tâm tự giễu một chút, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa bị thiếu niên này dọa sợ. Trên mặt nàng lộ ra một vòng mỉm cười, thiện ý nhắc nhở, tiểu đệ đệ không muốn náo loạn. Nơi này cũng không phải là ngươi hồ đồ địa phương, nếu đắc tội luyện khí sư đại nhân, hậu quả kia cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận lên được. Liêu Thanh Lam trong nội tâm phiền muộn vô cùng, chỉ là thuê đang lúc luyện khí phòng mà thôi, như thế nào phiền toái như vậy. Hắn cười khổ một tiếng, ta chỉ là muốn thuê đang lúc luyện khí phòng mà thôi, các ngươi luyện khí công hội có quy định không phải là luyện khí sư không thể thuê sao. Tuổi trẻ nữ tử sững sờ. Liêu Thanh Lam nói không sai. Luyện khí công hội xác thực không có quy định như vậy. Nếu như khách nhân muốn thuê, về phần bọn họ thuê làm gì, các nàng luyện khí công hội cũng không có quyền can thiệp. Tiểu đệ đệ, một gian sơ giai luyện khí đại sư cấp bậc luyện khí phòng, thuê một canh giờ phí tổn là một quả thượng phẩm nguyên thạch, chưa đủ một canh giờ ấn một canh giờ tính phí. Mặt khác tiêu hao tài liệu phí tổn, thì cần trả lại còn thì tính toán, ngươi nhất định phải thuê sao? Tuổi trẻ nữ tử nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cẩn thận giải thích. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, tiện tay ném ra một mai thượng phẩm nguyên thạch, nói, dẫn đường. Thấy thế, xung quanh những người kia nhất thời vô cùng kinh ngạc. Nhìn không ra, tiểu tử này thật sự chính là có tiền à, một mai thượng phẩm nguyên thạch mắt cũng không nháy đem ra. Tuổi trẻ nữ tử tiếp nhận nguyên thạch, thu vào trong lòng. Nếu như Liêu Thanh Lam cố ý muốn thuê, kia nàng cũng không có ngăn trở đạo lý. Tại tuổi trẻ nữ tử dưới sự dẫn dắt, Liêu Thanh Lam đi tới luyện khí công hội lầu 2. Tiến nhập một gian sơ giai luyện khí đại sư dùng luyện khí trong phòng. Xin giao ra thân phận lệnh bài. Tuổi trẻ nữ tử cười nói. Thân phận lệnh bài là Long Nha quận thành thân phận biểu tượng, không có thân phận lệnh bài, tại Long Nha quận thành bên trong sẽ bị coi như không hộ khẩu bắt lại, thậm chí sẽ bị trục xuất ra. Cho nên, thu thân phận lệnh bài, liền tương đương với giao nạp thuê luyện khí phòng tiền thế chấp, không sợ thuê người chống chế. Đem thân phận lệnh bài đưa cho nữ tử, Liêu Thanh Lam đã tiến nhập luyện khí trong phòng. Mục quang tại luyện khí trong phòng hơi hơi quét qua, liền phải biết các loại tài liệu luyện khí bày đặt bố cục. Loại này thuê luyện khí trong phòng tài liệu luyện khí đều là dựa theo hoàng kim tỷ lệ điều chế hảo, đã hòa tan trở thành chất lỏng. Muốn luyện chế vật gì, chỉ cần đổ vào tương ứng trong thùng thành hình là được. Liêu Thanh Lam mục đích của chuyến này chính là luyện chế một ít không gian giới chỉ. Đối với tài liệu kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Cho nên, Liêu Thanh Lam đem luyện khí dung dịch đổ vào một mai giới chỉ hình dáng trong thùng. Rất nhanh làm lạnh, hình thành một mai giới chỉ. Đón lấy lại dựa theo đồng dạng phương pháp rất nhanh liền luyện chế thành 5 miếng giới chỉ. Kế tiếp, mới là tối khảo nghiệm luyện khí sư năng lực, chữ khắc vào đồ vật pháp trận. HTTP/N/S đối với luyện khí sư mà nói khó khăn nhất dĩ nhiên là chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Bất quá điểm này, đối với Liêu Thanh Lam mà nói, căn bản không phải bao nhiêu vấn đề. Ở trong Phong Vân Thành, Liêu Thanh Lam luyện chế không gian giới chỉ mới một trượng lập phương. Chủ yếu là bởi vì giới chỉ tài liệu phẩm chất quá kém, không đủ để thừa nhận càng lớn không gian pháp trận. Thế nhưng, hiện tại, nơi này giới chỉ mặc dù là dùng tối tầm thường luyện khí dung dịch luyện chế, nhưng phẩm chất tuyệt đối vượt qua Việt Phong Vân Thành. Kế tiếp, Liêu Thanh Lam liền bắt đầu chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận. Không gian pháp trận cùng tầm thường phổ thông pháp trận, chữ khắc vào đồ vật độ khó chênh lệch không phải là rất lớn. Chủ yếu là không gian pháp trận tương đối hiếm thấy, có rất ít người có thể nắm giữ. Dù cho Long Nha quận thành, nắm giữ không gian pháp trận thấp nhất đều là trung giai luyện khí đại sư. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ chính là đẳng cấp thấp nhất không gian pháp trận. Lấy ra một mai giới chỉ, Liêu Thanh Lam linh hồn cảm giác lực toàn bộ triển khai, cầm trong tay minh bút, bắt đầu ở trên mặt nhẫn khắc họa lên. Cái giới chỉ này là hắn chuẩn bị chính mình sử dụng, bởi vậy, gần như dụng hết toàn lực, chữ khắc vào đồ vật xuất tài liệu có thể thừa nhận cường đại nhất không gian pháp trận. Một phút đồng hồ, Liêu Thanh Lam liền hoàn thành không gian pháp trận khắc. Chân khí rót vào này mai không gian giới chỉ, một cái khổng lồ không gian xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trong cảm giác. Chương 106, đấu giá không gian giới chỉ. Nam trượng. Liêu Thanh Lam liếc thấy không gian giới chỉ lớn nhỏ, không gian bên trong dài rộng cao đều là 5 trượng. 3 trượng, đã là thượng phẩm không gian giới chỉ. Năm trượng lập phương không gian tự nhiên là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, đã tiếp cận cực phẩm không gian giới chỉ. Hắn hài lòng gật gật đầu. Rốt cuộc, đây chỉ là dùng cơ bản nhất luyện khí dung dịch luyện chế, phẩm chất tự nhiên không cao. Có thể đạt đến nước này, Liêu Thanh Lam đã rất hài lòng. Cái giới chỉ này hắn chữ khắc vào đồ vật pháp trận thì 10 phần dụng tâm, rốt cuộc là chính bản thân hắn sử dụng. Nguyên lai kia cái nhẫn mới một trượng lập phương, không gian đã hơi nhỏ. Cho nên, hắn Liêu Thanh Lam luyện chế ra mai này nội bộ không gian vì 5 trượng lập phương không gian giới chỉ. Đem nguyên lai không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, Liêu Thanh Lam liền thay đổi mai này 5 trượng không gian giới chỉ. Kế tiếp, Liêu Thanh Lam cưới xe nhẹ đi đường quen đem còn thừa 5 mai không gian giới chỉ đều chữ khắc vào đồ vật hoàn tất. Này 5 mai không gian giới chỉ, Liêu Thanh Lam chuẩn bị dùng để đổi chút nguyên thạch, tự nhiên sẽ không quá qua dụng tâm. Không gian bên trong chỉ có 1 trượng lập phương điểm hơn, đặt tới trung phẩm không gian giới chỉ phạm chủ. Luyện chế 6 mai không gian giới chỉ dùng nửa cái canh giờ. Liêu Thanh Lam liền rời đi thuê luyện khí phòng. Đi đến dưới lầu trong đại sảnh, Liêu Thanh Lam nhìn về phía cô gái kia nói, ta sử dụng hết. Nhanh như vậy. Tuổi trẻ nữ tử sững sờ, lúc này mới nửa cái canh giờ, thiếu niên ở trước mắt liền dùng đã xong. Muốn biết rõ, luyện khí sư luyện chế huyền khí, địa huyền khí tiêu hao thời gian cũng không nhỏ, ít nhất cũng có 2 canh giờ. Hiển nhiên, thiếu niên ở trước mắt, cũng không phải luyện khí sư. Nghĩ đến, thiếu niên này bất quá là hiếu kỳ luyện khí phòng, mới có thể thuê, tiến vào vừa nhìn đến cùng A. Tuổi trẻ nữ tử đối với bên cạnh một người thanh niên thấp giọng nói mấy câu, tên thanh niên kia liền rời đi. Một phút đồng hồ, thanh niên liền trở lại. Liêu Thanh Lam luyện chế ra 6 mai không gian giới chỉ, tiêu hao tài liệu cũng không nhiều. Thuê sơ giai luyện khí đại sư luyện khí phòng một gian nửa canh giờ, phí tổn thượng phẩm nguyên thạch một mai. Tiêu hao tài liệu cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch một chút, phí tổn một mai thượng phẩm nguyên thạch. Tổng cộng 2 mai thượng phẩm nguyên thạch. Tuổi trẻ nữ tử cười nói. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, giao nạp một mai thượng phẩm nguyên thạch, thu hồi thân phận lệnh bài, quay người liền hướng lấy luyện khí công hội bên ngoài đi đến. Chậc chậc, nửa canh giờ tiêu phí 2 mai thượng phẩm nguyên thạch, điều này cũng đủ thổ hào đó a. Ha ha, người ta có tiền, tới mở mang kiến thức một chút luyện khí phòng không được a. Nói không chừng, tiểu tử này thật sự là một người luyện khí đại sư lâu này. Người ta luyện chế là không gian giới chỉ a. Ha ha. Sau lưng truyền đến các loại cười nhạo thanh âm, Liêu Thanh Lam phảng phất không nghe thấy, thần sắc phong đạm vân khinh, đi ra luyện khí công hội. Lấy Liêu Thanh Lam lý lịch, căn bản khinh thường tại cùng những cái này hết ngồi đáy giếng thiếu kiến thức. Một lúc lâu sau, một đạo áo bào xám thân ảnh xuất hiện ở phòng đấu giá cổng môn. Thử nhân thân thể người này có chút cong xuống, toàn thân bao bọc tại áo bào xám bên trong, liền đầu cũng là đều bao phủ tại áo bào xám. Người này chính là Liêu Thanh Lam. Ta nghĩ đấu giá một ít đồ vật. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nhất thời đưa tới phòng đấu giá nhân viên công tác chú ý. Đối với cái này loại áo quần lỗ lăng người, phòng đấu giá nhân viên công tác đã sớm thấy quái không kinh. Rốt cuộc, tới đấu giá đồ vật người, ngoại trừ thực lực phi thường cường đại hoặc là bối cảnh thâm hậu ra, đại đa số người đều lựa chọn che lấp diện mạo. Ngài mời vào trong. Tên thanh niên kia nam tử lập tức vừa cười vừa nói, dẫn người áo bào cho tiến nhập trong phòng đấu giá. Lý Lão, có người muốn đấu giá đồ vật, kính xin ngài hỗ trợ giám định một chút. Đi đến một gian phòng đang lúc trước, thanh niên nam tử gõ cửa, mà cùng kính nói. Vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Ngài vào đi thôi, Lý Lao thì sẽ giám định ngài vật phẩm bán đấu giá. Thanh niên nam tử nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Liêu Thanh Lam nghe được bên trong truyền đến thanh âm, cảm giác có chút quen thuộc. Chợt bừng tỉnh, người này chính là mấy ngày hôm trước chủ trì đấu giá hội tên lão giả kia, Lý Thượng. Đi vào gian phòng, Liêu Thanh Lam đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương nói, làm cho người ta cảm giác 10 phần an nhàn. Mời ngồi. Lý Thượng nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, cười nói. Liêu Thanh Lam bình tĩnh ngồi xuống, một người thị nữ lập tức dâng một ly trà ngon. Không biết ngài muốn đấu giá vật gì? Lý Thượng đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Liêu Thanh Lam không nói gì, ống tay áo vung lên, một cái gấm túi liền bay ra ngoài, rơi vào Lý Thượng trước trên bàn gỗ. Lý Thượng cũng không có chút nào tức giận, đại đa số đấu giá người không muốn lộ ra bộ mặt thật, một ít người cẩn thận thậm chí cũng không như thế nào mở miệng nói chuyện. Hắn gặp qua quá nhiều, cũng tương đối lý giải. Cầm lấy gấm túi, Lý Thượng đem bên trong vật phẩm đổ ra. Đinh đinh. Vài đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, làm thấy rõ kia 6 mai giới chỉ, cảm nhận được trên mặt nhẫn truyền đến nhàn nhạt chữ khắc vào đồ vật linh dịch khí tức, Lý Thượng cọ một tiếng đứng lên. Không gian giới chỉ. Lý Thượng thanh âm đều có chút run rẩy, kia song giả mua trong con ngươi lại càng là rồi đột nhiên lướt lên một vòng dị sắc. như trước mắt người áo bào cho như vậy vừa ra tay chính là 6 mai không gian giới chỉ, cho dù là thân là giám định sư hắn, cũng chưa từng có gặp qua. Không gian giới chỉ, thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Tại Long Nha quận thành, có thể luyện chế không gian giới chỉ đều là cao giai luyện khí đại sư. Trung giai luyện khí đại sư bên trong chỉ có 1-2 cái miễn cưỡng có thể luyện chế. Không gian giới chỉ luyện chế độ khó rất cao, không gian pháp trận lại vô cùng khó có thể nắm giữ, không gian giới chỉ phi thường nhỏ khéo léo, chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận cũng là tương đối khó khăn, này tạo thành không gian giới chỉ thiếu. Cho dù là một ít cao giai luyện khí đại sư, luyện chế xác suất thành công cũng không cao. Trung giai luyện khí đại sư, e rằng được dựa vào vận khí tài năng luyện chế thành công. Như loại này duy nhất một lần xuất hiện 6 mai không gian giới chỉ quả thực là có 102. Lý Thượng Mục quang rơi ở trên người Liễu Thanh Lam, sau khi thấy người thân hình, căn bản tìm không ra cùng hắn tương tự luyện khí đại sư. Hơn nữa, trên người Liễu Thanh Lam khí tức hết sức quỷ dị. Rõ ràng cảm giác như nguyên võ cảnh cường giả, nhưng là vừa lộ ra một tia khí võ cảnh võ giả khí tức, loại cảm giác này để cho Lý Thượng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Liễu Thanh Lam ngồi ở chỗ kia, từ từ thưởng thức nước trà, cũng không có nói một câu. Lấy khống chế của hắn năng lực, nếu muốn che giấu khí tức trên thân đó là lại dễ dàng bất quá. Thế nhưng hắn lại mặc kệ tự nhiên phát ra, tùy ý đối phương đi suy đoán. Lý Thượng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiên cứu trong tay không gian giới chỉ. Chân khí rót vào trong đó, không gian giới chỉ nội bộ không gian lớn nhỏ cũng rất rõ ràng cảm giác xuất ra. Trung phẩm không gian giới chỉ. Lý Thượng con ngươi trừng được lão đại, trong nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Lúc hắn đem 6 mai không gian giới chỉ hoàn toàn dò xét hoàn tất, đã bị rung động nói ra lời. Này 6 mai không gian giới chỉ, cư nhiên là thuần một sắc trung phẩm không gian giới chỉ. Muốn biết rõ, cho dù là nguyên võ cảnh bắt trọng hắn, cũng chỉ là có được một mai trung phẩm không gian giới chỉ mà thôi. Trước kia xuất hiện một mai trung phẩm không gian giới chỉ cũng không biết sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn, nếu để cho người biết duy nhất một lần xuất hiện 6 mai, Long Nha quận thành chẳng phải là muốn điên rồi. Chương 107, buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Thật lâu, Lý Thượng cuối cùng từ kia nồng đậm trong rung động tỉnh táo lại. Duy nhất một lần lấy ra 6 mai không gian giới chỉ, bực này đại thủ bút quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhìn bình tĩnh Liêu Thanh Lam liếc một cái, Lý Thượng mới có hơi khó khăn đem ánh mắt quang hướng trong tay không gian giới chỉ. Nội bộ không gian lớn nhỏ là so sánh không gian giới chỉ phẩm chất trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng, cái khác một ít đồ vật như trước sẽ ảnh hưởng giá trị của không gian giới chỉ. Ví dụ như chất liệu. Với tư cách là phòng đấu giá giám định sư, Lý Thượng ánh mắt tự nhiên là tương đối độc ác. Như huyền khí địa huyền khí chất liệu hắn còn là rất dễ dàng có thể công nhận xuất ra. Hắn cầm lấy một mai không gian giới chỉ, cẩn thận quan sát đến, thỉnh thoảng vận dụng lấy chân nguyên đi dò xét. Làm hoàn toàn xác định này mai không gian giới chỉ phẩm chất chỉ là hạ phẩm địa huyền khí, Lý Thượng trong mắt lại lần nữa vọt lên một vòng chấn kinh. Hắn vội vàng tiếp tục quan sát mặt khác 5 mai không gian giới chỉ. Lúc hắn thấy được 6 mai trong không gian giới chỉ, có 5 miếng phẩm chất ở vào hạ phẩm địa huyền khí tầng thứ, cuối cùng một mai cư nhiên chỉ có thượng phẩm huyền khí tầng thứ, trong lòng của hắn đã không phải là chấn kinh mà là kinh hãi. Theo lý thuyết, mặc dù là trung phẩm không gian giới chỉ, thế nhưng chất liệu hơi hơi kém một chút, giá trị tự nhiên sẽ thấp một ít. Thế nhưng, có thể tại tương đối kém chất liệu trên chữ khắc vào đồ vật xuất trung phẩm không gian giới chỉ pháp trận, đã nói sáng tỏ luyện khí sư trình độ. Càng thêm khủng bố chính là, cư nhiên có thể tại thượng phẩm huyền thiết bị chất trên chữ khắc vào đồ vật trung phẩm không gian giới chỉ pháp trận, này hoàn toàn vượt quá Lý Thượng tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cùng giá trị của không gian giới chỉ so sánh, hiển nhiên kết giao một người cường đại luyện khí đại sư, muốn càng thêm trọng yếu. Với tư cách là phòng đấu giá giám định sư, người của Lý Thượng mạch 10 phần rộng lớn, cùng Long Nha quận thành bên trong đại đa số luyện khí đại sư đều có lui tới. Lấy suy đoán của hắn, cùng hắn giao hảo những cái kia luyện khí chúng đại sư không có người nào có thể đạt tới trước mặt người áo bào cho luyện khí trình độ. Đặc biệt là cuối cùng một mai không gian giới chỉ, tại thượng phẩm huyền thiết bị chất trên chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận, này đã vượt qua luyện khí đại sư tiêu chuẩn, gần như sánh ngang một ít luyện khí tông sư. Luyện khí tông sư, toàn bộ Long Nha quận, chỉ sợ cũng chỉ có 4 đại tông môn luyện thiên các chủ năng đạt tới a. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thượng thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cũng chính là, trước mắt cái này người áo bào cho gần như so ra mà vượt một người luyện khí tông sư a. Hắn như thế nào không kích động đâu này? Nếu như nói Lý Thượng lúc trước thái độ đối với Liêu Thanh Lam là khách khí, như vậy hiện tại, hoàn toàn chuyển biến trở thành cung kính. Một cái luyện khí tông sư trình độ, hơn nữa am hiểu luyện chế không gian giới chỉ luyện khí đại sư, e rằng bất kỳ thế lực đều biết nguyện ý tới giao hảo a. Lý Thượng đứng dậy, thân thể hơi hơi cong lên, thanh âm có chút run rẩy cười nói, ngài vật phẩm đã giám định hoàn tất, toàn bộ đạt đến trung phẩm không gian giới chỉ tầng thứ. Liêu Thanh Lam chậm rãi uống một hớp nước trà, thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra, ừ các ngươi giới lần đấu giá hội cử hành thời điểm, thuận tiện đem những cái này giới chỉ cũng một chỗ đấu giá a. Nghe vậy, Lý Thượng đại hỉ, đối với Liêu Thanh Lam thi lễ một cái, nói, đa tạ ngài đối với chúng ta phòng đấu giá chiếu cố. Ngài nếu không phải nhanh chóng, chúng ta có thể chuyên môn làm một cái không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá, ta nghĩ ngài giá trị của không gian giới chỉ hẳn sẽ tăng tỷ giá đồng bạc không ít. Cần bao lâu thời gian? Liêu Thanh Lam nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Thượng lập tức trả lời nói, tối đa 10 ngày thời gian, mấy ngày nay chúng ta có thể vì này lần đấu giá hội tạo một ít thế, nhất định sẽ hoành động Long Nha quận thành. 10 ngày nha, cũng không phải rất dài. Liêu Thanh Lam hoàn toàn tiếp nhận được. Dù sao cự ly 4 đại tông môn khảo hạch còn có 3 tháng, hắn lại uống một hớp nước trà, ừ có thể. Thấy Liêu Thanh Lam đồng ý, Lý Thượng cũng là thở ra một hơi. Hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam, cười nói, chúng ta phòng đấu giá quy củ là mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, chúng ta hội thu 10% phí tổn. Liêu Thanh Lam gật đầu nói, cái này rất hợp lý. Lý Thượng đón lấy cười nói, vì cảm tạ ngài đối với chúng ta phòng đấu giá chiếu cố, lần này chúng ta không lấy một xu, chỗ đấu giá nguyên thạch toàn bộ về ngài tất cả. Liêu Thanh Lam sững sờ, chợt đã minh bạch Lý Thượng hàm nghĩa. Hiển nhiên, đối phương là nghĩ lôi kéo chính mình a một lần có thể lấy ra 6 mai trung phẩm không gian giới chỉ, bực này thủ bút xem ra tại Long Nha quận thành bên trong xem như thật lớn rồi. Hắn còn đánh giá thấp trung phẩm giá trị của không gian giới chỉ a. Toàn thân bao bọc tại áo bào xám, Lý Thượng cũng không nhìn thấy Liêu Thanh Lam thần sắc biến hóa. Liêu Thanh Lam cười nói, ừ, vậy đa tạ. Điều nên làm. Ngài chờ một chút. Lý Thượng trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Một mai trung phẩm không gian giới chỉ giá trị tại 1.500 vạn nguyên thạch, 6 mai cũng bất quá 900 ngàn. Lấy ra 900 vạn lợi nhuận cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt, loại này mua bán thật sự hái hoa được rồi. Rất nhanh, Lý Thượng liền trở lại, hắn lấy ra một tờ hắc sắc lệnh bài đưa cho Liêu Thanh Lam nói, đây là chúng ta phòng đấu giá tôn quý nhất khách nhân lệnh bài, coi như là ngài vật phẩm đấu giá đặt ở chúng ta cái này bằng chứng. Hơn nữa, bằng vào mai này lệnh bài, ngài có thể hưởng thụ bất kỳ vật phẩm đấu giá 80% giảm giá ưu đãi. Liêu Thanh Lam tay háo vung lên, liền đem hắc sắc lệnh bài nhận lấy, để vào trong không gian giới chỉ. Hảo! 10 ngày sau, ta tới nữa. Nói xong, Liêu Thanh Lam liền rời đi phòng đấu giá. Sư tôn! Một người thanh niên nam tử xuất hiện ở vừa rồi trong phòng, hướng về Lý Thượng hành lễ nói. Đem không gian giới chỉ bắt lại đi thôi. Dựa theo ta nói, 10 ngày sau chúng ta chuẩn bị một hồi không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Mấy ngày nay, cho ta hung hăng tại Long Nha quận thành bên trong tuyên truyền một phen, hảo hảo tạo thế. Lý Thượng mục quang nhìn qua Liêu Thanh Lam biến mất phương hướng. Vâng, sư tôn. Thanh niên nam tử tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn Lý Thượng liếc một cái, nhịn không được nói, sư tôn, chúng ta có cần hay không tra một chút người này? Người này tu vi cảm giác vẫn chưa tới nguyên võ cảnh, ngay cả ta còn không bằng đâu này. Thanh niên nam tử vừa dứt lời, Lý Thượng một cước liền đem nó đạp ra ngoài mấy trượng xa. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên nam tử nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Có thể luyện chế người của không gian giới chỉ, ngươi cảm thấy vẫn còn so sánh không hơn ngươi cái này phế vật. Lão tử năm đó thật sự là mắt bị mù, như thế nào thu ngươi như vậy cái không hiểu chuyện ra hỏa. Tới, qua, chúng ta phòng đấu giá quy củ đã quên phải không? Cho lão tử sao chép 10 vạn lượng, hiện tại, lập tức, nhanh chóng cút ngay cho tao. Cuối cùng, Lý Thượng cơ hồ là giống lên. Thanh niên nam tử thấy sư tôn tức giận, lập tức cũng không dám có nói chuyện, đứng lên liền thoát ra gian phòng. Trung phẩm không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng tin tức về đấu giá hội nhất thời cuốn cả tòa Long Nha quận thành, trong lúc nhất thời, gần như tất cả địa đám võ giả đều nghị luận lên. Bình thường gặp được một mai trung phẩm không gian giới chỉ đều muốn đoạt bề đầu, lần này cư nhiên là không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá, so sánh số lượng sẽ không quá ít, vỗ tới cơ hội tự nhiên lớn thêm không ít. Một ít nguyên võ cảnh thất trọng trở lên cường giả đem chính mình một ít không cần vật phẩm thanh lý, hối đoái thành nguyên thạch. Quận trưởng phủ, 4 đại tông môn phân bộ, luyện khí công hội, lục gia, hàng gia, chu gia gần như Long Nha quận thành hơi có chút thực lực được nhận được tin tức này, bắt đầu vì 10 ngày sau không gian giới chỉ phòng đấu giá chuẩn bị. Trước kia đều là thật lâu mới có thể xuất hiện một mai trung phẩm không gian giới chỉ đấu giá, lần này cư nhiên xuất hiện buổi biểu diễn dành riêng đấu giá. Những cái này đám thế lực lớn cũng không biết phòng đấu giá làm thế nào đỗng nhiên đạt được không ít không gian giới chỉ. Trước kia phòng đấu giá thời điểm hội đem đấu giá danh sách đưa cho bọn họ, lần này cư nhiên cái gì cũng không có, chỉ là nói ra một câu trung phẩm không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Liền không gian giới chỉ số lượng cũng không có. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, cả tòa Long Nha quận thành đều hoành động, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền lưu lấy trung phẩm không gian giới chỉ chuyện đấu giá hội. Chương 108, 2000 vạn. 10 ngày thời gian, đảo mắt tức qua. Long Nha quận thành trong phòng đấu giá bầu không khí là vô cùng hòa bạo. Lầu một trong đại sảnh chỗ ngồi đã sớm tiêu thụ không còn. Không ít địa đám võ giả vì mua được một vị trí đánh túi bụi, thậm chí một vị trí đều xào đến gần 100 mai thượng phẩm nguyên thạch. Bởi vậy đó có thể thấy được địa đám võ giả đối với trung phẩm không gian giới chỉ là bực nào hướng tới. Hạ phẩm không gian giới chỉ không gian quá nhỏ, là 3 thước lập phương, có thể gửi đồ vật cũng không nhiều. Trung phẩm không gian giới chỉ, không gian thế nhưng là 1 trượng lập phương, đối với nguyên võ cảnh cường giả mà nói, cơ bản có thể đem trọng yếu đồ vật đều để vào trong đó. Trong phòng đấu giá lại càng là thuần một sắc nguyên võ cảnh địa võ giả, tầm thường khí võ cảnh võ giả, căn bản liền tiến vào phòng đấu giá tư cách cũng không có. Liêu Thanh Lam ngược lại là có thể tham gia đấu giá hội, lấy phòng đấu giá cho lệnh bài của hắn, tuyệt đối có thể đạt được một cái tuyệt hảo phòng, thế nhưng hắn cũng không có đi. Một là bởi vì hắn không muốn xuất đầu lộ diện, tránh bị để lộ thân phận của mình. Hai là, hắn cảm thấy không cần phải. Đều là chút trung phẩm không gian giới chỉ mà thôi, trên tay hắn mang đều là thượng phẩm không gian giới chỉ. Có lẽ, trung phẩm không gian giới chỉ đối với người khác có vô tận lực hấp dẫn, thế nhưng đối với Liêu Thanh Lam, đó là nửa điểm lực hấp dẫn cũng không có. Cho nên, làm trong phòng đấu giá đông đảo địa võ giả vì không gian giới chỉ đoạt đầu rơi máu chạy thời điểm, Liêu Thanh Lam lẳng lặng dừng lại ở Hàn Phủ bên trong tu luyện. Phòng đấu giá. Hoan nghênh mọi người tham gia lần này trung phẩm không gian giới chỉ đấu giá hội. Trên đài đấu giá, một đạo đẹp đẽ quý giá áo bào tím lao ra đi tới, chính là Lý Thượng. Nhìn không còn chỗ ngồi dưới đài, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là dưới đài những cái này chỗ ngồi thu vào, đều khoảng chừng lấy hơn 1000 vạn nguyên thạch. Dù cho không rút ra Liễu Thanh Lam không gian giới chỉ trích phần trăm, phòng đấu giá cũng là có lời không bồi thường. Bởi vậy lại càng là đó có thể thấy được không gian giới chỉ hỏa bạo trình độ. Nghe được Lý Thượng thanh âm, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh trở lại, từng cái một mục quang lửa nóng nhìn qua trên đài Lý Thượng. Bản lần đấu giá hội là trung phẩm không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, tổng cộng có 7 miếng trung phẩm giới chỉ tiến hành đấu giá. Lời của Lý Thượng âm rơi xuống, dưới đài nhất thời vang lên từng mảnh tiếng kinh hô. 7 miếng trung phẩm không gian giới chỉ đã vượt qua đại đa số người tưởng tượng. 7 mai trong không gian giới chỉ, có 6 mai là Liêu Thanh Lam. Còn có một mai thì là phòng đấu giá lúc trước thu mua. Lời không nói nhiều, chúng ta lập tức tiến hành đấu giá. Nhìn dưới đài vô cùng hưng phấn kích động địa đám võ giả, Lý Thượng thanh âm tại trong phòng đấu giá rõ ràng vang dội. Hắn rất minh bạch lòng người, biết mục đích của những người này chính là trung phẩm không gian giới chỉ, tự nhiên sẽ không nói một ít nói nhảm, làm cho người ta nhóm mất hứng. Đối với Lý Thượng loại này gọn gàng mà linh hoạt làm việc thái độ, địa đám võ giả nhất thời báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá đều là trung phẩm không gian giới chỉ, ta liền không lắm lời. Phía dưới, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, giá bắt đầu 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn. Hiện tại bắt đầu. Lý Thượng tay phải hào quang lóe lên, một mai lam sắc giới chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. 1200 vạn. 1300 vạn. 1350 vạn. Gần như tại Lý Thượng tiếng nói hạ xuống đồng thời, liền có cạnh tranh âm thanh vang lên. Giá cả trực tiếp từ 1.000 vạn tăng vọt đến 1.400 vạn. Một mai trung phẩm không gian giới chỉ giá thị trường tại 1.500 vạn. Thế nhưng, loại này mấy hơi thời gian liền tăng vọt 400 vạn điên cuồng, trước kia thật sự là chưa từng có. Cạnh tranh đại đa số đều là lầu 1 trong đại sảnh địa đám võ giả. Về phần lầu 2 phòng, thật không có người tham gia cạnh tranh. Bọn họ rất rõ ràng, đấu giá hội bên trong chân phẩm là lưu ở đằng sau. Rất nhanh. Này mai không gian giới chỉ cuối cùng lấy 1.600 vạn giá cả bị lầu một người nguyên võ cảnh bắt trọng võ giả chụp được. Giá tiền này, Lý Thượng phi thường hài lòng. Cái giới chỉ này, cũng không phải Liêu Thanh Lam 6 mai trong giới chỉ một mai, mà là phòng đấu giá từ cái khác con đường đạt được. Đệ nhị kiện vật đấu giá. Giá bắt đầu giá, là 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn. Hiện tại bắt đầu. Lý Thượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được 800 vạn giá cả. Trong phòng đấu giá nhất thời lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với trung phẩm không gian giới chỉ 800 vạn giá khởi điểm cho làm cho bối rối. Dựa theo bọn họ lý giải, vượt xuất hiện đấu giá vật phẩm, giá trị hẳn là càng cao, thế nhưng lần này cũng không lớn phù hợp lẽ thường, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, những cái này địa đám võ giả cũng không có phản ứng kịp. Lý Thượng định giá là có nguyên nhân. Cái giới chỉ này, chính là Liễu Thanh Lam luyện chế một mai. Bởi vì giới chỉ bản thân chất liệu thuộc về hạ phẩm địa huyền khí tầng thứ, cho nên giá trị cũng sẽ hơi hơi hạ thấp một ít. Thế nhưng, không gian giới chỉ chủ yếu nhất chính là nhìn nội bộ không gian, cho nên, Liêu Thanh Lam luyện chế này mấy mai không gian giới chỉ, hoàn toàn đạt tới trung phẩm không gian giới chỉ tiêu chuẩn. Mấy hơi thở, địa đám võ giả mới dần dần phản ứng kịp. Chỉ cần là phòng đấu giá nhận định vì trung phẩm giới chỉ, đó chính là trung phẩm giới chỉ. Giá bắt đầu giá thấp, có lẽ là bởi vì giới chỉ có chút khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi. 900 vạn, 950 vạn, 1.000 vạn. Rất nhanh, đông đảo địa đám võ giả lại lần nữa lâm vào điên cuồng tranh đoạt. Lần này, không riêng gì lầu một người tham gia cạnh tranh, lầu hai phòng khách quý nhóm cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Cuối cùng, cái giới chỉ này lấy 1.500 vạn giá cả thành giao, bị lầu hai khách quý vô tới. Quả thứ ba giới chỉ, 1.600 vạn. Quả thứ tư giới chỉ, 1.600 vạn. Quả thứ năm giới chỉ, 1.800 vạn. Quả thứ sáu giới chỉ, 1.700 vạn. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Đi qua chúng ta phòng đấu giá giám định, ngày mai không gian giới chỉ xác thực thuộc về trung phẩm, chỉ là nó chất liệu tương đối đặc thù, mới đạt tới thượng phẩm huyền khí chất liệu. Thế nhưng trong đó bộ không gian xác thực vượt qua một trượng lập phương. Lý Thượng Thanh âm tại trong phòng đấu giá vang vọng lên. Cái gì? Không có khả năng. Thượng phẩm huyền khí chất liệu tuyệt đối vô pháp luyện chế vì không gian giới chỉ, đừng nói là trung phẩm, chính là hạ phẩm không gian giới chỉ cũng khó có khả năng. Lời nói của Lý Thượng nhất thời đưa tới một hồi nghị luận. Không ít luyện khí đại sư đều đứng ra, biểu thị khó có thể tin. Không gian giới chỉ luyện chế độ khó gần như có thể so với thượng phẩm địa huyền khí, pháp trận phức tạp không ít, giới chỉ lại phi thường nhỏ, khắc pháp trận vô cùng khó khăn. Rất nhiều luyện khí đại sư đều thử qua, dùng tới phẩm huyền thiết bị chất chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận căn bản không có khả năng thành công. Lý Thượng nhìn mọi người liếc một cái, tiếp tục nói, chư vị an tĩnh, nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy này mai không gian giới chỉ phản ứng cũng là không thể nào. Thế nhưng, nó nội bộ không gian xác thực đạt đến trung phẩm không gian giới chỉ nhỏ. Cho nên, cái giới chỉ này, chúng ta như trước dựa theo trung phẩm giới chỉ tới đấu giá. Ta nghĩ chúng ta phòng đấu giá biển chữ vàng hay là đáng tin. Nếu là mọi người không nguyện ý cạnh tranh, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phía dưới, ta tuyên bố, cuối cùng một mai không gian giới chỉ, cạnh tranh bắt đầu. Giá bắt đầu giá, 700 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn. 1.500 vạn. Lầu 2 một tòa phòng bên trong truyền ra một giọng nói. Cái giá này, trực tiếp đám đông đều dọa sợ. Duy nhất một lần liền tăng giá 800 vạn, cư nhiên đều vượt qua giá bắt đầu giá. 1.800 vạn. Lầu 2. Một tòa khác phòng bên trong một giọng nói vang lên. Loại này giới chỉ thật là có người cạnh tranh. Lầu một địa đám võ giả trong nội tâm gần như đều là loại ý nghĩ này. 2.000 vạn. Lúc trước này tòa phòng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lầu một địa đám võ giả gần như đều mộng ép, thượng phẩm huyền thiết bị chất không gian giới chỉ vậy mà so với địa huyền thiết bị chất giá cả còn muốn quý. Ha ha, hảo. Đường hội trưởng hào phóng như thế, ta cũng không cùng người cãi. Đều giá 1.800 vạn phòng bên trong truyền ra một hồi tiếng cười. 2.000 vạn, lần đầu tiên. 2.000 vạn, lần thứ hai. 2.000 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Cùng với Lý Thượng Thanh Em rơi xuống, không gian giới chỉ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội rốt cục kết thúc. Liên hắn cũng không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam 6 mai giới chỉ vậy mà đánh ra 2.000 vạn giá trên trời. Chương 109, nửa bước nguyên võ. Màn đêm buông xuống, Liêu Thanh Lam toàn thân vây kín mít tại áo bào xám. Đi tới phòng đấu giá. Vừa thấy được Liễu Thanh Lam trang phục, đã có người thông chi Lý Thượng. Như Liễu Thanh Lam như vậy một hơi lấy ra 6 mai trung phẩm người của không gian giới chỉ vật, Lý Thượng tự nhiên không dám lãnh đạo. Dặn dò cửa thị vệ, nhìn thấy người áo bảo cho muốn lập tức thông báo hắn. Tại một người thị vệ dưới sự dẫn dắt, Liễu Thanh Lam đi đến trong phòng đấu giá một tòa vô cùng xa hoa gian phòng. Một đi vào gian phòng, Lý Thượng trực tiếp tiến lên đón chào, khách khí thỉnh Liễu Thanh Lam ngồi xuống. Một bên thị nữ thì dâng tốt nhất nước trà. Liêu Thanh Lam ngồi ở trên ghế ngồi, chậm rãi uống nước trà, tuyệt không sốt ruột nguyên thạch sự tình. Lý Thượng cung kính nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, cười nói, ngài khỏe chứ, ngài không gian giới chỉ đã bán đấu giá xong, tổng cộng lấy được 1.200.000 nguyên thạch. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam thần sắc ngưng tụ, hắn cho rằng tối đa cũng liền có thể vỗ tới 7-8.000 vạn. Rốt cuộc, những không gian giới chỉ đó chất liệu hơi hơi kém một chút, trong đó thậm chí có một mai thượng phẩm huyền thiết bị chất không gian giới chỉ. Hắn không nghĩ tới vậy mà đánh ra cao như thế giá, này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Toàn thân che giấu tại áo bào xám, Lý Thượng cũng không có phát hiện Liêu Thanh Lam thần sắc khác thường. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, thản nhiên nói, ừ không sai. Ta phi thường hài lòng. Nếu như lần sau có cơ hội, hay là nguyện ý cùng quý phòng đấu giá hợp tác. Tuy thanh âm bình thản, thế nhưng trong nội tâm đã sớm hết sức kích động. Nhiều như vậy nguyên thạch đầy đủ hắn mấy tháng tài nguyên tu luyện. Quả nhiên, nghe được lời của Liễu Thanh Lam, Lý Thượng nụ cười trên mặt càng nồng đậm, hợp tác với ngài, mới là chúng ta phòng đấu giá vinh hạnh. Hiển nhiên, Liễu Thanh Lam rất hài lòng cùng bọn họ phòng đấu giá lần đầu tiên hợp tác. Có thể cùng một cái có thể so với người của luyện khí tông sư giao hảo quan hệ, đây chính là vạn tiền khó đổi. Đừng nói, bọn họ phòng đấu giá không có bất kỳ tổn thất nào, chính là tổn thất cái vài tỷ, cũng là đáng được. Liêu Thanh Lam không nói gì, mà là uống một hớp nước trà, trong phòng chợt im lặng hạ xuống. Ngài khỏe chứ, đây là ngài nguyên thạch. Đã giúp ngài toàn bộ hối đoái vì thượng phẩm nguyên thạch, xin ngài kiểm tra và nhận. Lý Thượng tâm tư lung lay, rất minh bạch tâm tư của Liêu Thanh Lam. Vội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ, cung kính đưa về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam hài lòng gật gật đầu, tiếp nhận không gian giới chỉ, chân khí hơi hơi rót vào, liền đem mai hạ phẩm không gian giới chỉ luyện hóa, đem bên trong nguyên thạch toàn bộ lấy ra, thu vào hắn thượng phẩm trong không gian giới chỉ. Sau đó đem này mai không gian giới chỉ trả lại Lý Thượng, Liêu Thanh Lam định rời đi. Ngài xin dừng bước, không biết ngài xưng hô như thế nào. Lý Thượng vội vàng mở miệng nói. Thật vất vả cùng người này hư hư thực thực luyện khí tông sư ra hỏa giao hảo, nếu là liền tính danh cũng không biết, kia lần sau như thế nào cùng đối phương nói chuyện làm ăn a. Biết tên của đối phương, là đúng đối phương tối thiểu nhất tôn trọng. Liêu Thanh Lam hơi dậm chân, thanh âm khàn khàn truyền đến, Lam Nghiêng. Lam Đại Sư, ngài đi thong thả. Lý Thượng đối với Liêu Thanh Lam thi lễ một cái, cười đưa mắt nhìn người sau rời đi. Lam Nghiêng, Long Nha quận bên trong tựa hồ không có Lam này một dòng họ a. Chẳng lẽ là cái khác của tới? Lý Thượng mắt lộ ra nghi hoặc, suy tư. Ra phòng đấu giá, Liêu Thanh Lam xác định không có ai theo dõi, tìm một cái vắng vẻ địa phương, đem trên người áo bào sáng cởi, thay đổi một thân thường mặc trường bào màu lam, mà trở về đến Hàn gia bên trong. Liêu Thanh Lam vẫn chưa quay về gian phòng của mình, ngược lại tới trước đến Hàn Hạ gian phòng. Hàn huynh có ở đây không? Liêu Thanh Lam gõ cửa. Tại. Liêu huynh mời đến. Hàn Hạ mở cửa phòng, đem Liêu Thanh Lam mời đi vào. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào Hàn Hạ trên người, rồi đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện Hàn Hạ đã đột phá đến nửa bước nguyên võ cảnh giới. Trên mặt toát ra một vòng nụ cười, nói, Hàn huynh, chúc mừng a. Ha ha, may mắn đột phá mà thôi. Hàn Hạ trên mặt mang hưng phấn nụ cười. Có thể đột phá đến nửa bước nguyên võ, hắn đã rất có năm chắc thông qua bốn đại tông môn khảo hạch, hắn như thế nào mất hứng đâu này. Hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam, cười nói, ngược lại là Liêu huynh thâm tàng bất lộ, ta hiện tại càng nhìn không thấu tu vi của ngươi. Ha ha, ta tu vi cũng là hơi có chút tinh tiến mà thôi. Liêu Thanh Lam cười cười, mà nói, Hàn huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ta chỗ này có chút nguyên thạch, có thể hay không giúp ta mua sắm một ít hồi nguyên đan, hạ phẩm là được. Hồi nguyên đan. Hàn Hạ nghe vậy sững sờ. Hồi nguyên đan thế nhưng là nguyên võ cảnh địa võ giả tài năng phục dụng đan dược, hiệu quả cùng khí võ cảnh hồi khí đan đồng dạng, đều là khôi phục tu vi đan dược. Liêu huynh, chẳng lẽ là đột phá đến nguyên võ cảnh giới sao? Hàn Hạ trong mắt tuân ra nồng đậm rung động. Liêu Thanh Lam mới bao nhiêu, so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi, cư nhiên trở thành nguyên võ cảnh địa võ giả. Liêu Thanh Lam lắc đầu, Hàn huynh ngươi nghĩ nhiều, nguyên võ cảnh ở đâu dễ dàng như vậy tiến vào. Ta chỉ là vì về sau nhập môn khảo hạch làm chút chuẩn bị mà thôi. Hắn nói đúng là lời nói thật, trong cơ thể trong kinh mạch mặc dù có chân nguyên, thế nhưng khí hải bên trong như cũng là chân khí. Nói là khí võ cảnh võ giả, đương nhiên không sai. Hàn Hạ tùng thở ra một hơi. Nếu là ngươi thật sự tiến nhập nguyên võ cảnh, bảo ta đợi còn thế nào sống? Hắn gật gật đầu, nói, hảo, không có vấn đề. Ngươi cần bao nhiêu hạ phẩm hồi nguyên đan? Hàn gia có thể trở thành Long Nha quận thành một đại gia tộc, đan dược sinh ý tự nhiên là làm. Có lẽ cao cấp một chút đan dược dường như khó lấy tới. Như hạ phẩm hồi nguyên đan, loại này cấp thấp đan dược, có thể nói nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trước làm cho 100 khóa. Liêu Thanh Lam hơi trầm tư, cười mở miệng nói. Hắn hiện tại đã có thể phục dụng hồi nguyên đan khôi phục tu vi. Hơn nữa còn có hơn 2 tháng thời gian, tu vi còn sẽ có tiến bộ không ít, hắn thậm chí có 9 phần 5 chắc tiến vào nguyên võ cảnh. 100 khỏa, đây chính là 500 vạn nguyên thạch a. Hàn Hạ lên tiếng kinh hô. Hắn biết, lần trước, Liêu Thanh Lam cạnh tranh phần viêm quả, hao tốn hơn 100 vạn. Bất quá hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam cư nhiên duy nhất một lần mua sắm nhiều hồi nguyên đan như vậy. Những hồi nguyên đan này, đều đủ nguyên võ cảnh nhất trọng địa võ giả sử dụng. Chẳng lẽ, hắn thật sự tiến nhập nguyên võ cảnh sao? Hàn Hạ nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Lam, nhưng rất là tiếc nuối, hắn cũng không có dò xét ra người sau tu vi. Ừ, nơi này là 1000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Liêu Thanh Lam trong tay hào quang lóe lên, rầm ào ào một tiếng, rất nhiều tản ra nồng đậm nguyên khí thượng phẩm nguyên thạch liền xuất hiện ở Hàn Hạ trước mặt. Hàn Hạ thậm chí cảm giác được xung quanh nguyên khí đều nồng đậm hơn nhiều. Nhìn qua trên mặt bàn một đống như ngọn núi thượng phẩm nguyên thạch, Hàn Hạ hô hấp dồn dập, trong con ngươi hào quang lấp lánh. Ngay cả là Hàn gia đệ tử, hắn đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch a. Hơn nữa còn là thuần một sắc thượng phẩm nguyên thạch. Hàn huynh, đa tạ. Ta đi trước. Nói xong, Liễu Thanh Lam trở về đến gian phòng của mình, lưu lại vẻ mặt chấn kinh Hàn Hạ nhìn một đống thượng phẩm nguyên thạch. Để cho Hàn Hạ hỗ trợ mua sắm hồi nguyên đan, một là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, rốt cuộc hắn cư trú trong Hàn gia, loại này sinh ý tự nhiên muốn trước tìm Hàn gia làm. Hai là, hắn không muốn xuất đầu lộ diện bại lộ chính mình. Rốt cuộc, duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy đan dược, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Mà Hàn Hạ ra mặt liền tương đối dễ dàng, hắn thế nhưng là Hàn gia trực hệ đệ tử. Mua sắm một ít đan dược, đó là bình thường bất quá. Trong nháy mắt, lại là 20 ngày đi qua. Liêu Thanh Lam tu vi rốt cục đột phá đến nửa bước nguyên võ, khí hải bên trong chân khí đã chuyển hóa làm chân khí sương mù. Chương 110, Lưu Lam kiếm. Liêu Thanh Lam cần thiết hồi nguyên đan, Hàn Hạ đã sớm mua sắm trở lại, chỉ dùng 500 mai thượng phẩm nguyên thạch. Còn dư lại nguyên thạch thì còn cấp Liêu Thanh Lam. Có thượng phẩm nguyên thạch với tư cách là tài nguyên tu luyện, Liêu Thanh Lam tu vi tại vững bước tăng lên. Tăng lên tới nửa bước nguyên võ, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện chậm lại. Cho dù là có thượng phẩm nguyên thạch, đoán chừng cũng phải cần hơn 2 tháng tài năng tấn cấp nguyên võ cảnh. Nếu là có người biết Liêu Thanh Lam ý nghĩ, e rằng sẽ bị chọc giận gần chết. Khí võ cảnh đến nguyên võ cảnh, đây chính là một cái đại cảnh giới đề thăng. Không biết có bao nhiêu võ giả đều vây ở một bước cuối cùng, cả đời cũng không thể tiến vào nguyên võ cảnh. Cho dù là một ít những thiên tài, bước ra một bước cuối cùng, cần thời gian cũng phải dựa theo năm qua tính toán. Lúc này, cự ly 4 đại tông môn khảo hạch chỉ có gần 2 tháng. Hàn Hạ cũng đã đạt tới nửa bước nguyên võ, tạm thời không cần thiết liều mạng tu luyện. Hai người ngược lại là tại Long Nha quận thành bên trong đi dạo lại. Cự ly nhập môn khảo hạch càng ngày càng gần, Long Nha quận thành bên trong lạ lẫm thanh niên cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là phụ cận thành thị chạy đến tham gia khảo hạch đám thiên tài bọn họ. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, thời gian còn lại, dĩ nhiên là sống phong túng. Có Hàn Hạ người Long Nha này quận thành lão lái xe dẫn đường, hai người ngược lại là trời chết đi được. Những ngày này thời gian, Liêu Thanh Lam không có lại đi phòng đấu giá. Lam nghiêng danh tự, hay là vĩnh viễn biến mất ra hắn có thể không muốn bởi vì những vật này, tại hắn không có hoàn toàn năng lực tự vệ lúc trước, chọc một ít phiền toái không cần thiết. Hắn tới Long Nha quận thành mục đích chỉ có một, thông qua 4 đại tông môn khảo hạch, thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện. Muốn biết rõ, đại đa số tài nguyên tu luyện thế nhưng là đều cầm giữ tại 4 trong tay đại tông môn. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, cho dù là Long Nha quận trưởng phủ, luận tài nguyên tu luyện cũng không cách nào cùng Thâm Căn Cố Đế 4 đại tông môn so sánh. Theo tu vi đề thăng, Liêu Thanh Lam đối với chân nguyên trưởng khống năng lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Dùng chân nguyên hóa thành thủ trưởng, cầm chặt vũ khí gì đó đều không nói chơi. Một ngày này, Liêu Thanh Lam một mình rời đi Hàn phủ, lại đây đến luyện khí trong công hội. Ta nghĩ thuê một kiện trung giai luyện khí đại sư luyện khí phòng, sau đó lại chuẩn bị cho ta một mai Lam Văn Thạch. Liêu Thanh Lam trực tiếp đi vào trong đại sảnh, đối với một người tuổi trẻ thị nữ, nói. A, người kia thị nữ sững sờ. Liêu Thanh Lam thật sự quá trẻ tuổi, căn bản không giống một người luyện khí đại sư, e rằng liền cao giai luyện khí sư cũng không phải. Phu cận một số người nghe vậy, nhất thời đều hướng về Liêu Thanh Lam nhìn lại. Tiểu tử này điên rồi sao? Còn thuê luyện khí đại sư luyện khí phòng. Nhà ai ăn chơi thiếu gia cũng dám tới luyện khí công hội dương ai. Ai, không có biện pháp, người ta có tiền A. Ồ, tiểu tử này không phải là vài ngày trước qua thuê sơ giai luyện khí đại sư luyện khí phòng tên không kia. Như thế nào, lại đây hoa dạng khoe của sao? Một người nam tử cười nhạo nói. Vài ngày trước, hắn vừa vặn gặp qua Liêu Thanh Lam tới thuê luyện khí phòng. Liêu Thanh Lam trong nội tâm không lời, lại lặp lại một lần. Người kia thị nữ sắc mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ. Trong nội tâm hơi hơi bình tĩnh một ít, nàng mới nhìn hướng Liêu Thanh Lam, cười nói, trung giai luyện khí đại sư luyện khí phòng thuê phí tổn một canh giờ 10 miếng thượng phẩm nguyên thạch, hao phí tài liệu phí tổn mặt khắc tính, ngươi nhất định phải thuê sao? Liêu Thanh Lam trên mặt còn lưu lại lấy một tia ngây thơ không thoát khí tức, căn bản không giống luyện khí đại sư. Nàng mới cẩn thận cho Liêu Thanh Lam giới thiệu. Liêu Thanh Lam gật đầu, đưa cho thị nữ thân phận lệnh bài, sau đó cười nói, ta minh bạch, dẫn ta lên đi. Thấy Liêu Thanh Lam như thế xác định, thị nữ liền không tại khuyên can. Mang theo Liêu Thanh Lam đi đến lầu 3 một gian luyện khí trong phòng. Lam Văn Thạch, gian phòng này luyện khí trong phòng có. Ngươi vào đi thôi, ta bắt đầu tính theo thời gian. Thị nữ nói một tiếng. Hảo. Liêu Thanh Lam đẩy cửa đi vào. Luyện khí phòng bố cục cơ bản cùng lần trước hắn sử dụng kia đang lúc luyện khí phòng giống như lúc, chỉ là một ít tài liệu luyện khí không quá giống nhau. Đồng thời cũng không có dùng hoàng kim tỷ lệ chế biến luyện khí dung dịch. Liêu Thanh Lam mục đích của chuyến này là luyện khí một chuôi thượng phẩm địa huyền khí. Cho nên, từ gen đúc đến chữ khắc vào đồ vật pháp trận, đều cần hắn tự mình hoàn thành. Loại kia điều chế luyện khí dung dịch căn bản vô pháp chữ khắc vào đồ vật thượng phẩm địa huyền khí pháp trận. Khoanh chân mà ngồi, đại khái một phút đồng hồ, Liêu Thanh Lam hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Đây là chuyển thế lần đầu tiên gen đúc địa huyền khí, Liêu Thanh Lam trong nội tâm 10 phần bình tĩnh, kiếp trước các loại gen đúc thủ pháp trong đầu tiếng vọng. Thủ trưởng tại gen đúc trên đài vỗ, một đạo hồng sắc hỏa diễm bay lên, khoảng chừng 3 thước cao. Liêu Thanh Lam lấy ra một khối 10 cân bên cạnh huyền thiết, dùng chân nguyên hóa thành thủ trưởng cầm lên, đặt ở hỏa diễm phía trên thiêu đốt lên. Loại này hồng sắc hỏa diễm là dẫn tự dưới mặt đất, xưng là địa hỏa. Là dùng để luyện chế huyền khí, địa huyền khí thiết yếu hỏa diễm. Rất nhanh, 10 cân bên cạnh huyền thiết hỏa tan làm một đống nước thép, bởi vì có chân nguyên thủ trưởng bao vây lấy, cho nên cũng không hề rớt xuống. Đại khái nửa canh giờ đi qua, huyền thiết nước thép bên trong tạp chất tại nhiệt độ cao bên trong bị loại trừ, chỉ còn lại nhất thuần túy huyền thiết. Đón lấy, Liêu Thanh Lam lại phát ra một đạo chân nguyên chi trưởng, dùng đồng dạng phương pháp, bắt đầu hòa tan cái khác kim loại. Trong đó, trọng yếu nhất chính là Lam Văn Thạch, loại này tảng đá có thể gia tăng huyền thiết sắc bén, lại còn có trợ giúp pháp trận chữ khắc vào đồ vật. Lại là nửa canh giờ đi qua, cái khác phụ trợ kim loại cũng hoàn toàn hòa tan hoàn tất. Lúc này, Liêu Thanh Lam đem huyền thiết nước thép cùng cái khác kim loại dung dịch hợp cùng một chỗ, tiếp tục dùng địa hỏa nướng, để cho chúng đều dung hợp được. Tuy, Liêu Thanh Lam thao tác nhìn qua rất dễ dàng, trên thực tế lại xa không chỉ như vậy đơn giản. Các loại kim loại hòa tan thời gian, các loại tỷ lệ đều là không nhỏ học vấn. Liêu Thanh Lam kiếp trước kinh nghiệm phong phú, mới có thể như thế hành vân lưu thủy. Nếu là đổi lại cái khác luyện khí đại sư, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Làm kim loại dung dịch hoàn toàn dung hợp thời điểm, Liêu Thanh Lam dùng chân nguyên chi trưởng đem dung dịch đổ vào trường kiếm quân đúc. Nóng bỏng kim loại dung dịch gặp lạnh rất nhanh hóa thành một chuôi kim loại trường kiếm, phía trên lóe ra lam sắc hào quang, phảng phất có được ánh sáng màu lam tại kiếm trên người lưu động. Khuôn đúc là do đặc chế kim loại luyện chế mà thành, kim loại dung dịch sẽ không đính vào phía trên. Bởi vậy, trường kiếm làm lạnh thành hình, Liêu Thanh Lam liền lấy xuống chuôi này trường kiếm. Đón lấy, Liêu Thanh Lam cầm lấy gen đúc truy, đánh lấy trường kiếm, để cho kỳ biến cực kỳ thực lên. Trong đó còn cần dùng địa hỏa nướng, trọn vẹn hao tốn một canh giờ, mới đưa chuôi này trường kiếm hoàn toàn gen đúc hảo. Kế tiếp trình tự, dĩ nhiên là chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Một bước này đột nhiên, Liêu Thanh Lam vô cùng thuần thục. Rốt cuộc có linh hồn cảm giác lực bên người, thượng phẩm địa huyền khí pháp trận chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian liền hoàn toàn chữ khắc vào đồ vật hoàn tất. Ông! Tại chữ khắc vào đồ vật hoàn tất trong nháy mắt, trường kiếm trong tay bữa nay thì phát ra một hồi kiếm tê, phảng phất có sinh mệnh. Liêu Thanh Lam hài lòng nhìn trong tay kế tác, khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu ý. Gọi ngươi Liêu Lam kiếm A. Nhìn qua trường kiếm thượng lưu động lam sắc quần sáng, Liêu Thanh Lam nhẹ giọng nói ra. Thượng phẩm địa huyền khí, Liêu Lam kiếm, luyện chế thành công. Hay là không muốn như vậy dễ làm người khác chú ý a. Liêu Thanh Lam thủ trưởng tại Liêu Lam kiếm trên vuốt ve mà qua, vài đạo chân nguyên liền đánh vào trong thân kiếm, vừa vặn ngưng kết tại đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ba tòa pháp trận tiết điểm. Liêu Lam kiếm trên thân kiếm hào quang nhất thời nội liễm, nhìn bộ dáng bất quá là một chuôi hạ phẩm địa huyền khí mà thôi. Chương 111, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc. Địa huyền khí so với huyền khí càng cường đại hơn, ngoại trừ chất liệu tốt hơn ra, pháp trận mới là quyết định uy lực trọng yếu nhất nhân tố. Huyền khí, cho dù là thượng phẩm huyền khí, nội bộ nhiều lắm là chữ khắc vào đồ vật có ba đạo pháp trận mà thôi. Thế nhưng địa huyền khí, trong đó pháp trận ít nhất là bốn đạo pháp trận. Địa huyền khí, đồng dạng chia làm, trên tam phẩm. Phân chia căn cứ đồng dạng là nội bộ pháp trận số lượng. Hạ phẩm địa huyền khí, bốn đạo pháp trận. Trung phẩm địa huyền khí, năm đạo pháp trận. Thượng phẩm địa huyền khí, 6 đạo pháp trận. Làm huyền khí đẳng cấp đạt tới thiên huyền khí, nội bộ pháp trận thì càng nhiều, có thể đạt tới 7 đạo trở lên. Luyện chế thành thượng phẩm địa huyền khí Liêu Lam kiếm, Liêu Thanh Lam lại lợi dụng huyền thiết đợi tài liệu luyện chế vỏ kiếm. Vỏ kiếm tác dụng chỉ là dung nạp trường kiếm mà thôi, không cần chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Nửa canh giờ đi qua, Liêu Thanh Lam liền đem vỏ kiếm luyện chế hoàn tất. Đem Liêu Lam kiếm xen vào vỏ kiếm, sau đó đặt ở sau lưng, Liêu Thanh Lam rời đi thuê luyện khí phòng. Lúc này, đã qua tiếp cận 3 canh giờ. Hắn cũng không có đem Liêu Lam kiếm thu vào trong không gian giới chỉ, rốt cuộc không gian giới chỉ hay là quá làm người khác chú ý. Lúc Liêu Thanh Lam lưng meo Liêu Lam kiếm xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, những cái kia trào phúng người của Liêu Thanh Lam nhất thời ngậm miệng lại. mỗi một cái đều là dùng đến bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Liêu Thanh Lam. Từ Lưu Lam kiếm phát ra khí tức đến xem, hiển nhiên là một chuôi địa huyền khí. Mặc dù chỉ là một chuôi hạ phẩm địa huyền khí, này đã đủ kinh người. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam đài trẻ tuổi. Nhìn qua ngây thơ không thoát, còn chưa trưởng thành, lại trở thành một người sơ cấp luyện khí đại sư. Loại thiên phú này cho dù là Long Nha quận thành, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù tại trung cấp luyện khí đại sư luyện khí trong phòng luyện chế thành hạ phẩm địa huyền khí, thế nhưng cũng đủ để hấp dẫn vô số người mục quang. Luyện khí phòng ta sử dụng hết. Liêu Thanh Lam nhìn trước mặt thị nữ, thản nhiên nói. Tuổi trẻ thị nữ vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, hoàn toàn bị thiên phú của Liêu Thanh Lam hù đến. Cho dù là hắn, cũng chưa từng có gặp qua trẻ tuổi như vậy luyện khí đại sư a. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở thời gian, thị nữ mới kịp phản ứng. Phái người đi luyện khí trong phòng xem xét Liêu Thanh Lam tiêu hao tài liệu. Huyền thiết 15 cân, Lam Văn Thạch 2 cân, cái khác phụ trợ tài liệu 8 cân, 50 mai thượng phẩm nguyên thạch. Thuê thời gian là 3 canh giờ, 30 thượng phẩm nguyên thạch. Tổng cộng là 80 mai thượng phẩm nguyên thạch. Rất nhanh, thị nữ đã biết Liêu Thanh Lam tiêu hao tài liệu số lượng. Khí. Thị nữ thanh âm rơi xuống, đám người chung quanh tuân ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Trên mặt biểu tình tất cả đều bị chấn kinh chợt bao phủ. Liêu Thanh Lam tiêu hao tài liệu hoàn toàn chính là một chuôi hạ phẩm địa huyền khí thấp nhất số lượng. Cũng chính là, hắn vậy mà một chút tài liệu cũng không có lãng phí, duy nhất một lần liền luyện chế thành công. Loại này khủng bố xác suất thành công, căn bản không phải tầm thường luyện khí đại sư có thể làm được. Chỉ có cao cấp luyện khí đại sư tài năng làm được. Liêu Thanh Lam lấy ra 80 mai thượng phẩm nguyên thạch ném cho thị nữ, lấy ra thân phận lệnh bài, liền rời đi luyện khí công hội. Lúc Liêu Thanh Lam lúc rời đi, đám người vây xem mới tỉnh ngộ lại. Loại thiên phú này luyện khí đại sư, như thế nào không kết giao một phen đâu này. Thế nhưng là, đợi bọn họ đuổi theo ra luyện khí công hội thời điểm, ở đâu còn có người của Liêu Thanh Lam ảnh. Từng cái một chỉ có thể ủ rũ trở lại trong công hội. Liêu Thanh Lam trở lại Hàn gia, liền đem Lưu Lam kiếm để vào trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ của hắn thế nhưng là thượng phẩm, nội bộ không gian chừng 5 trượng lập phương, dung nạp dài 3 xích kiếm hoàn toàn không nói chơi. Có địa huyền khí trường kiếm, Liêu Thanh Lam tự nhiên muốn lựa chọn một bộ nguyên bộ kiếm pháp. Lần trước bởi vì không có địa huyền khí, vô pháp phát huy chân nguyên uy lực, bởi vậy, hắn một mực không có tu luyện kiếm pháp. Chính là ngươi, trên thanh chém thiên kiếm phương pháp. Liêu Thanh Lam tỉ mỉ chọn lựa một môn địa giai vũ kỹ, hơn nữa là thượng phẩm địa giai vũ kỹ. Cái này kiếm pháp, tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, tên là Diệt Tinh. Tu luyện thành công, có thể duy nhất một lần chém ra 9 đạo kiếm khí, uy lực có thể sánh ngang tối cường hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Đệ nhị chiêu, Toái Nguyệt. Tu luyện thành công, trọn vẹn có thể chém ra 18 đạo kiếm khí, uy lực có thể so với trung phẩm địa giai vũ kỹ. Đệ tam chiêu, tên là Nứt Ra Ngày. Có thể chém ra 27 đạo kiếm khí, uy lực đồng đẳng với thượng phẩm địa giai vũ kỹ. Ba chiêu này kiếm pháp, một chiêu so với một chiêu cường đại. Đằng sau một chiêu là ở phía trước một chiêu trên cơ sở diễn biến mà đến. Nói như vậy, Liêu Thanh Lam tại nguyên võ cảnh giới bên trong gần như không cần sẽ tìm địa giai vũ kỹ. Cái này trên thanh chém thiên kiếm phương pháp, hoàn toàn có thể một mực dùng đến nguyên võ cảnh cửu trọng. Tiến nhập dưới mặt đất phòng tu luyện, Liêu Thanh Lam liền bắt đầu tu luyện lên trên thanh chém thiên kiếm phương pháp. Có kiếm tâm thông minh đệ nhất trọng cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm tâm, tu luyện lên kiếm pháp tới căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ dùng nửa cái canh giờ, Liêu Thanh Lam liền đem cửa kiếm pháp chiêu thứ nhất Diệt Tinh tu luyện thành công. Đệ nhị chiêu cũng trước mặt có thể thi triển ra. Về phần đệ tam chiêu, cực hạn tại chân nguyên trong cơ thể nguyên nhân, hắn căn bản vô pháp thi triển. Bất quá, ba chiêu này kiếm pháp hệ xuất đồng môn, lĩnh ngộ chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu, đằng sau đệ tam chiêu chỉ cần có đầy đủ chân nguyên, liền có thể thi triển ra. Tu vi đã đạt tới nửa bước nguyên võ, trong kinh mạch tất cả đều là thật nguyên, có thượng phẩm địa huyền khí cùng thượng phẩm địa giai vũ khí, cùng với hạ phẩm thân pháp vũ khí, như vậy ta bây giờ tinh lực hẳn là đặt ở đề thăng trên tu vi. Liêu Thanh Lam bắt đầu tự mình phân tích, chỉ có chân chính hiểu rõ chính mình, mới có thể đem tu vi chuyển hóa làm toàn bộ thực lực. Bất quá, tăng lên tới nửa bước nguyên võ, thực khí chi hải bên trong chân khí xương mù chuyển hóa làm chân nguyên tốc độ thật sự quá chậm. Liêu Thanh Lam có chút bất đắc dĩ nói. Trở lại trong phòng, Liêu Thanh Lam rửa mặt một phen, cua được một bình trà ngon, tự rót uống một mình lên. Ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng lười biếng nụ cười, trong nội tâm tính toán để thăng tốc độ tu luyện phương pháp. Để thăng tốc độ tu luyện phương pháp, Liêu Thanh Lam ngược lại là có một chút. Thế nhưng cần tài liệu chân bảo quá mức đắt đỏ, Long Nha quận thành bên trong e rằng khả năng không lớn có. Bởi vì quá mức chăm chú suy nghĩ, hơn nữa cũng là trong hàng già, gần như không có cái gì nguy hiểm, cho nên, Liêu Thanh Lam cũng không có chú ý gian phòng bên ngoài. Lúc này, một đạo thiếu nữ thân ảnh mèo lấy thân đi lặng lẽ đến Liêu Thanh Lam gian phòng bên ngoài. Nghe được trong phòng vang lên châm trà thanh âm, thiếu nữ trên mặt lộ ra một vòng tiêu ý, có một tiếng, từ ngoài cửa thoát ra, trực tiếp đánh về phía trong phòng ngồi ngay ngắn thiếu niên. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền nhào tới trên người Liêu Thanh Lam. Ha ha! Hàn Hạ ca, đoán xem ta là ai? Một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên, đón lấy lập tức im bặt, thiếu nữ đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua trước mặt lạ lâm thiếu niên. Liêu Thanh Lam cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn đang suy tư. Đông nhiên, một đạo làn gió thơm thổi qua, đón lấy một cái ôn hương nhuyễn ngọc thân thể liền nhào tới trong ngực của hắn. Hai người tư thế cực kỳ ái. Muội, thiếu nữ cưỡi ngồi ở Liêu Thanh Lam trên đùi, hai cái cổ tay trắng vây quanh tại Liêu Thanh Lam trên cổ. Hai người bờ môi lại càng là chỉ có mấy tấc cự ly. Chương 112, Hàn Linh. Liêu Thanh Lam thậm chí có thể nghe thấy được thiếu nữ trên người mùi thơm của cơ thể, đôi mắt của hắn trừng được sâu sắc, vô cùng kinh ngạc nhìn qua gần trong gang tấc thiếu nữ. Đây là một người nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, da thịt ngực tuyết, lông mày như vẽ, môi anh đào cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngũ quan, phối hợp cùng một chỗ, hình thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Lúc này, thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, không nói ra được ngốc nảy sinh. Hai cái cao cao trói lại song đuôi ngựa, lại càng là vì nàng tăng thêm vài phần khả ái. Bộ ngực của thiếu nữ đã đơn giản quy mô, hai người cự ly vô cùng gần, một hồi mềm mại cảm giác từ hai người tiếp xúc địa phương truyền đến, đặc biệt là bắp chân cùng bộ ngực vị trí. Liêu Thanh Lam thậm chí có thể cảm giác được thiếu nữ hô hấp tại dồn dập. Linh Nhi, ngươi trở về rồi sao? Bên ngoài gian phòng truyền đến Hàn Hạ tiếng gọi ầm ĩ. Hàn Hạ thấy được Liêu Thanh Lam cửa phòng mở ra, liền bước nhanh đã đi tới. Làm Hàn Hạ thấy được trong phòng một màn, cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nghe được Hàn Hạ kêu gọi, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng từ trên người Liêu Thanh Lam hạ xuống, đi đến Hàn Hạ bên người. Liêu Thanh Lam vội vàng đứng dậy, có chút lúng túng nói, Hàn huynh. Hàn Hạ này mới kịp phản ứng, trong ánh mắt như trước tràn ngập rung động, hắn nhìn Liêu Thanh Lam cùng thiếu nữ liếc một cái, nói, các ngươi đây là. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, cũng không nói lời nào, hắn thật sự không biết trả lời thế nào, cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra à. Thiếu nữ trên mặt như trước đỏ rực, nàng căn bản không dám nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, túi đầu, hai tay xoa nắn lấy góc áo, nói khẽ, ta cho là hắn là ngươi, cho nên. Thiếu nữ không nói gì, Hàn Hạ cùng Liêu Thanh Lam đều triệt để đã minh bạch. Nguyên lai đó là một hiểu lầm a. Hàn Hạ ha ha cười nói, được rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là muội muội ta, Hàn Linh, vị này chính là Liêu Thanh Lam, ta gần nhất kết giao hảo hữu. Hàn Hạ mục quang đánh giá hai người liếc một cái. Hai người này vậy mà cho hắn một loại rất xứng đôi cảm giác. Trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu là muội muội cùng thiếu niên này cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể trở thành một kiện câu chuyện mọi người ca tụng đó. Hàn cô nương, ngươi hảo. Vừa rồi không có ý tứ. Liêu Thanh Lam hơi hơi nói xin lỗi. Tuy mới vừa rồi là một hồi hiểu lầm, thế nhưng hắn rốt cuộc chiếm con gái người ta tiện nghi. Cho nên, với tư cách là nam nhân, nói xin lỗi là điều nên làm. Hàn Linh nhìn thoáng qua Liêu Thanh Lam. Trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói, là ta quá mau nóng nảy, nên ta nói xin lỗi mới đúng. Hàn Hạ cười nói, được rồi, hai người thì không muốn lẫn nhau nói xin lỗi. Chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam tiếp tục nói, Liêu Minh, ta này muội muội thế nhưng là một thiên tài a, năm trước tham gia bốn đại tông môn khảo hạch, gia nhập bốn đại tông môn Lăng Kiếm Tông, trở thành Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, năm nay lại càng là đã trở thành nguyên võ cảnh địa võ giả. Mà tuổi của nàng, bất quá 17 tuổi mà thôi. Liêu Thanh Lam mục quang ngưng tụ, rơi ở trên người Hàn Linh. Quả nhiên người sau trên người truyền đến khí tức chính là nguyên võ cảnh khí tức. Như vậy niên kỷ trở thành nguyên võ cảnh địa võ giả, thiên phú phi thường cường đại. Bị Liêu Thanh Lam như vậy chăm chú nhìn, Hàn Linh trên mặt đẹp phi hà còn chưa tiêu tán, liền lại lần nữa dâng lên. Nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Liêu Thanh Lam. Vừa rồi hai người đối mặt thời gian mấy cái hô hấp, Hàn Linh đã thấy được mặt mũi Liêu Thanh Lam. Luận tướng mạo, Liêu Thanh Lam ngược lại là anh tuấn tiểu sinh một cái. Ngoại trừ cùng nàng vô cùng phải tốt ca ca như vậy tiếp xúc thân mật, nàng còn chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua cái khác nam tử. Trên người Liêu Thanh Lam truyền đến nam tử hán khí tức, để cho nàng tâm như trước thình thịch đập loạn. Hàn Hạ nhìn muội muội Hàn Linh liếc một cái, cười nói, Linh Nhi, vị Liêu huynh này, niên kỷ cùng ngươi sắp xỉ. Từng ở khí võ cảnh cửu trọng thời điểm liền đánh bại một người nửa bước nguyên võ cường giả. Hiện tại, ngay cả ta có chút nhìn không thấu tu vi của hắn. Tuy Liêu Thanh Lam cũng không có đạt tới nguyên võ cảnh, thế nhưng như cũng là chuẩn bị chịu hàn hạ tôn sùng. Như vậy niên kỷ, như vậy tu vi, đã đầy đủ cao. Tại Long Nha quận thành, gần như không người có thể cùng Liêu Thanh Lam tranh phong. Cho dù là Long Nha quận thành bên trong những cái kia tấn cấp nguyên võ cảnh thiên tài, niên kỷ đều đạt đến hơn 20 tuổi, tiếp cận 30 tuổi. Những người này cùng Liêu Thanh Lam, căn bản không thể so sánh. Cũng chính là, ngoại trừ bên ngoài Hàn Linh, thiên phú của Liêu Thanh Lam tối cao. Rốt cuộc, cũng không phải mỗi người đều có muội muội của hắn Hàn Linh khủng bố thiên phú. Hàn Linh nghe vậy, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt nhìn hướng Liêu Thanh Lam, trong mắt toát ra vài phần thần sắc tò mò. Tu vi của nàng thế nhưng là nguyên võ cảnh nhất trọng, từ trên người Liêu Thanh Lam, nàng cũng cảm nhận được một tia nguyên võ cảnh chân nguyên hương vị. Trong nội tâm càng đối với Liêu Thanh Lam tò mò. Rốt cuộc, Long Nha quận thành, cũng liền Liêu Thanh Lam niên kỷ cùng nàng tương tự, những người khác nhỏ nhất đều so với nàng đánh lên 5-6 tuổi. Liêu Thanh Lam cũng không có quá độ thu liễm tu vi, cho nên Hàn Linh có thể thoáng cảm giác đến một ít. Nếu là hắn cố hết sức thu liễm khí tức, e rằng liền một ít vượt qua nguyên võ cảnh đàn võ cảnh lão quái đều chưa hẳn cũng có thể nhìn thấu. Linh Nhi, ngươi như thế nào lúc này trở lại sao? Hàn Hạ nhìn về phía muội muội, trong ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều vô cùng sủng ái cái thiên phú này siêu tuyệt muội muội. Tình cảm của hai người phi thường tốt, cho nên Hàn Linh mới có loại này vừa thấy mặt đã đánh về phía ca ca đích thói quen, tạo thành lúc trước hiểu lầm. Năm nay bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch muốn bắt đầu, sư tôn của ta đúng lúc là chúng ta Lăng Vân Tông lần này khảo hạch quan, cho nên ta liền xin sư tôn, để cho nàng dẫn ta trở lại nhìn xem. Hàn Linh cũng dần dần thoát khỏi lúc trước hiểu lầm xấu hổ, biến thành có chút hoạt bát, thế nhưng mục quang một mực không dám nhìn Liêu Thanh Lam. Thấy hai người bắt đầu nói chuyện, mà là hay là ngay trước mặt hắn, Liêu Thanh Lam có chút xấu hổ. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút cảm động. Rốt cuộc chỉ có coi ngươi là chính mình người người mới sẽ như thế. Hiển nhiên, Hàn Hạ cũng không có coi hắn là làm ngoại nhân. Ta đã tại Phiên Hương lâu dự định phòng, buổi tối giúp ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hàn Hạ cười nói, cương chiều sờ lên Hàn Linh cái đầu nhỏ. Hắn biết, Hàn Linh thích nhất Phiên Hương lâu mỹ thực. Muội muội thật vất vả trở lại một lần, làm ca ca tự nhiên muốn hảo hảo khoản đãi một chút. Thật sự, hay là Hàn Hạ ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Hàn Linh nghe được có ăn, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, đong đưa Hàn Hạ cánh tay bắt đầu làm nũng. Bất quá, dư quang thấy được Liêu Thanh Lam, động tác trong tay lại ngừng lại. Liêu Minh, ngươi cũng cùng đi a, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi tới cũng náo nhiệt một ít. Hàn Hạ nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam sững sờ, hắn không nghĩ tới Hàn Hạ hội muốn mời hắn. Dù sao cũng là hai huynh muội bọn họ tụ hội, hắn sờ lên cái mũi, cự tuyệt nói, ngươi vì ngươi muội muội mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, ta liền không tham gia a. Hàn Huynh, ngươi quá đem mình làm người ngoài. Nếu ngươi là tham gia, chúng ta liền có thể thật nhiều rau. Nay tiểu thiếu nữ liền có thể nhiều nếm một ít đủ loại mỹ thực. Hàn Hạ cười muốn mời nói. Thấy Liêu Thanh Lam tựa hồ còn muốn cự tuyệt, Hàn Hạ đối với muội muội Hàn Linh, nói, Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Linh sững sờ, nàng không nghĩ tới ca ca đột nhiên lại hỏi hắn. Thấy ca ca đối với Liêu Thanh Lam thần sắc, cùng với đem Liêu Thanh Lam muốn mời đến Hàn gia hành vi, hiển nhiên là muốn lôi kéo hắn. Vụng trộm nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Hàn Linh khẽ gật đầu một cái. Hàn Hạ mỉm cười, nói, được rồi, Liêu Huynh cũng không nên từ chối, ta Linh Nhi muội muội cũng không chú ý, ngươi như thế nào nhăn nhăn nhó nhó như một đại cô nương đồng dạng. Hảo. Liêu Thanh Lam gật đầu đáp ứng. Vậy buổi chiều xuất phát thời điểm, chúng ta qua hầu ngươi. Hàn Hạ một giọng nói, cùng với Hàn Linh rời đi Liêu Thanh Lam gian phòng. Chương 113, xuất huyết nhiều Hàn Hạ. Trạng vạng tối, Hàn Hạ, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh một nhóm ba người đi tới Phiên Hương lâu. Phiên Hương lâu cơ hồ là Long Nha quận thành tốt nhất quán rượu, tầm thường võ giả căn bản tiêu phí không nổi. Hàn Hạ với tư cách là Hàn gia trực hệ đệ tử, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tới một lần mà thôi. Ba người vừa tiến vào quán rượu, liền có thị giả ra nên tiếp, đem ba người đưa vào đến Hàn Hạ dự định phòng. Linh Nhi, tùy tiện điểm A, lần này ca mời khách. Hàn Hạ đem thực đơn đưa cho Hàn Linh, vừa cười vừa nói. Trước kia thời điểm, Hàn Hạ có thể tới đây cơ bản đều là dính Hàn Linh quang. Rốt cuộc. Thiên phú của Hàn Linh quá xuất chúng, Hàn gia coi nàng là làm bà bối, cho nàng vô số tài nguyên tu luyện. Muốn biết rõ, nơi này tùy tiện một đạo giao đều là dựa theo thượng phẩm nguyên thạch tính toán. Một bữa cơm hạ xuống, không có hơn 10 mai thượng phẩm nguyên thạch là không giải quyết được. Hắc hắc, thật vất vả đến phiên ngươi chảy máu, ta đây liền không khách khí a. Hàn Linh đại chớp mắt, một cách tinh quái mà nói. Cái này, cái này, cái này. Hàn Linh một hơi trọn vẹn trọn hơn 10 đạo giao. Một bên thị giả vội vàng ghi chép lại. Nàng đối với nơi này tương đối quen thuộc, điểm đều là một ít tương đối chiêu bài rau. Mặc dù nói là mời khách, thế nhưng nghe được Hàn Linh mỗi báo ra một cái rau danh, Hàn Hạ cảm giác lòng của mình liền nguội lạnh một phần. Linh Nhi, cái kia, không sai biệt lắm là được rồi a, để cho Liễu huynh cũng điểm vài đạo a. Hàn Hạ vội vàng ngăn cản nói, đối với Liêu Thanh Lam đưa mắt ra ý qua một cái. Hắn nghe được mười mấy món thức ăn danh báo ra, đều giá trị gần 30 mai nguyên thạch. Hắn cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Liêu Thanh Lam lại tựa hồ như không có trông thấy hắn nhăn sắc, khoát tay, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nói, hay là Hàn Linh tiểu thư điểm A, ta đối với nơi này tuyệt không quen thuộc. Nghe vậy, Hàn Hạ thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, liều mạng đối với Liêu Thanh Lam nháy mắt, Liêu huynh dù sao cũng là khách nhân, hay là điểm vài đạo A. Hàn Linh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu huynh điểm vài đạo A. Ba người tới trên đường, có nói có, giữa hai người điểm này hiểu lầm. Ai cũng không có nhắc lại. Lúc này Hàn Linh nhìn về phía Liêu Thanh Lam, thần sắc hoàn toàn khôi phục bình thường. Liêu Thanh Lam liền không hề chối từ, cầm lấy thực đơn nhìn lại. Cái này, cái này, cái này. Liêu Thanh Lam gọi món ăn phong cách gần như cùng Hàn Linh không có sai biệt, gần như không được 10 cái trong nháy mắt, liền chọn 7-8 đạo rau. Hàn Linh cũng tiến đến Liêu Thanh Lam bên người, chỉ điểm lấy người sau, liên tục cắm miệng, ừ, cái này không sai. Kia cái liền không chọn A, danh tự không sai. Quá khó ăn, không bằng đổi thành cái này. Ừ, đúng. Cái này hương vị hảo. Nhìn qua thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ, Hàn Hạ hoàn toàn mộng ép. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không đem mình làm khách nhân người đâu. Bản ý của hắn là để cho Liễu Thanh Lam điểm vài đạo rau, như vậy Hàn Linh cũng sẽ không điểm rất nhiều. Hắn biết Hàn Linh tính tình, mỗi lần gần như đều là đốt một bàn lớn. Nếu như không ngăn cản, đoán chừng Hàn Linh gọi món ăn yếu điểm đã đến chân nghiện. Hắn muốn mời Liêu Thanh Lam đến đây mục đích một là gần hơn quan hệ của hai người, hai là mượn Liêu Thanh Lam để cho Hàn Linh ít điểm chút rau. Hiện tại ngược lại tốt rồi, hắn ngược lại là như xem náo nhiệt. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh vậy mà thảo luận, hóa ra không phải là hoa tiền của các ngươi a. Hàn Hạ cảm giác lòng của mình không phải là đang dỉ máu, mà là động mạch mạch máu bị cắt, huyết tượng suối phun đồng dạng phún ra ngoài đó. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam dù sao cũng là khách nhân. Lúc trước hắn để cho Liêu Thanh Lam gọi món ăn. Bây giờ người ta đúng giờ, hắn căn bản vô pháp ngăn cản a, lời kia nói như thế nào xuất khẩu a. Nhìn nhìn thảo luận càng nhiệt liệt hai người, Hàn Hạ trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Lấy hắn võ giả cường đại thể chất, hắn có cảm giác chính mình đầu váng mắt hoa. Liêu Thanh Lam hai người điểm mới thấp nhất đều là một mai thượng phẩm nguyên thạch một phần, hiện tại hai người đều chọn hơn 40 nói. Đây là muốn một lần tiêu phí trên 100 thượng phẩm nguyên thạch tiết tấu sao? Hắn nhiều năm như vậy hạ xuống, góp nhặt nguyên thạch cũng bất quá 250 mai a. Hàn Hạ nội tâm hối hận muốn chết, sớm biết liền định phòng thời điểm liền đem giao điểm được rồi, hắn hận không thể quất chính mình mấy cái bạc hai, gọi ngươi vì cái gì mạo xưng là trang hảo hắn a. Mục quang rơi vào Liễu Thanh Lam cùng trên người Hàn Linh, hai người vậy mà như cũng là một bộ rừng không được tới tiết tấu, Hàn Hạ muốn chết tâm đều đã có. Ca, ngươi có cái gì muốn ăn rau chưa? Chúng ta giúp ngươi điểm. Đúng lúc này, Hàn Linh đối với Hàn Hạ cười nói. Giờ khắc này, Hàn Hạ chưa từng có cảm thấy thanh âm của muội muội lại lốt như vậy nghe. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Hàn Hạ cười nói, chính ta điểm A. Ừ vậy chúng ta liền không giúp ngươi điểm rồi. Hàn Linh cười cười, lập tức chuyển hướng Liêu Thanh Lam, chỉ thức đơn, cười nói, ai, ai, này vài đạo ta còn không có đã ăn đâu, điểm này vài đạo. Hảo. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Hàn Hạ vốn cho rằng hai người điểm đã xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuẩn bị tùy tiện điểm một đạo. Liền chấm dứt điều này làm cho hắn xoắn suýt nhất chứng gọi món ăn tình cảnh. Thế nhưng là, lúc hắn nghe được Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh hai người tiếp tục gọi món ăn thanh âm, nhất thời một cái lảo đảo ngã xuống. Ca, ngươi không sao chứ? Hàn Linh lập tức chạy tới, đem Hàn Hạ nâng dậy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Liêu Thanh Lam thì đem thực đơn đặt lên bàn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hàn Hạ. Ca, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Hàn Linh thấy được Hàn Hạ đầu đầy mồ hôi, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Nói xong câu đó, Hàn Hạ trong nội tâm lại hối hận. Tại sao mình muốn nói các ngươi tiếp tục đâu này? Nếu không có người ở đây, hắn nhất định sẽ hung hăng rút mấy cái bạt thai để mình căng căng trí nhớ. Hàn Linh vịn Hàn Hạ, quay đầu, nói, Liêu Thanh Lam, đêm này trang cuối cùng kia 6 đạo rau cũng đốt ta cảm giác có lẽ đúng. Hảo. Liêu Thanh Lam gật đầu. Gọi món ăn quá trình, hai người đều rất vui vẻ. Liêu Minh cùng Hàn tiểu thư loại này không được tự nhiên xa lạ xưng hô, hai người đã sớm vứt bỏ, gọi thẳng nó tên. Nghe được lời của Hàn Linh, nếu không có Hàn Linh viện chính mình, Hàn Hạ cảm giác mình nhất định sẽ lại lần nữa ngã xuống. Hàn huynh, ta điểm đã xong. Ngươi chọn đi. Liêu Thanh Lam đem thực đơn đưa cho Hàn Hạ. Hàn Hạ còn không có mở miệng, Hàn Linh một bả liền đoạt lại. Ca, ngươi nghỉ ngơi một chút, gọi món ăn loại chuyện nhỏ nhặt này, để ta đánh đi. Hàn Hạ tay đứng ở không trung, giờ khắc này, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Cuối cùng, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh chọn 88 đạo rau, Hàn Hạ liền thực đơn cũng không có đụng phải. Ba người bọn họ tu vi thấp nhất đều là nửa bước nguyên võ, 88 đạo rau, ba người vẫn có thể đủ nhẹ nhõm đối phó. Theo tu vi đề cao, bọn họ đã hoàn toàn có thể dựa vào thiên địa nguyên khí duy trì sinh mệnh, không cần từ trong đồ ăn thu lấy năng lượng. Đồ ăn nha, chỉ là thỏa mãn một ít ăn uống chi dục mà thôi. Phiên hương lâu hiệu suất vô cùng cao, một phút đồng hồ, lần lượt có thị giả đem rau đưa đến phòng. Cái này ăn ngon. Ừ, cái này cũng tốt ăn. Liêu Thanh Lam, đây là ngươi chọn đi, thật là khó ăn, cho ngươi. Ách, ta sai rồi, cái này quá khó ăn, là cho người ăn sao? Bữa tiệc này cơm, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh ăn vô cùng vui vẻ, hai người không được miệng lời bình lấy rau hương vị. Mà, Hàn Hạ, thì không yên lòng ăn rau, trên mặt tuy treo nụ cười, thế nhưng là nội tâm đã sớm máu tươi chảy ròng. Chương 114, cút. Trước mặt Mỹ thực phảng phất không phải là Mỹ thực, mà là biến thành từng miếng thượng phẩm nguyên thạch, tại Hàn Hạ trong mắt không ngừng đảo quanh. Nhìn Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh hai người ăn nồng nhiệt, Hàn Hạ trong nội tâm thịt đau muốn chết. Sơ bộ tính ra một chút, bữa tiệc này cơm tuyệt đối không thua 200 mai thượng phẩm nguyên thạch. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Hạ cảm giác ăn vào vô vị. Thấy được Liêu Thanh Lam hai người ăn nồng nhiệt, Hàn Hạ nghĩ lại, bất luận hắn tâm tình bây giờ như thế nào, mấy trăm mai thượng phẩm nguyên thạch đều biết như thủy bản rội ra ngoài thu không trở lại. Đã như vậy, sao không cao hứng bắt đầu ăn, cũng không uổng phí những cái này nguyên thạch. Nghĩ thông suốt này đoạn, Hàn Hạ rốt cục buông xuống đối với nguyên thạch quán nghiệm, gia nhập nhấm nháp mỹ thực hàng ngũ. 88 đạo rau, đây cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể làm tốt. Bên ngoài trong đại sảnh những khách nhân thấy được lầu 2 một chỗ bên trong phòng nửa cái canh giờ, mang thức ăn lên thị giả gần như cũng không có ngừng qua. Nhất thời từng cái một hứng thú, mục quang thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quét mà đến, muốn nhìn xem phòng bên trong đến tột cùng là người phương nào, vậy mà như thế xa hoa. Bọn họ tới đây bất quá là điểm vài đạo ăn sáng, nhấm nháp một chút phiên hương lâu mỹ thực mà thôi. Như Liêu Thanh Lam như vậy xa xỉ ra hỏa, bọn họ chưa từng thấy qua. Nửa cái canh giờ, trọn vẹn lên hơn 30 đạo rau. Trong đại sảnh các thực khách một đoán chừng, những thức ăn này ít nhất phải có 7-8 mai thượng phẩm nguyên thạch ra. Hí! Không ít người đều là hít sâu một hơi, từng cái một trong mắt có vẻ rung động hiện lên xuất ra. Hơn nữa, nhìn này mang thức ăn lên tốc độ một chút cũng không có đình chỉ xu hướng. Hiển nhiên, phòng điểm giữa rau xa xa không chỉ những cái này. Lục Hạo cũng ngồi trong đại sảnh, mục quang cũng thỉnh thoảng hướng bên này quét tới. Nhìn lầu hai kia phòng bên trong giống như nước chảy từng đạo rau bưng vào đi, Lục Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chỉ sợ cũng chỉ có một ít đại nhân vật mới dám xa xỉ như vậy a. Ca. Lại đợi một phút đồng hồ thời gian, Lục Hạo đối với cổng môn đi tới một người thanh niên nam tử vẫy tay, trên mặt toát ra một đạo sắc mặt kinh hỉ. Người tới tướng mạo cùng Lục Hạo có vài phần tương tự. Chính là ca ca của Lục Hạo, Lục Phong. Tiểu Hạo, đợi lâu. Lục Phong vừa cười vừa nói. Lục Phong, năm trước thời điểm, thông qua bốn đại tông môn khảo hạch, trở thành luyện thiên các ngoại môn đệ tử. Bốn đại tông môn, đệ tử là có thêm đẳng cấp phân chia. Dựa theo tu vi phân chia vì ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử thân truyền. Vừa gia nhập tông môn, chính là ngoại môn đệ tử. Đồng thời tu vi tại nguyên võ cảnh tam trọng phía dưới, đều là ngoại môn đệ tử. Những cái kia vừa gia nhập đệ tử, nếu như trong vòng 3 năm không có đột phá đến nguyên võ cảnh, liền sẽ bị trục xuất ra. Đây là tông môn tàn khốc. Rốt cuộc, bốn đại tông môn tuy nắm trong tay không ít tài nguyên tu luyện, cũng không đủ quá nhiều người lãng phí, vô pháp làm được mưa móc đồng đều dính. Hơn nữa, tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Cho dù là bốn đại tông môn, cũng nuôi không nổi quá nhiều đệ tử. Làm tu vi đạt tới nguyên võ cảnh tứ trọng, sẽ trở thành nội môn đệ tử. Cùng ngoại môn đệ tử so sánh, nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện muốn càng thêm phong phú, hơn nữa sẽ có một ít tông môn cường giả chỉ điểm. Đạt tới nguyên võ cảnh thất trọng, nếu là có tông môn cường giả nguyện ý thu đồ đệ, sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Bây giờ Lục Phong đã đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng, một tháng trước vừa mới đột phá. Lần này trở lại Long Nha quận thành, chính là thừa dịp bốn đại tông môn khảo hạch cơ hội, trở lại vấn an một chút cha mẹ cùng đệ đệ. Nghe được ca ca trở lại, Lục Hạo tự nhiên cao hứng phi thường. Thân là nguyên võ cảnh địa võ giả, Lục Phong tự nhiên muốn khao một ít hồi lâu không thấy đệ đệ. Hắn lựa chọn địa điểm chính là đệ đệ Lục Hạo tưởng niệm đã lâu phiên hương lâu, hơn nữa dự định hảo phòng. Tiểu Hạo, đi, chúng ta lên lầu. Lục Phong hướng về phía Lục Hạo cười cười, tại một người thị giả dưới sự hướng dẫn, đi đến lầu 2. Bọc của bọn hắn đang lúc tại lầu 2 chỗ sâu trong, vừa vặn muốn đi ngang qua Hàn Hạ phòng. Đi ngang qua Hàn Hạ phòng, vừa vặn có thị giả mang thức ăn lên. Lục Hạo có chút hâm mộ nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn vừa vặn rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, nhất thời thần sắc ngưng tụ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Đối với Liêu Thanh Lam, hắn ấn tượng có thể nói cực kỳ sâu sắc. Hai kiếm chặt đứt hộ vệ của hắn cánh tay, hắn lại làm sao có thể hội quên. Thế nhưng là gia tộc vì tôi luyện bọn họ cái này tuổi trẻ đồng lứa, đã sớm định ra quý củ. Chỉ cần không phải đối với bọn họ Lục gia thiên tài đệ tử xuất thủ, gia tộc các trưởng bối là sẽ không xuất thủ. Rốt cuộc đều là khí võ cảnh võ giả tiểu đả tiểu nháo, để cho một người nguyên võ cảnh cường giả xuất thủ chẳng phải là thật mất mặt. Hơn nữa, hiện tại lại càng là tới gần bốn đại tông môn khảo hạch, trong gia tộc trưởng bối không muốn để cho bọn họ gây chuyện thị phi. Bằng không lấy hắn cao giai luyện khí sư ngạo khí, làm sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này? Làm sao vậy? Lục Phong cảm thấy được đệ đệ Lục Hạo dị thường, dừng bước lại, mở miệng hỏi. Nghe được ca ca thanh âm, Lục Hạo trong nội tâm vui vẻ, đối với Lục Phong nói, ca, cái túi sách kia đang lúc bên trong áo lam tiểu tử, chính là lần trước chặt đứt ta thị vệ một cánh tay ra hỏa. Hả? Lục Phong trong mắt phát lạnh, mục quang cũng hướng về Liêu Thanh Lam nhìn lại. Từ cái phương hướng này nhìn, chỉ có thể nhìn đến Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ hai người. Lục Hạo tuy tu luyện thiên phú không kịp hắn, thế nhưng luyện khí một đạo thiên phú lại là đều vì kinh người. Năm gần 25, đã trở thành cao giai luyện khí sư. Đối với cái này thiên phú đệ đệ, Lục Phong tự nhiên là 10 phần cưng chiều. Người của Hàn gia. Lục Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, một cước đá văng ra cửa phòng, đi vào. Bọn họ Lục gia cùng Hàn gia xưa nay không hợp, có cơ hội giáo huấn một chút cùng Hàn gia có quan hệ người, cũng không tệ lựa chọn. Hắn vừa mời tới phiên hương lâu, cũng không biết Hàn Hạ phòng bên trong chuyện đã xảy ra. Mà, Lục Hạo, lúc này cũng bị lần trước nhục nhã tức ngất đầu óc, vẻ mặt đắc y đi theo Lục Phong đằng sau liền xông tiến vào. Hơn nữa, nguyên võ cảnh Hàn Linh vừa vặn đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Hạ cùng Liêu Thanh Lam hai người. Nếu Hàn Linh lần nữa, cho Lục Phong 10 cái lá gan cũng không dám lô mãng. Hai người hoàn toàn không phải là tại trên một tầng thứ. Tiểu tử, ta xem ngươi chết như thế nào. Thấy chính mình ca ca tựa hồ muốn báo thù cho hắn, Lục Hạo trong nội tâm 10 phần sảng khoái. Muốn biết rõ Lục Phong thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả, căn bản không phải nửa bước nguyên võ cảnh võ giả có thể so sánh. Liêu Thanh Lam tuy có thể đánh bại nửa bước nguyên võ thị vệ, nhưng là không thể nào đánh bại nguyên võ cảnh võ giả. Nghe được đạp cửa thanh âm, Liêu Thanh Lam nhướng mày, ngẩng đầu lên hướng về người tới nhìn lại. Hắn phát hiện người này, hắn cũng không nhận ra. Hắn nghi hoặc hướng Hàn Hạ nhìn lại, phát hiện Hàn Hạ cũng có chút ngây người. Một năm không thấy, cộng thêm Lục Phong tu vi đề thăng, khí chất phát sinh biến hóa, Hàn Hạ cũng có chút nhận thức không ra Lục Phong. Tiểu tử, tự đoạn một cánh tay. Lục Phong nhìn cũng không nhìn Hàn Hạ liếc một cái nửa bước nguyên võ cảnh mà thôi, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, ngữ khí băng hàn nói. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Lục Hạo, trong nội tâm hiểu rõ. Nguyên lai là lần trước đắc tội cái kia gọi là cái gì cao cấp luyện khí sư, tìm đến chàng tử tới. Lục Phong tu vi Liêu Thanh Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra, nguyên võ cảnh nhất trọng. Người phía trước trên người tản mát ra khí tức còn có chút phù phiếm, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu sau. Cho dù một người chân chính nguyên võ cảnh nhất trọng địa võ giả, Liêu Thanh Lam đều không để vào mắt. Huống chi loại này gà mở ra hỏa. Liêu Thanh Lam chậm rãi nhai nuốt lấy trong miệng mỹ thực, thẳng đến nuốt hạ xuống, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Chương 115, sinh tử quyết đấu, có dám. Liêu Thanh Lam lăn chữ từ trong miệng thốt ra, Lục Phong hoàn toàn mộng ép. Hắn thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh địa võ giả a, cư nhiên bị một cái nho nhỏ khí võ cảnh võ giả mắng. Trên người hắn nguyên võ cảnh khí tức đều phát ra, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là ngu ngốc thiếu sao? Không biết nguyên võ cảnh cùng khí võ cảnh ở giữa to lớn cái hào rộng sao? Lục Hạo cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam cư nhiên tại hắn ca ca của nguyên võ cảnh trước mặt, hay là lớn lối như thế. Hàn Hạ cũng có chút ngộng. Lúc này hắn đã nhận ra người tới chính là năm trước gia nhập luyện thiên các Lục Phong. Người sau khí tức trên thân vô cùng cường đại, vượt xa nửa bước nguyên võ, hiển nhiên đối phương là tiến vào nguyên võ cảnh. Đối mặt với nguyên võ cảnh địa võ giả, Liêu Thanh Lam cũng chỉ là bay bổng phun ra một cái lan chữ. Nếu như, Liêu Thanh Lam tu vi là lời của nguyên võ cảnh, hắn còn có thể coi như đối phương đang ngồi xạo lền. Thế nhưng, Liêu Thanh Lam chỉ là nửa bước nguyên võ A, vậy là tìm cái chết. Hàn Hạ cũng muốn không thấu Liêu Thanh Lam đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này ý nghĩ của hắn chính là hy vọng Hàn Linh nhanh chút trở lại. rốt cuộc Hàn Linh cũng là nguyên võ cảnh, có nàng nâng đỡ, người của Hàn gia sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Phong, ngươi làm gì? Hàn Hạ đứng dậy, đối với Lục Phong trợn mắt nhìn. Mắng ta. Ta xem ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Vốn, chỉ là lấy ngươi một cánh tay, hiện tại xem ra, được phế đi tu vi của ngươi, mới có thể để cho ngươi căng căng trí nhớ à. Lục Phong trên mặt chảy ra một vòng rét lạnh vẻ, trong hai tròng mắt có sát ý chậm rãi tràn ra, thanh âm băng lãnh vang lên. Về phần Hàn Hạ hỏi, hắn căn bản khinh thường trả lời. Nửa bước nguyên võ cảnh võ giả, cũng dám để cho hắn lăn. Nếu như nói ra miệng, vậy thì phải trả giá một ít giá lớn. Nguyên võ cảnh địa võ giả mặt không để cho làm bẩn. Huống chi, Liêu Thanh Lam còn đắc tội đệ đệ của hắn. Liêu Thanh Lam phảng phất xem Lục Phong như không có gì, phối hợp kẹp lên một khối bạch sắc địa huyền thị thú vật, để vào trong miệng, hai con ngươi khép hở, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Lục Phong sắc mặt xanh mét, vậy mà đối với chính mình như thế vô lễ. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá không đem nguyên võ cảnh cường giả để vào mắt ta. Liêu Thanh Lam thái độ triệt để chọc giận Lục Phong, đây quả thực so với trước lăn chữ càng làm cho Lục Phong khó có thể tiếp nhận. Hàn Hạ sắc mặt cũng là xanh mét. Hắn nói chuyện, Lục Phong vậy mà hoàn toàn không thấy cho hắn. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng mãnh liệt vỗ vào trên mặt bàn. Những cái kia ngon miệng đồ ăn nhất thời bị đánh bay, đùng đùng, không dứt, ngã tại trên mặt bàn, căn bản không cách nào nữa thực dụng. Hắn rất có chừng mực, cũng không có hư hao phiên hương lâu bên trong bất kỳ vật gì, liền những cái kia thịnh rau chén đĩa đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là nguyên võ cảnh địa võ giả đối với chân khí trường khống. Lúc này, Liêu Thanh Lam rốt cục đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lục Phong, trong mắt hiện lên một đạo tức giận. Đầu tiên là đạp cửa, đón lấy để cho Liêu Thanh Lam tự đoạn cánh tay, cuối cùng phá hủy bọn họ điểm mỹ thực. Loại này vô cùng lớn lối thái độ, triệt để đem Liêu Thanh Lam chọc giận. Nguyên võ cảnh thì sao? Lục gia thì sao? Trước một đời, hắn diệt qua gia tộc lớn hơn này trên vô số lần, chỉ là một cái Lục gia, một cái nguyên võ cảnh, còn chưa có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân. Cho dù là hiện tại, Liêu Thanh Lam như trước không biết sợ hãi Long Nha quận thành bất kỳ thế lực cùng gia tộc. Liêu Thanh Lam lạnh lùng nhìn Lục Phong liếc một cái, nói, ngươi đây là tự tìm chết. Ha ha. Lục Phong phảng phất đã nghe được thế gian tốt nhất nghe chê cười, một cái nửa bước nguyên võ mao đầu tiểu tử vậy mà nói hắn đường đường nguyên võ cảnh cường giả tự tìm chết. Hắn tiến lên đi tới một bước, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, dám khẩu xuất cùng ngôn. Liêu Thanh Lam ánh mắt phát lạnh, sinh tử quyết đấu, có dám. Nếu như đối phương không tin, nhiều lời vô ích, vậy còn là ta cũng không còn gì để nói mà thôi. Sinh tử quyết đấu. Lục Hạo nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Sinh tử quyết đấu, đây chính là giải quyết lẫn nhau ân oán tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Vừa lên sinh tử đài, cánh mạng do trời định. Cho dù là hắn, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng sinh tử quyết đấu. Hàn Hạ vội vàng khuyên nhủ, Liêu Thanh Lam, sinh tử quyết đấu, cũng không phải là đùa cợt đó a. Lục Phong là nguyên võ cảnh cường giả. Lấy thiên phú của ngươi không cần phải cùng hắn quyết đấu a. Hàn Hạ lòng nóng như lửa đốt, như thế nào Hàn Linh còn không trở lại đâu này. Bạn tốt của mình cùng với người khác sinh tử quyết đấu, hơn nữa còn là hắn khởi xướng. Trang diện này, hắn hoàn toàn ép không được a, nhất định phải nguyên võ cảnh cường giả tài năng chấn động ở tình cảnh a. Hàn Hạ gần như trông mòn con mắt, thế nhưng lại như trước không thấy Hàn Linh bóng dáng. Liêu Thanh Lam, ngươi muốn nghĩ lại a. Sinh tử quyết đấu nên thận trọng, không thể bởi vì nhất thời khí phách để mình hãm vào tuyệt địa. Lên sinh tử đài, vậy cũng thực không có đường sống vẹn toàn. Hàn Hạ nhanh chóng nước mắt đều nhanh ra. Liêu Thanh Lam căn bản liên tục Hàn Hạ khuyên can, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lục Phong, lạnh lùng nói, như là không dám, hay là cút đi. Sinh tử quyết đấu, Liêu Thanh Lam ở trong Phong Vân Thành cùng Liêu gia trưởng lao chiến qua. Trận chiến ấy, hắn thắng. Hắn hiện tại, trong cơ thể trong kinh mạch đã tràn ngập quần quận chân nguyên, đã không thua gì tầm thường nguyên võ cảnh địa võ giả. Lại càng là tu luyện địa giai vũ kỹ cùng với kiểm giữ thượng phẩm địa huyền khí. Đối phó một cái vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh gia hỏa, hắn có tất thắng lòng tin. Đưa ra sinh tử quyết đấu, là ổn thỏa nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Sau lưng của Lục Phong là Lục gia, Long Nha quận thành bên trong một cỗ không nhỏ thế lực. Tuy Liêu Thanh Lam có linh hồn chi lực này một át chủ bài, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn hao tổn linh hồn bổn nguyên phong thích linh hồn chi lực. Sinh tử quyết đấu, là tại vô số võ giả địa võ giả chứng kiến xuống. Cho dù là Lục gia, cũng không dám bởi vậy, mà gây sự với Liêu Thanh Lam. Lục Phong trong mắt hào quang lấp lánh, ánh mắt phiêu hốt bất định. Sinh tử quyết đấu, quan hệ lấy sinh tử. Hắn có thể không dám kinh thường. Liêu Thanh Lam vậy mà như thế tự tin đưa ra sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ hắn có cái gì át chủ bài hay sao? Nửa bước nguyên võ tuy cùng nguyên võ cảnh nhìn như chênh lệch không lớn, thế nhưng chân thực chênh lệch lại giống như cái hào rộng. Nguyên võ cảnh địa võ giả có thể làm được viễn trình kích phát ra chân nguyên, đánh giết đối thủ. Mà nửa bước nguyên võ cảnh, như trước tại khí võ cảnh phạm trù bên trong, nhất định phải cận thân tài năng công kích được đối thủ. Cũng chính là, hắn có tất thắng nắm chắc. Nghĩ đến, Liêu Thanh Lam cũng chỉ là mượn sinh tử quyết đấu uy thế tới hù dọa chính mình mà thôi. Hảo, ta liền đã đáp ứng. Ngày mai buổi trưa, sinh tử đại thấy. Vừa nghĩ đến đây, Lục Phong trong mắt sát ý bạo tuần, trực tiếp đáp ứng. Nghe được Lục Phong đáp ứng, Liêu Thanh Lam cũng là gật gật đầu. Thấy Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng sắc mặt tái nhợt, Lục Phong trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia hối hận. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Liêu Thanh Lam bộ dáng bất quá là 17-18 tuổi, có thể đạt tới nửa bước nguyên võ, tại Long Nha quận thành bên trong đều là xem như thiên phú vô cùng cực hạn rồi. Như vậy niên kỷ, cho dù là Long Nha quận bên trong tối người thiên tài cũng khó có khả năng đạt tới nguyên võ cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Phong trong nội tâm hơi hơi bình tĩnh một ít. Tiểu tử này nhất định là giả bộ nhẹ nhõm mà thôi, nội tâm e rằng hối hận muốn chết. Nói không chừng, hiện tại đang bề bộn lấy vụng trộm rời đi quận thành đâu này. Hàn Hạ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Liêu Thanh Lam trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Tuy, sinh tử này quyết đấu là Liêu Thanh Lam chủ động nói ra, thế nhưng rốt cuộc cũng cùng hắn có một chút quan hệ. Nếu không phải hắn cố hết sức muốn mời Liêu Thanh Lam tới đây, cũng sẽ không gặp Lục Phong, càng sẽ không chọc sinh tử này quyết đấu. Liêu huynh, ngươi quá lỗ mãng. Việc đã đến nước này, đã không có đường sống vẹn toàn, Hàn Hạ cũng chỉ có thể nói như thế. Sang năm ngày mai, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lục Phong cười lạnh một tiếng, liền hướng lấy phòng bên ngoài đi đến. Chương 116, bạo lực la lị. Liêu Thanh Lam nếu như tự tìm chết, chủ động cùng hắn sinh tử quyết đấu, như vậy hắn liền thỏa mãn tiểu tử này tâm nguyện. Lục Hạo cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn Liêu Thanh Lam, vậy mà chủ động khiêu khích một cái nguyên võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, đó chính là tự gây nghiệt không thể sống. Lục Phong vừa mới chuyển qua thân, trên mặt vẻ đắc ý còn chưa tiêu tán, liền rồi đột nhiên ngưng kết. Ánh mắt của hắn rơi vào cổng môn một cô thiếu nữ trên người. Người này thiếu nữ ghim lấy hai cái khả ái đuôi ngựa, trên mặt đẹp lộ ra thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, nụ cười, làm cho người ta không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo một cái la lị. Thế nhưng là, Lục Phong nhưng trong lòng không phải là như vậy nghĩ. Sắc mặt của hắn trong chớp mắt xông lên một vòng kinh khủng. Bởi vì, người này thiếu nữ chính là Hàn Linh. Đừng nhìn Hàn Linh trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại nụ cười, trên thực tế, nàng quả thật chính là một cái tiểu ma đầu. Năm gần 17 tuổi, Thu Vi đã hoàn toàn không thua gì hắn. Năm trước bốn đại tông môn khảo hạch, hắn và Hàn Linh giao thủ qua một lần. Một lần đó, hai người đồng dạng là nửa bước nguyên võ Thu Vi, thế nhưng là hắn lại bị hết hành hạ. Lấy còn như bây giờ trong nội tâm còn lưu lại lấy một ít bóng mờ. Nàng không phải là tại Lăng Kiếm Tông sao? Như thế nào trở lại Long Nha quận thành sao? Lục Phong trong nội tâm vô cùng hoảng hốt, mục quang cũng không dám nhìn thẳng Hàn Linh. Hàn Linh một đi vào gian phòng, phát hiện có hai cái không người quen biết, còn tưởng rằng đi nhầm gian phòng. Lúc nàng thấy được Liễu Thanh Lam cùng Hàn Hạ thời điểm, liền biết mình cũng không có đi nhầm. Đối với Lục Phong, Hàn Linh sớm đã không còn một tia ấn tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có nhận ra thanh niên trước mặt chính là năm trước bị nàng giáo huấn vô cùng thảm gia hỏa. Hàn Linh tò mò con mắt lớn nhìn chằm chằm Lục Phong, cười nói, gia hỏa này là ai? Như thế nào chạy đến chúng ta phòng tới? Thấy Hàn Linh trở lại, Hàn Hạ trong nội tâm vui vẻ, đồng thời cũng có chút hối hận vì cái Hàn Linh gì không còn sớm một chút trở lại. Nếu là nàng lúc này, Liêu Thanh Lam nói không chừng cũng sẽ không cùng Lục Phong này ước định sinh tử quyết đấu. Bị Hàn Linh nhìn chằm chằm, Lục Phong nhất thời cảm giác sau lưng một hồi gió lạnh thổi qua, để cho trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hàn Hạ vẫn không trả lời, Hàn Linh mục quang liền rơi vào trên bàn gỗ, lúc nàng thấy được trên bàn đồ ăn vô cùng mất trật tự, liền biết này nhất định là trước mắt hai người này làm chuyện tốt. Hàn Linh hai mắt thật to căm tức nhìn Lục Phong, không nói gì, Lục Phong cũng cảm giác mồ hôi lạnh từ trên lưng xông ra. Hàn Linh tu vi hắn cũng có thể cảm thụ được, khí tức mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Hiển nhiên, tu vi so với hắn còn cao hơn một chút. Muốn biết rõ, năm trước, hắn và Hàn Linh tu vi đồng dạng, cũng bị đối phương hành hạ chết đi sống lại. Huống chi, hiện tại Hàn Linh tu vi so với hắn cao hơn. Lục Phong trong nội tâm vô hạn hối hận, nếu biết Hàn Linh tiểu ma nữ này lần nữa, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám chạy đến nơi đây làm càn a. Đối với một cái tham ăn mà nói, không có cái gì là so với lãng phí mỹ thực càng tội ác tại trời. Hàn Linh tiếp cận một năm không có ở phiên hương lâu ăn cơm xong. Hơn nữa, trên bàn vô cùng thật đẹp ăn, nàng cũng chỉ là hơi hơi thưởng thức chút, còn giữ không ít nhà. Hàn Hạ còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Linh liền hướng lấy Lục Phong vào tới. Chân nguyên trong cơ thể của tới, hai cái nắm tay nhỏ mang theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng hung hăng gọi ở trên người Lục Phong. Một lời không hợp liền động thủ, Lục Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị Hàn Linh đánh ngã. Đem Lục Phong đánh ngã xuống đất, Hàn Linh căn bản không hết hận, hai chân không được hung ác đá lấy Lục Phong. Nhìn qua này kinh người một màn, phòng bên trong tất cả mọi người ngây dại. Liêu Thanh Lam không nghĩ tới, nhìn qua rất nảy sinh rất khả ái tiểu La Lệ, khởi sướng điên tới dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Về phần Lục Hạo lại càng là vẻ mặt một bức. Trong lòng hắn anh minh thần võ ca ca, lại bị một cái tiểu La Lệ cho đánh đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đây còn là nguyên võ cảnh cường giả sao? Đây còn là hắn thần tượng trong lòng sao? Để cho ngươi lớn lối. Ngươi nên căng căng trí nhớ a. Hàn Hạ thấy như vậy một màn, trong nội tâm cảm thấy mười phần hạ giận, chẳng những không có tiến lên ngăn trở, ngược lại chờ mong Hàn Linh tốt nhất đem Lục Phong người này đánh thành trọng thương, như vậy Liêu Thanh Lam cũng không cần tiến hành ngày mai sinh tử quyết đấu. Phòng bên trong phát sinh tiếng đánh nhau truyền đến ra ngoài, nhất thời hấp dẫn vô số khách ánh mắt của người. Trong đại sảnh những khách nhân đều là đứng dậy, hướng về bên này xem ra. Những khách nhân này đại đa số đều là địa võ giả, thị lực vô cùng tốt, cho dù là tại lầu một trong đại sảnh, cũng có thể thấy rõ sở nhị lầu chuyện đã xảy ra. Lúc bọn họ thấy được một cái khả ái tiểu La Lệ tại hành hung một người thanh niên nam tử, vẻ mặt kinh ngạc. Phiên Hương lâu quản sự biết được việc này, vội vàng chạy tới. Lúc hắn thấy là bốn đại tông môn đệ tử tranh đấu, nhất thời vẻ mặt cười khổ. Bốn đại tông môn loại này cực hạn thế lực, hắn Phiên Hương lâu một cái cũng đắc tội không nổi a. Hàn tiểu thư, dừng tay a. Quản sự vội vàng khuyên nhủ. Trên mặt đất Lục Phong đã sớm mặt mũi bầm dập, trên người áo bào rách nướp. Hắn hai tay ôm đầu, chân nguyên buộc phát ra, phòng ngự lấy Hàn Linh công kích. Hàn Linh hiện tại đang tại khí trên đầu, ở đâu nghe được tiếng người khác khuyên bảo. Lục Phong vậy mà hư mất tâm tình của nàng, phá hủy vẻ đẹp của nàng ăn, đây quả thực không thể tha thứ. Quản sự ở một bên nhìn nhìn, không ngừng khích lệ nói qua. Ngươi ngược lại là động thủ kéo ra tiểu ma nữ này a. Lục Phong khó khăn phòng ngự, tại Hàn Linh công kích đến, căn bản dậy không nổi. Nghe được quản sự quang khuyên bảo, không xót khai mở Hàn Linh. Trong nội tâm quả thật phiền muộn phải chết. Hàn Linh là ai? Đây chính là Long Nha quận thành thiên phú tuyệt đỉnh người, lại càng là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, lại sớm đã có nguyên võ cảnh cửu trọng sư tôn bảo hộ. Bằng hắn nguyên võ cảnh tam trọng nho nhỏ quản sự, ở đâu đắc tội không nổi Hàn Linh a? Động thủ, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Trọn vẹn dạy dỗ Lục Phong một phút đồng hồ thời gian, Hàn Linh tức giận trong lòng mới thoáng giảm bớt, một cước đem Lục Phong đá ra phòng. Lục Phong vội vàng đứng dậy, mặt mũi bầm dập, trường bào đều bị đánh vỡ, giống như tên ăn mày. Thân thể hơi động một chút, liền có vô tận đau đớn truyền đến, đau hắn khỏe miệng co giật. May mà Lục Phong là nguyên võ cảnh địa võ giả, có chân nguyên hộ thể. Hơn nữa, Hàn Linh tuy động thủ, cũng không có quá dùng sức, chỉ là một ít bị thương ngoài da mà thôi. Bị đá ra gian phòng, Lục Phong rốt cục thở ra một hơi. Tuy hôm nay ném đi người, thế nhưng tương đối không có chịu thương tổn quá lớn. So với lần trước bị Hàn Linh đánh được nằm ở trên giường 3 tháng phải mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lục Phong khỏe miệng không tự chủ được giơ lên. Trong đại sảnh những khách nhân thấy được Lục Phong khỏe miệng vậy mà lộ ra quỷ dị mỉm cười, nhất thời có chút bối rối. Chẳng lẽ người thanh niên này hữu thụ hành hạ khuynh hướng, như thế nào bị người khác đánh, rõ ràng còn cười ra tiếng. Căn bản không kịp Lục Hạo, Lục Phong gần như trong chớp mắt liền tiêu thất tại Liêu Thanh Lam đợi tầm mắt của người. Nhìn nhìn ca ca vứt xuống chính mình chật vật chạy thục mạng. Lục Hạo vẻ mặt mộng bức đứng ở phòng, căn bản không biết kế tiếp muốn làm gì. Muốn đi a, thế nhưng là Hàn Linh không nói gì. Không đi a, hắn đứng ở chỗ này cũng không phải sự tình. Nhìn nhìn ngốc trệ Lục Hạo, Hàn Linh lại càng là khí không đánh một chỗ, một chưởng vỗ vào Lục Hạo trên mặt, đem rút bay ra ngoài. Phòng bên trong đã là một mảnh mất trật tự, quản sự lập tức cho bọn họ thay đổi khác một cái gian phòng. Tuy như thế, Liêu Thanh Lam ba người đã không có lúc trước tâm tình. Nhìn nhìn tới đây Diếu Võ Dương Oai Lục Phong hai huynh đệ thảm trạng, Liêu Thanh Lam khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 117, Hàn Linh chấn kinh. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, tâm tình của Hàn Linh mới bình phục lại. Nhìn nhìn dần dần bưng lên mỹ thực, tâm tình của nàng lại sớm đã bị phá hủy cái triệt để. Liêu Thanh Lam ngược lại là như trước ăn nồng nhiệt, để cho Hàn Linh cùng Hàn Hạ rất không lời. Ai, quá tiện nghi tiểu tử kia. Hàn Hạ đống nhiên mở miệng nói. Vừa rồi vào xem lấy xem náo nhiệt. Ngược lại là đem tránh sự đem quên đi. Liêu Thanh Lam thế nhưng là hướng Lục Phong phát khởi sinh tử quyết đấu. Hàn Linh tuy dạy dỗ Lục Phong một hồi, nhưng chỉ là một ít ngoài ra phía trên, căn bản sẽ không ảnh hưởng ngày mai quyết đấu a. Hôm nay nhìn qua Lục Phong rất thua thiệt, nhưng chân chính thua thiệt là Liêu Thanh Lam a. Ngày mai sinh tử quyết đấu, vậy cũng quan hệ lấy Liêu Thanh Lam sinh tử. Căn cứ phán đoán của hắn, nửa bước nguyên võ Liêu Thanh Lam, căn bản không phải là đối thủ của Lục Phong. Nếu là lúc trước hắn báo cho Hàn Linh, để cho Hàn Linh đem Lục Phong đánh thành trọng thương, tự nhiên có thể phá giải ngày mai sinh tử quyết đấu. Hàn Hạ đem chuyện này tình cùng Hàn Linh nói một lần. Hàn Linh nhịn không được nói, Liêu Thanh Lam, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt thì sao? Tên kia tùy tiện nói ngươi vài câu, ngươi cùng với hắn sinh tử quyết đấu sao? Dưới cái nhìn của Hàn Linh, Liêu Thanh Lam hẳn không phải là loại kia người lỗ mãng, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chủ động đưa ra sinh tử quyết đấu. Liêu Thanh Lam ăn nồng nhiệt, để cho Hàn Linh cùng Hàn Hạ cảm giác, tiểu tử này là không phải là không có tim không có phổi, như thế nào lửa cháy đến nơi, hắn còn có thể như thế bình tĩnh. Liêu Thanh Lam cười cười, nói, ta cũng không có gấp gáp, các ngươi sốt ruột cái gì. Nhiều như vậy mỹ thực, để đó chẳng phải là lãng phí. Hàn Linh, nếm thử này nói, hương vị coi như không tệ. Nhìn Liêu Thanh Lam một bộ chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem ngày mai sinh tử quyết đấu để trong lòng bộ dáng, Hàn Linh trong nội tâm ngưng tụ, chẳng lẽ Liêu Thanh Lam thật sự là có nắm chắc chiến thắng nguyên võ cảnh Lục Phong sao? Hàn Linh mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, tỉ mỉ cảm thụ được người sau khí tức trên thân. Hơn 10 hơi thở thời gian trôi qua, người sau tu vi hẳn là tại nửa bước nguyên võ cảnh. Lấy nửa bước nguyên võ cảnh, muốn chiến thắng một người nguyên võ cảnh, quả thật là không thể nào sự tình. Cho dù là nàng, cũng không dám nói tại nửa bước nguyên võ thì dám cùng nguyên võ cảnh chiến đấu. Đây không phải phổ thông một cấp bậc chênh lệch, đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cả hai trong đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Nàng thật sự không nghĩ ra được, Liêu Thanh Lam có gì dựa vào, dám cùng một người nguyên võ cảnh nhất trọng Lục Phong sinh tử quyết. Sau nửa canh giờ, bữa tiệc này cơm rốt cục ăn xong. Hàn Hạ xuất huyết nhiều thanh toán xong gần 200 mai thượng phẩm nguyên thạch, ba người mới trở lại Hàn gia. Liêu Thanh Lam trực tiếp phản hồi gian phòng nghỉ ngơi. Hàn Hạ thì mang theo Hàn Linh đi đến trong phòng của hắn. Linh Nhi, ngươi có biện pháp nào không giúp đỡ một chút Liêu Minh? Hàn Hạ vẻ mặt lo lắng nói. Thiên phú của Liêu Thanh Lam hắn nhìn ra, cũng liền so với hắn muội muội Hàn Linh hơi hơi kém một chút. Đối với Liêu Thanh Lam, hắn vẫn là hết sức thưởng thức. Hơn nữa, hai người tính tình rất hợp. Hàn Linh nhíu mày, nói, dù sao cũng là sinh tử quyết đấu, ta cũng không nên nhúng tay. Hôm nay ta dạy dỗ Lục Phong, điều này càng làm cho Lục Phong tràn ngập cừu hận. Ngày mai sinh tử quyết đấu, hắn nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Nếu muốn điều đình, ta làm một chút biện pháp cũng không có. Hàn Hạ gật gật đầu, thở dài nói, ai, đáng tiếc thiên phú của Liêu Huynh. Nếu là Liêu Thanh Lam không chủ động khiêu chiến một người nguyên võ cảnh cường giả, nghĩ đến, tương lai nhất định có thể trở thành một người đại nhân vật ta. Hàn Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một đạo tinh quang, đống nhiên nói, ca, Liêu Thanh Lam tới đây hẳn là tham gia bốn đại tông môn khảo hạch ta. Ừ, đúng vậy. Hàn Hạ nói. Hắn gặp qua Liêu Thanh Lam lệnh bài, sau khi biết người là chuyên môn vì bốn đại tông môn khảo hạch mà đến. Nếu như nói như vậy, kia chuyện của ngày mai nói không chừng còn có một kia chuyển cơ. Hàn Linh cười cười, hai mắt thật to híp lại thành khẽ con nguyệt nhì, rất là khả ái. Hả? Hàn Hạ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi thật sự có biện pháp. Hàn Linh trọng trọng gật đầu, nói, nếu là tham gia khảo hạch võ giả, đoạn này thời gian là sẽ phải chịu bốn đại tông môn phù hộ. Ta đi van cầu sư tôn. Nói không chừng nàng lão nhân gia sẽ có biện pháp. Bảo vệ một người thiên phú rất tốt võ giả hẳn là không thành vấn đề. Đã như vậy, liền phiền toái Linh Nhi đi một chuyến. Hàn Hạ trịnh trọng mà nói. Không có việc gì. Ta cái này đi gặp sư tôn. Hàn Linh nói một tiếng, định rời đi. Chờ một chút. Hàn Hạ đống nhiên lên tiếng. Làm sao vậy, ca? Hàn Linh nghi ngờ nói. Hàn Hạ lấy ra một mai hắc sắc giới chỉ, đối với Hàn Linh cười nói, Linh Nhi. Đây là một mai trung phẩm không gian giới chỉ, là Liêu Thanh Lam đưa cho ta. Ngươi đưa cho ngươi sư tôn nhìn xem, nói không chừng nhìn tại cái giới chỉ này phân thượng, sẽ giúp trợ Liêu Thanh Lam. Trung phẩm không gian giới chỉ. Hàn Linh sững sờ, đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Hàn Hạ trong tay hắc sắc giới chỉ. Muốn biết rõ, cho dù là nàng, cũng bất quá có một mai hạ phẩm không gian giới chỉ mà thôi. Liêu Thanh Lam lại có trung phẩm không gian giới chỉ, hơn nữa là coi như đưa cho hắn ca ca lễ vật. Nhìn trước mắt hắc sắc một mạc giới chỉ, không chút nào thu hút, tuyệt không như trung phẩm bộ dáng không gian giới chỉ. Chân Nguyên Dung manh vào hắc sắc giới chỉ, sau một khắc, một cái chừng một trượng lập phương không gian xuất hiện ở Hàn Linh trong đầu. Thật sự là trung phẩm không gian giới chỉ. Giờ khắc này, Hàn Linh triệt để chấn kinh rồi. Ở nhờ tại nhà hắn Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự có được trung phẩm không gian giới chỉ. Cùng Liêu Thanh Lam tuy chỉ tiếp sở không được một ngày thời gian, Hàn Linh cũng cảm giác đối phương cùng tầm thường võ giả. Địa võ giả khí chất hoàn toàn bất đồng. Bây giờ nhìn tới trong tay trung phẩm không gian giới chỉ, Hàn Linh rốt cục xác định, Liêu Thanh Lam bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Hồi lâu sau, Hàn Linh rốt cục phản ứng kịp. Nàng nhìn hướng Hàn Hạ nói, ca, cái giới chỉ này, ta lấy đi hiến cho sư tôn, nghĩ đến ngày mai sinh tử quyết đấu, Liêu Thanh Lam khẳng định có cứu được. Có thể lấy ra trung phẩm không gian giới chỉ, lên lấy ra tặng người, này căn bản không phải là tầm thường võ giả có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hàn Linh tựa hồ có chút minh bạch Liêu Thanh Lam vì sao dám đưa ra sinh tử quyết đấu, liền không gian giới chỉ đều không để ý, nghĩ đến thế lực sau lưng cho thủ đoạn của hắn hẳn là không ít ta. Chắc không được lúc ăn cơm, Liêu Thanh Lam không đem sinh tử quyết đấu để trong lòng. Bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Hàn Linh hay là quyết định đi gặp sư tôn. Một tòa ưu nhã trong đình viện. Một người thức tha mềm mại nữ tử đứng ở trung ương, nâng lên nhìn qua trong bầu trời đêm trăng sáng. Sư tôn. Hàn Linh nhẹ kêu một tiếng. Cô gái kia nhất thời xoay đầu lại, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc. Nàng niên kỷ nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, có một cô đặc thủ ý vị. Người này chính là Hàn Linh sư tôn, Lăng Kiếm Tông trưởng lão, Lâm Hàm. Lâm Hàm nhìn về phía Hàn Linh, cười nói, Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải là về nhà vấn an cha mẹ ngươi cùng ca ca sao? Hàn Linh hì hì cười cười, nói, sư tôn, ta nhớ ngươi lắm. Nói qua, liền bổ nhào vào Lâm Hàm trong lòng. Lâm Hàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cương chiều sờ lên Hàn Linh cái đầu nhỏ, nói, tiểu thiếu nữ, sẽ dỗ dành vi sư vui vẻ. Năm gần 17 tuổi liền đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng. Như vậy thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất. Năm trước trong khảo hạch, bốn đại tông môn đều tranh nhau cướp tiểu thiếu nữ, nàng mặc dù không có tiến nhập top 10, lại lấy được chọn lựa tông môn quyền lợi. Chương 118, tiểu tử kia, ta bảo vệ. Lâm Hàm nhìn nhìn làm nũng Hàn Linh, cười nói, được rồi, nói đi, đã trễ thế như vậy tìm đến vi sư có chuyện gì. Hàn Linh con mắt trừng sâu sắc, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của Lâm Hàm, cười nói, sư tôn, ngươi làm sao biết? Ừ, liền ngươi kia mang ngươi tiểu tâm tư, còn có thể giấu giếm được vi sư a? Lâm Hàm cười nói. Hàn Linh cười hắc hắc, nói, sư tôn quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, ta điểm này lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn không đủ người xem đó a. Được rồi, có việc nói sự tình. Không muốn lại đập vi sư mã thí tân quốc. Lâm Hàm cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mặt, trong mắt lại là có tràn đầy cương triều tình cảnh tràn ra tới. Hàn Linh nghiêm mặt nói, sư tôn, ta lần này đến đây, là xin ngài giúp một việc nàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói cho Lâm Hàm. Nàng xế chiều hôm nay từ trước đến nay Hàn Hạ cùng một chỗ, đối với ca ca muốn mời Liêu Thanh Lam rất là hiếu kỳ, tự nhiên nghe nói một ít chuyện Liêu Thanh Lam. Cho nên đối với Liêu Thanh Lam, nàng vẫn còn có chút hiểu rõ. Lâm Hàm nghe vậy, nhíu mày, nói, dám chủ động khiêu khích nguyên võ cảnh cường giả, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Đối với cái này loại không biết sống chết người, Lâm Hàm là không có chút nào đồng tình chi tâm. Võ đạo thế giới, cực kỳ tàn khốc. Một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, vậy mà không biết sống chết đi khiêu khích nguyên võ cảnh cường giả, đã chết cũng chẳng trách người khác. Thấy sư tôn tựa hồ không đáp ứng, Hàn Linh vội vàng nói, sư tôn, Liêu Thanh Lam tuổi tác so với ta hơi lớn một ít. Tu vi hẳn là đạt đến nửa bước nguyên võ cảnh. Như Hàn Linh loại đến tuổi này, đạt tới nửa bước nguyên võ đã là cực kỳ hiếm thấy. Bằng không, năm trước thời điểm, Hàn Linh cũng sẽ không khiến cho bốn đại tông môn tranh mua. Lần này, sắc mặt của Lâm Hàm khẽ biến. Nàng rất rõ ràng, thiên phú của Hàn Linh là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Năm nay Long Nha quận thành bên trong vậy mà lại ra một cái cùng Hàn Linh tương tự thiếu niên. Tuy thiên phú so với Hàn Linh kém hơn một chút, thế nhưng so với cái khác khảo hạch người mạnh hơn không ít. Rốt cuộc, đạt tới nửa bước nguyên võ võ giả, niên kỷ đều tại 22 phía trên. Liêu Thanh Lam có thể tại 17 tuổi đạt tới nửa bước nguyên võ, đủ để nói rõ thiên phú của hắn. Hàn Linh thuộc về loại kia thông minh người, thấy sư tôn tựa hồ có chút ý động, lập tức đánh rắn côn đuổi kịp. Sư tôn, đây là hắn đưa cho ca ca ta không gian giới chỉ, xin ngài xem xét một ít. Nói qua, Hàn Linh lập tức đưa lên Hàn Hạ cho đó của nàng mai trung phẩm không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ. Lâm Hàm sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Hàn Linh trong miệng Liêu Thanh Lam là một người luyện khí đại sư. Nàng vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, đưa vào chân nguyên, cha nhìn lại. Lúc đó chừng một trượng lập phương không gian xuất hiện ở Lâm Hàm trong đầu, nàng nhất thời hãm vào ngốc trệ bên trong. Này dĩ nhiên là một mai trung phẩm không gian giới chỉ. Trọn vẹn qua năm hơi thở thời gian, Lâm Hàm mới kịp phản ứng, vẻ mặt bất khả tư nghị lên tiếng kinh hô. Trung phẩm không gian giới chỉ, Lâm Hàm với tư cách là Lăng Kiếm Tông trưởng lão, tự nhiên là có. Thế nhưng một người nửa bước nguyên võ võ giả vừa ra tay chính là một mai trung phẩm không gian giới chỉ, lớn như vậy thủ bút, nàng thật sự là cầm không ra. Lâm Hàm mục quang rơi vào kia mai nhìn qua không chút nào thu hút hắc sắc giới chỉ, ánh mắt của nàng nếu so với Hàn Linh độc các nhiều. Nàng mục quang rồi đột nhiên ngưng tụ, rõ ràng phát hiện, mai này trung phẩm không gian giới chỉ tựa hồ còn dừng lại tại thượng phẩm huyền khí phẩm chất. Con mắt của Lâm Hàm nhất thời trừng tròn xoe, trong ánh mắt đều là nồng đậm vẻ rung động, trong nội tâm lại càng là lật lên sóng to gió lớn. Có thể như thế xuất thủ hào sức đưa trung phẩm không gian giới chỉ, hơn nữa là thượng phẩm huyền khí phẩm chất không gian giới chỉ, này đã nói rõ ràng luyện chế cái giới chỉ này người, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Cho dù là cao giai luyện khí đại sư cũng chưa chắc có thể làm được tại thượng phẩm huyền khí trên chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận A. Nhìn sư tôn biểu tình, Hàn Linh trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá một mai không gian giới chỉ mà thôi, làm sao có thể đem sư tôn chấn kinh thành bộ dạng này bộ dáng. Nàng chưa từng thấy qua sư tôn thất thố như thế. Sư tôn, có cái gì không đúng sao? Hàn Linh nhẹ giọng nói ra, đánh thức vô cùng trong lúc khiếp sợ Lâm Hàm. Nghe được Hàn Linh thanh âm, Lâm Hàm lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nàng ôm đồm lấy cánh tay của Hàn Linh nói, Liêu Thanh Lam này, thế nhưng là một người luyện khí đại sư. Không gian giới chỉ có luyện khí đại sư tài năng nắm giữ bực này phức tạp không gian pháp trận chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật. Cho nên, Lâm Hàm mới mở miệng hỏi. Luyện khí đại sư. Hàn Linh nghe vậy cũng là sững sờ. Nàng chưa từng có nghe ca ca từng nói qua Liêu Thanh Lam có phải hay không luyện khí đại sư. Nhìn Hàn Linh ngơ ngẩn biểu tình, Lâm Hàm trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch. Hiển nhiên. Hàn Linh còn không phải rất rõ ràng Liêu Thanh Lam chi tiết. Liêu Thanh Lam có thể tống xuất trung phẩm không gian giới chỉ có hai loại khả năng. Một là, Liêu Thanh Lam chính là một người luyện khí đại sư, hơn nữa là một người có thể chữ khắc vào đồ vật không gian pháp trận luyện khí đại sư. Hai là, Liêu Thanh Lam sau lưng bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Thế nhưng là này hai loại khả năng rồi lại làm cho người ta không thể tưởng tượng. Liêu Thanh Lam năm gần 17 tuổi, làm sao có thể trở thành luyện khí đại sư lâu này? Hơn nữa là tinh thông không gian pháp trận chữ khắc vào đồ vật luyện khí đại sư lâu này. Theo Lâm Hàm biết, Long Nha quận thành bên trong trẻ tuổi nhất luyện khí thiên tài, cũng là tại 25 tuổi mới tấn cấp luyện khí đại sư A. Muốn biết rõ, không gian pháp trận so với tầm thường vũ khí pháp trận khó hơn khác nhiều. Thế nhưng là, như Liễu Thanh Lam thế lực sau lưng thâm hậu, làm sao có thể để cho Liễu Thanh Lam tới tham gia cái gì bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch đâu này. Lâm Hàm tâm niệm vừa chuyển, tuy vô pháp minh bạch Liễu Thanh Lam khảo hạch hàng nghĩa. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, Liêu Thanh Lam loại người này giá trị tuyệt đối được kết giao. Hảo, tiểu tử kia, ta bảo vệ. Lâm Hàm cười nói. Nghe vậy, Hàn Linh sững sờ. Chợt cao hứng nhảy dựng lên, bổ nhào vào Lâm Hàm trong lòng, cao giọng cười nói, sư tôn vạn tuế, ta yêu ngươi. Được rồi, không muốn buồn nôn. Lâm Hàm sờ lên Hàn Linh cái đầu nhỏ. Nay tiểu thiếu nữ không chỉ thiên phú tuyệt đỉnh, mà là tựa hồ cho các nàng Lăng Kiếm Tông mang đến không nhỏ khí vận nha. Mặc dù không có gặp qua Liễu Thanh Lam, Lâm Hàm nhưng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm. Sư tôn, ta trước trở về đi đem cái tin tức tốt này báo cho bọn họ. Hàn Linh định quay người rời đi. Chờ một chút. Hàn Linh khuôn mặt trong chớp mắt đạp kéo xuống, đáng thương nhìn Lâm Hàm nói, sư tôn, ngươi sẽ không hối hận à. Lâm Hàm quả thật cười khổ không được, trực tiếp đem không gian giới chỉ còn cấp Hàn Linh, nói, vi sư còn không đến mức tham ô điểm này đổ vật. Nghe vậy, Hàn Linh thở ra một hơi. Ngượng ngùng cười cười, mà liền rời đi Lâm Hàm cư trú đình viện. Nhìn qua Hàn Linh bóng lưng rời đi, Lâm Hàm thần sắc lại mơ hồ có chút mong đợi. Ta cũng muốn nhìn xem Liêu Thanh Lam này là nhân vật bậc nào. Lại có loại này phẩm chất không gian giới chỉ. Đạt được sư tôn cam đoan, Hàn Linh liền một đường chạy chậm, trở lại Hàn gia. Đem cái tin tức tốt này nói cho Hàn Hạ. Hàn Hạ cũng rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới Linh Nhi sư tôn dễ nói chuyện như vậy, đơn giản như vậy liền đáp ứng. Hàn Linh đem không gian giới chỉ đưa cho Hàn Hạ, nói, ca, không gian giới chỉ của ngươi. Nhìn Hàn Linh vẻ mặt thần sắc hâm mộ, muốn nói lại thôi bộ dáng, Hàn Hạ nhịn không được cười lên, xem ra này tiểu thiếu nữ là vừa ý này mai không gian giới chỉ. Đây chính là trung phẩm không gian giới chỉ à, nàng bất quá chỉ có một mai sư tôn ban tặng hạ phẩm không gian giới chỉ mà thôi, tùy tiện thả ít đồ liền tràn đầy. Hàn Linh lại thế nào không khát vọng có được một mai đâu này. Bất quá. Này dù sao cũng là nàng đồ của ca ca, với tư cách là muội muội nàng, thật sự không mở miệng được đòi hỏi a. Hàn Linh trơ mắt nhìn trung phẩm không gian giới chỉ, trong mắt lộ ra vô tận chờ đợi. Hàn Hạ cười hắc hắc, nói, được rồi, cái giới chỉ này liền cho ngươi a. Hàn Hạ lời còn chưa dứt, Hàn Linh lập tức đem giới chỉ thu trở lại, tươi cười rạng rỡ mà nói, cảm ơn ca, ta liền biết Hàn Hạ ca đối với ta tốt nhất rồi. Chương 119, Chấn Kinh Bốn Tòa. Giữa trưa ngày thứ hai. Liêu Thanh Lam một nhóm ba người hướng về ở vào Long Nha quận thành trung ương sinh tử đài đi đến. Trên đường đi, Liêu Thanh Lam liền kỳ quái phát hiện Hàn Hạ cùng Hàn Linh biểu tình, không giống ngày hôm qua khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết thực lực chân chính của mình? Liêu Thanh Lam nghi hoặc nghĩ đến. Hắn đoạn này thời gian cũng không có xuất thủ, khí tức cũng là che giấu rất tốt, không có khả năng bị phát hiện. Nhanh đến sinh tử đài thời điểm, Hàn Linh đem một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm kín đáo đưa cho hắn, để cho Liêu Thanh Lam có chút cảm động. Long Nha quận thành sinh tử đài trên xuất hiện sinh tử quyết đấu, ngược lại không giống Phong Vân thành bên trong như vậy hiếm thấy. Sinh tử đài trên còn mơ hồ có một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Liêu Thanh Lam xưa nay điệu thấp, tự nhiên sẽ không trắng trợn tuyên truyền. Lục Phong, thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả, bị một người khí võ cảnh võ giả khiêu chiến, hắn mặt mũi cũng khó nhìn, đồng dạng sẽ không tuyên truyền. Cho nên, lần này cũng không có khiến cho bao nhiêu phong ba. Chỉ có rất ít một nhóm người biết hôm nay quyết đấu. Lục Phong sớm liền đã tới, chỉ là cũng không có trên sinh tử đài. Hắn nhìn thấy Liêu Thanh Lam đi đến sinh tử đài, mới nhảy lên. Hai người trên sinh tử đài đứng lại, đi ngang qua võ giả cùng với địa đám võ giả liền vây quanh qua. Không cần bất kỳ phí tổn, liền có thể thấy được một hồi sinh tử quyết đấu, bọn họ tự nhiên là rất thích ý vây xem. Lúc bọn họ thấy được Liêu Thanh Lam tu vi chỉ có nửa bước nguyên võ, từng cái một trên mặt đều tuôn ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc nguyên nhân, một là Liêu Thanh Lam nhìn qua rất tuổi trẻ, tựa hồ hay là một bộ thiếu niên bộ dáng. Như vậy niên kỷ, như vậy tu vi, thiên phú là tương đối kinh diễm. Hai là, Liêu Thanh Lam cư nhiên cùng một người nguyên võ cảnh địa võ giả quyết đấu. Bất quá trận, liền ầm ầm cười ha hả. Nửa bước nguyên võ cùng nguyên võ cảnh sinh tử quyết đấu, ta không có hoa mắt ta. Ha ha ha, chết cười ta, cũng không biết tiểu tử này ở đâu ra dũng khí lại dám đứng trên sinh tử đài. Tiểu tử này là choáng váng sao? Cùng nguyên võ cảnh quyết đấu, chán sống sao? Sinh tử đài trên hai người vẫn không nói gì, dưới đài những người vây xem liền trắng trợn nghị luận lên. Hàn Linh Sư Tôn Lâm Hàm cũng tới đến, đứng ở một cái góc nhỏ, khí tức trên thân đều thu liễm, gần như không có ai phát hiện, đường đường Lăng Kiếm Tông trưởng lão hội tới quan sát một hồi sinh tử quyết đấu. Xó góc khác, một người áo đen trung niên nam tử mục quang cũng rơi trên sinh tử đài. Trong ánh mắt của hắn mang theo khinh thường. Người này, chính là luyện thiên các tôn trưởng lão, là luyện thiên các khảo hạch quan, tu vi giống như Lâm Hàm. Cao tới nguyên võ cảnh cửu trọng. Hắn chính là nghe nói chuyện Lục Phong mới tới. Rốt cuộc, Lục Phong cũng là bọn họ luyện thiên các đệ tử. Quan hệ lấy bọn họ tông môn vinh quang. Lâm Hàm mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Liêu Thanh Lam tu vi tuy nhìn qua chỉ có nửa bước nguyên võ, thế nhưng trên người tản mát ra lạnh nhạt khí chất sắc thực cực kỳ xuất chúng. Cho dù là đối mặt với nguyên võ cảnh Lục Phong, Liêu Thanh Lam thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ căn bản không đem trước mắt sinh tử quyết đấu để trong lòng. Cùng Liêu Thanh Lam so sánh, đối diện Lục Phong một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không có chút nào nguyên võ cảnh cường giả phong phạm, ngược lại như một cái hèn mọn bị ổi tiểu nhân. Sinh tử đài. Liêu Thanh Lam cùng Lục Phong tương đối mà đứng. Lúc này Lục Phong, ngày hôm qua thương thế đã sớm hoàn toàn khôi phục. Dù sao cũng là bị thương ngoài ra, nguyên võ cảnh cường giả khôi phục năng lực cường đại, cả đêm thời gian đủ để khôi phục. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật sự là dám đến. Ta nghĩ đến ngươi đêm qua liền thừa dịp bầu trời tối đen lén lút chạy ra thành đâu này. Lục Phong mỉa mai cười nói. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, liền ngươi bé nhỏ đạo hạnh, cũng vọng tưởng ta sẽ sợ hãi, thật sự là tự mình đa tình. Liêu Thanh Lam thanh âm không lớn, thế nhưng sinh tử đài xung quanh đám võ giả đều nghe được rõ ràng. Nguyên võ cảnh còn bé nhỏ đạo hạnh, tiểu tử, ta thật phục ngươi. Tiểu tử này là không phải là ngu ngốc. Dưới đài vang lên mọi người bên thai không dứt tiếng cười nhạo. Tuy Liêu Thanh Lam vẹn vẹn nửa bước nguyên võ liền dám cùng nguyên võ cảnh sinh tử quyết đấu, phần này dũng khí để cho bọn họ trong nội tâm dâng lên một tia kính nể ý tứ. Thế nhưng, đây quả thực là hữu dũng vô mưu thất phu. Ngươi thiên phú cường đại hơn nữa có làm được cái gì, tại không có trở thành cường giả lúc trước, cường hãn nữa thiên phú cũng không sánh bằng thực lực. Chỉ là nửa bước nguyên võ liền dám khiêu chiến nguyên võ cảnh cường giả. Nửa bước nguyên võ cùng nguyên võ cảnh tuy nhìn như chênh lệch không lớn, thế nhưng bọn họ lại biết rõ, cả hai ở giữa cự ly như khác nhau một trời một vực. Bọn họ chưa từng thấy qua nửa bước nguyên võ có thể chiến thắng nguyên võ cảnh cường giả. Nguyên võ cảnh cường giả chân khí trong cơ thể đã hóa thành chân nguyên có thể phát động công kích từ xa, cách không đả thương người. Điểm này, nguyên võ cảnh đã dựng ở thế bất bại. Đây chính là sinh tử quyết đấu, lực công kích lại yếu, tu vi lại thấp, chỉ có thể làm khoảng cách gần công kích. Bọn họ thực nghị không minh bạch Liêu Thanh Lam có gì dựa vào lại dám cùng nguyên võ cảnh đấu một trận. Truy cập http://n.s để trái tim đen đú ám đọc truyện tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, hy vọng nhớ kỹ, tại công kích của ta, ngươi còn có thể ngông cuồng như thế. Lục Phong trong mắt hiện lên một đạo rét lạnh sắc ý, âm thanh băng lánh vang lên. Ta cũng không còn gì để nói a. Liêu Thanh Lam ánh mắt trở nên lạnh. Sinh tử quyết đấu, Liêu Thanh Lam cũng không muốn phạm cấp thấp sai lầm. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Linh hồn của hắn cảm giác lực đã hoàn toàn bao trùm xung quanh 10 trượng phương viên, Lục Phong nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thấy hai người sắp giao thủ, vị trí hẻo lánh Lâm Hàm chân khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nàng cũng không muốn, Liêu Thanh Lam hao tổn tại Lục Phong chi thủ. Nàng cũng không có ngăn cản trận này sinh tử quyết đấu, chính là muốn nhìn một chút Liêu Thanh Lam thực lực như thế nào cùng với để cho Liêu Thanh Lam biết hắn cùng với nguyên võ cảnh chênh lệch, về sau hành sự không muốn lại như vậy lô mãng. Hừ. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, hàn quang hiện lên trong mắt, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, một cỗ khí thế cường đại trong chớp mắt cuốn cả tòa sinh tử đài. Liêu Thanh Lam trong kinh mạch chân nguyên hơi vi lưu chuyển, rất nhanh liền đem cổ khí thế này đè xuống. Thiếp ta một quyền. Lục Phong cười lớn một tiếng, thân thể chưa từng khẽ động nửa phần, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào đến trên tay phải, bộc phát ra hóng ánh chói mắt hào quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn một quyền đánh ra, nhất thời những cái kia chân nguyên hóa thành một đạo chân nguyên chi quyền hướng về Liêu Thanh Lam hoành kích mà đi. Này đạo chân nguyên chi quyền, tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền phá vỡ không khí, lướt qua ba trượng cự ly, xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trước ngực. Cẩn thận! Hàn Linh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mục quang hướng về bốn phía nhìn lại, sư phụ nàng tôn nói sẽ giúp trợ Liêu Thanh Lam, dĩ nhiên là nhất định sẽ xuất thủ. Lâm Hàm mục quang rơi trên sinh tử đài, này đạo chân nguyên chi quyền uy lực cũng không phải rất lớn. Trong tay ngưng tụ chân nguyên chậm rãi tản đi. Lần này, nàng cũng không tính xuất thủ. Nàng phải cho Liêu Thanh Lam một bài học, tránh về sau hắn còn cuồng vọng như vậy. Đối mặt với này đạo chân nguyên chi quyền, Liêu Thanh Lam thần sắc không thay đổi, liền khoe miệng nụ cười cũng không từng thu liễm một phần. Tới tốt lắm. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lánh, trong cơ thể khí hải bên trong chân khí xương mù điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tại trên tay phải, đồng thời là một quyền đánh ra. Nắm tay phải phía trên bộc phát ra một đạo hóng ánh hào quang cùng đạo kia chói mắt chân nguyên chi quyền ầm ầm đụng vào nhau. Tiểu tử này còn rất lớn lối a, lại dám trực diện nguyên võ cảnh chân nguyên chi quyền. Hừ, thứ không biết chết sống, này đạo chân nguyên chi quyền sẽ dạy hắn làm người. Vâng. Tại mọi người dưới đài nghị luận thời điểm, Liêu Thanh Lam một quyền đánh vào chân nguyên chi quyền, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Một cỗ sóng khí bộc phát ra, đem sinh tử đài trên bụi đất cuốn lên. Làm bụi mù rơi xuống, mọi người thấy bất khả tư nghị một màn. Liêu Thanh Lam cũng không có bị đánh lui, như trước Phong Nhạt Vân nhẹ đứng ở chỗ cũ, liền trên người áo bào đều là không hư hại chút nào. Mảnh không gian này phảng phất đống nhiên dừng lại đồng dạng, hiện trường an tĩnh giống như tĩnh mịch. Dưới đài mọi người đều là vẻ mặt kinh khủng nhìn qua sinh tử đài trên đạo kia gầy thân ảnh. Chương 120, Liêu Thanh Lam cường hãn. Làm sao có thể? Lục Phong trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, là thất thanh. Nay thật sự quá khó mà tin được. Hắn thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh địa võ giả, chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên, cho dù là tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên chi quyền, uy lực cũng tuyệt đối vượt xa nửa bước nguyên võ. Chân nguyên đã cực kỳ cô đọng, uy lực tự nhiên muốn thật sự khí cùng với chân khí xương mù lợi hại hơn nhiều. Tuy hắn mới tấn cấp nguyên võ cảnh không lâu sau, thế nhưng hắn có 10 phần lòng tin, tiện tay một đạo công kích, nửa bước nguyên võ tuyệt đối tiếp không xuống. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam liền như vậy đánh ra một quyền, nhẹ nhàng thoải mái liền đem hắn chân nguyên chi quyền đánh tan, hơn nữa một chút cũng không có bị thương. Một màn này hiển lộ cổ quái đến cực điểm, hắn hoàn toàn tiếp thu không được. Hàn Linh cùng Hàn Hạ cũng là hoàn toàn sửng sốt, bọn họ vốn cho là Lục Phong một kích nhất định sẽ đem Liêu Thanh Lam đánh bại, hai người thậm chí đều có chút chờ mong lên Hàn Linh sư tôn xuất thủ, lại thấy được bất khả tư nghị một màn. Liêu Thanh Lam chẳng những không có bị đánh bại, hơn nữa là hoàn toàn không việc gì. Liền trên mặt thần sắc thậm chí cũng không có khởi sướng bao nhiêu gợn sóng. Hàn Linh sư tôn Lâm Hàm cũng ngây ngẩn cả người. Cho dù là thân là nguyên võ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, cũng không nghĩ tới Liêu Thanh Lam lại sẽ như thế nhẹ nhõm hóa giải một người nguyên võ cảnh công kích. Kia luyện thiên các tôn trưởng lão cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hí! Ba hơi thở, mọi người vây xem nhóm cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, phát ra từng đợt bền tai không dứt hít vào khí lạnh âm thanh. Nguyên võ cảnh một nửa bước nguyên võ, hoàn toàn chính là miếu sát tiết tấu a. Như thế nào cảm giác trên đài tên thiếu niên kia vậy mà mạnh mẽ như vậy hung hãn đâu này? Bọn họ trước kia có thể chưa từng có nghe nói qua, có nửa bước nguyên võ có thể tiếp được nguyên võ cảnh cường giả một kích. Nguyên võ cảnh nha, cũng bất quá chỉ như vậy. Liêu Thanh Lam phủi tay trưởng, con ngươi chằm chằm hướng Lục Phong, vẻ mặt nụ cười nói. Bộ dáng như vậy, hoàn toàn không đem Lục Phong bực này nguyên võ cảnh địa võ giả để ở trong mắt. Tiểu tử, vừa rồi bất quá là thăm dò mà thôi. Lần này để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên võ cảnh cường giả lợi hại. Lục Phong trong mắt lướt qua một đạo tức giận, vừa rồi tiểu tử này tất cả hành động hoàn toàn là tại đánh mặt hắn. Bất quá, vừa rồi công kích bất quá là thăm dò mà thôi, phát huy hắn năm thành thực lực mà thôi. Chân nguyên trong cơ thể cuốn tới, Lục Phong trong chớp mắt đánh ra hai quyền, hướng về Liêu Thanh Lam đánh giết mà đến. Chíu. U. Hai đạo chân nguyên chi quyền gần như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Lần này, Lục Phong gần như thi triển 10 thành chi lực, đem chân nguyên uy lực hoàn toàn phát huy ra xuất ra. Vừa rồi Liêu Thanh Lam trào phúng, triệt để khơi dậy cơn giận của hắn, hắn muốn dùng công kích mạnh nhất, đem trước mắt cái này không biết sống chết thiếu niên đánh chết. Liêu Thanh Lam lắc đầu, khinh thường cười cười. Vừa rồi Lục Phong chỉ là xuất thủ thăm dò, hắn làm sao hướng không phải là đâu này. Thối thể cảnh vô thượng cực cảnh để cho Liêu Thanh Lam thân thể cường độ vượt qua tầm thường võ giả gấp đôi có thừa. Khí võ cảnh vô thượng cực cảnh, để cho Liêu Thanh Lam chân khí trong cơ thể sương mù vô cùng cô đọng, vượt xa tầm thường nửa bước nguyên võ. HTTP, ne. Tê cả hai kết hợp, căn bản không cần vận dụng trong kinh mạch chân nguyên, Liêu Thanh Lam hoàn toàn có thể bộc phát ra không thua gì nguyên võ cảnh nhất trọng thực lực. Liêu Thanh Lam song quyền nắm chặt, khí hải bên trong chân khí sương mù, dọc theo hai tay nhanh chóng dũng mãnh vào trong hai tay. Trong chớp mắt, hai cái trên nắm tay bộc phát ra gần như đồng dạng óng ánh chân khí hào quang, đánh vào kia hai đạo chân nguyên chi quyền. Kinh thiên âm thanh rơi xuống, bụi mù tản đi, lộ ra như trước phong khinh vân đạm Liêu Thanh Lam. Hắn áo bào như trước sạch sẽ như mới. Này! Dưới đài võ giả, địa võ giả cả đám đều nói không ra lời, mồm dài được sâu sắc, gần như có thể tắc hạ một quả trứng gà. Có lẽ, lần trước, Liêu Thanh Lam có thể phá giải Lục Phong công kích còn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng lần này, bọn họ rõ ràng nhìn ra Lục Phong tuyệt đối tuôn ra gần như toàn bộ thực lực. Thế nhưng là, mặc dù như vậy, Lục Phong như trước vô pháp đánh bại Liêu Thanh Lam. Lúc nào nửa bước nguyên võ đều cường đại như vậy sao? Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn tụ tập trên sinh tử đài đạo kia gầy thân ảnh. Đây là nguyên võ cảnh cường giả thực lực sao? Liêu Thanh Lam thổi thổi hai cái nắm tay, nhàn nhạt cười nói. Hàn Linh hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng còn đêm khuya đi tìm sư tôn thỉnh cầu, hóa ra là nàng tự mình đa tình, người ta Liêu Thanh Lam căn bản không e ngại nguyên võ cảnh Lục Phong. Chắc không được, Liêu Thanh Lam dám chủ động khởi xướng sinh tử quyết đấu đâu này. Nguyên lai Liêu Thanh Lam thực lực cường đại như thế. Thế nhưng là, để cho nàng vô cùng nghi hoặc chính là, Liêu Thanh Lam tuân ra rõ ràng là chân khí sương mù, đến tột cùng là như thế nào làm được đánh tan Lục Phong chân nguyên chi quyền đây này. Đừng nói là nàng, coi như là sư tôn của nàng Lâm Hàm, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, trong nội tâm cũng đầy là nghi hoặc. Không có khả năng, đây không phải là thật. Lục Phong giống như điên cuồng, hắn căn bản không thể tin, toàn lực của hắn một kích, cư nhiên bị một cái nửa bước nguyên võ tiểu tử hời hợt hóa giải. Ầm ầm ầm. Lục Phong điều động trong cơ thể tất cả chân nguyên, không ngừng hướng về Liêu Thanh Lam phát động chân nguyên chi quyền công kích. Liêu Thanh Lam mặt mỉm cười, đồng dạng từng quyền đánh ra, đem chân nguyên chi quyền đánh tan, hóa thành vô tận chân khí tiêu tán ở trong thiên địa. Càng làm cho mọi người cảm giác vô cùng kinh hãi chính là, Liêu Thanh Lam tại đánh tan Lục Phong công kích đồng thời, vậy mà từng bước một hướng Lục Phong tiếp cận. Nhìn qua trên đài thong dong bình tĩnh Liêu Thanh Lam, mọi người có chút hoảng hốt, hai người thực lực tựa hồ đối với thay đổi, Liêu Thanh Lam mới là nguyên võ cảnh cường giả. Mà, Lục Phong giống như một cái thằng hề dương nanh múa vuốt. Nguyên võ cảnh địa võ giả có hai đại dựa vào. Một là chân khí trong cơ thể hóa thành vô cùng cô đọng chân nguyên, lực công kích trên diện rộng để thăng. Tuy cách mấy trượng cự ly, cô đọng chân nguyên như trước có thể phát huy ra không thua gì cận trình công kích uy lực. Hai là có thể tiến hành công kích từ xa, để cho bọn họ lợi cho thế bất bại. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam nhưng bây giờ đang không ngừng tan cảnh Lục Phong trong công kích, hướng về Lục Phong tới gần mà đến. Đối với vô cùng cường hãn Liêu Thanh Lam, Lục Phong cảm giác, chính mình thân là nguyên võ cảnh cường giả một chút ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Trọn vẹn phát ra mấy chục đạo chân nguyên chi quyền, cũng không có bước lui Liêu Thanh Lam một phần một chút nào, hai người cự ly còn từ bắt đầu hai trượng đến chỉ còn lại sáu xích. Lục Phong sắc mặt xanh mét, hắn biết rõ, nếu là hôm nay không đem Liêu Thanh Lam chém giết, như vậy kế tiếp, hắn đối mặt chính là vô tận cười nhạo. Thế nhưng là, đối mặt mạnh mẽ như thế Liêu Thanh Lam, hắn đã gần như bộc phát ra toàn bộ thực lực, thế nhưng căn bản ngăn cản không được Liêu Thanh Lam. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam tiếp cận, để cho đáy lòng của hắn tuôn ra một tia cảm giác nguy hiểm. Sinh tử đài, người chết ta sống. Lục Phong hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một đạo hung ác. Hôm nay ta tất sát ngươi. Lục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vụt một tiếng rút ra sau lưng trường kiếm. Địa huyền khí. Dưới đài tất cả mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, ai có thể nghĩ đến đường đường nguyên võ cảnh cường giả, lại bị một cái nửa bước nguyên võ thiếu niên bức vận dụng địa huyền khí. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vận dụng địa huyền khí, tài năng lại lần nữa để thăng lực công kích của hắn. ngày này sang năm hẳn là ngày giỗ của ngươi. Cầm trong tay địa huyền khí trường kiếm, Lục Phong trên mặt hăng hái, mũi kiếm trực chỉ Liêu Thanh Lam, trong mắt sát ý bạo tuôn. Chương 121, Lâm Hàm quyết định. Tất cả võ giả cũng nhìn ra được, tuy nhìn như Liêu Thanh Lam chiếm cứ lấy thượng phong, kỳ thật không phải vậy. Lục Phong thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả, hiện tại thân thể chưa từng khẽ động mảy may, có được công kích từ xa năng lực hắn, trên thực tế nắm chắc trận chiến đấu này chủ động. Cho dù là không sử dụng địa huyền khí, Lục Phong hoàn toàn có thể bằng vào chân nguyên hùng hậu trình độ đem Liêu Thanh Lam hao tổn chết. Thế nhưng nguyên võ cảnh Lục Phong ném, có địa sự kiêu ngạo của võ giả, nếu là truyền đi hắn dùng loại phương pháp này đánh bại một người nửa bước nguyên võ võ giả, hắn đoán chừng đều không mặt mũi thấy người. Cho nên, hắn phải vận dụng tối cường chiến lực đem Liêu Thanh Lam đánh chết, mới có thể vãn hồi hắn mặt. Lục Phong dù sao cũng là tấn cấp nguyên võ cảnh không lâu sau, còn không có tu luyện thành công địa giai vũ kỹ, bằng không cũng sẽ không vận dụng địa huyền khí. Thấy Lục Phong cầm trong tay địa huyền khí, dưới đài đám võ giả nhất thời liền trong nội tâm hiểu rõ, cuộc quyết đấu này thắng bại đã phân. Tuy Liêu Thanh Lam trên lưng cũng có được một thanh trường kiếm, thế nhưng bọn họ không cho rằng chỉ là một người nửa bước nguyên võ cảnh võ giả có thể có được địa huyền khí bực này lợi khí. Những người này nhìn về phía Liêu Thanh Lam, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận. Nhìn qua tuổi không lớn lắm Liêu Thanh Lam vậy mà lấy nửa bước nguyên võ tu vi chống lại nguyên võ cảnh cường giả, đợi một thời gian chắc chắn trở thành một người chấn kinh Long Giang quận thành thiên tài. Đáng tiếc, Liêu Thanh Lam không có tương lai. Sinh tử đài trên một người sinh, một người chết. Bọn họ nghĩ không ra Liêu Thanh Lam còn có gì dựa vào có thể tiếp được Lục Phong vận dụng địa huyền khí phát động công kích. Địa huyền khí sao? Liêu Thanh Lam mục quang rơi ở trên người Lục Phong, nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt như trước bình tĩnh như nước, phảng phất địa huyền khí cũng không phải cỡ nào lợi hại vũ khí. Tiểu tử, ngươi rất tốt, đối mặt địa huyền khí còn như thế bình tĩnh, Lục Mộ rất bội phục. Bất quá, sinh tử đài, chỉ có một người có thể còn sống, cho nên ngươi phải đi chết rồi. Lục Phong thấy Liêu Thanh Lam thần sắc không thay đổi, cho rằng người sau bất quá là giả bộ bình tĩnh mà thôi, thần sắc giữ tợn cười nói. Phải không? Liêu Thanh Lam mỉm cười, tay phải bỗng nhiên giơ lên cao cao. Hắn muốn. Tất cả mọi người gần như đều là dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, người sau cử động thật sự quá khác thường. Tay phải giơ lên, là muốn tiếp dẫn thần linh tiết tấu sao? Hay là nói hắn muốn nhận thua? Tới. Liêu Thanh Lam chợt quát một tiếng, ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại lên. Toàn thân chân khí tuôn động, sau lưng trường kiếm rồi đột nhiên ngút trời bay lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ địa huyền khí chỉ có cường đại khí tức nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt bao trùm chỗ này sinh tử đài. Cái gì? Không có khả năng. Địa huyền khí. Hắn vậy mà cũng có địa huyền khí. Sinh tử đài, gần như tất cả mọi người là kinh hô lên, từng đạo bất khả tư nghị thanh âm tại mảnh không gian này vang vọng lên. Hàn Linh trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, trôi này trường kiếm, chính là nàng cấp cho Liêu Thanh Lam. Không nghĩ tới lần này vậy mà thật sự phát huy tác dụng. Liêu Thanh Lam mặc dù có thượng phẩm địa huyền khí, thế nhưng chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng Lục Phong, không xứng hắn vận dụng thượng phẩm địa huyền khí. Hơn nữa, thượng phẩm địa huyền khí cùng tin tức về không gian giới chỉ, hắn cũng không nghĩ bại lộ. Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà cũng lấy ra địa huyền khí, Lục Phong trên mặt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam cư nhiên cũng có địa huyền khí. Có địa huyền khí thì thế nào? Chỉ có nguyên võ cảnh tài năng chân chính phát huy ra địa huyền khí uy lực. Lục Phong cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể của tới, rót vào trường kiếm bên trong, nhất thời một đạo dài ba xích kiếm khí kích phát, hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đến. Có địa huyền khí tăng phúc, này đạo kiếm khí hào quang cực kỳ óng ánh, giống như thái dương, lập loè người cả đuôi mù. Chỉ là nhìn qua, liền biết này đạo kiếm khí uy lực thì đáng sợ đến bậc nào. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng lại, cảm nhận được này đạo kiếm khí lăng lệ. Có địa huyền khí tăng phúc chân nguyên, quả nhiên uy lực không thể khinh thường. Bất quá, Liêu Thanh Lam trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi. Hắn chân khí trong cơ thể xương mù điên cuồng tuôn ra, rót vào trong tay hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm. Liêu Thanh Lam trường kiếm bữa nay thì phát ra một đạo hóng ánh kiếm khí hào quang, tuy không bằng Lục Phong kiếm khí như vậy chói mắt, nhưng cũng là cực kỳ hóng ánh. Đương nhiên, nay đạo kiếm khí chỉ là bám vào tại trường kiếm phía trên, cũng không có thoát ly trường kiếm. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam dùng chỉ là chân khí xương mù mà thôi, cũng không phải trong kinh mạch chân nguyên. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút nguyên võ cảnh cùng nửa bước nguyên võ chân khí trên chênh lệch. Và anh, hai người lại lần nữa giao thủ, kiếm khí ầm ầm va chạm, thanh âm như kinh lôi, lại càng là tại trên đài nhấc lên một hồi cuồng phong. Đăng đăng, Liêu Thanh Lam trực tiếp bị kiếm khí truyền đến lực lượng cường đại chấn động tụt hậu 4-5 bước, mới dừng lui về phía sau bộ pháp. Lần này giao thủ, Liêu Thanh Lam rốt cục đã minh bạch hắn chân khí trong cơ thể sương mù cùng nguyên võ cảnh chân nguyên trong cơ thể chênh lệch. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Lục Phong thấy Liêu Thanh Lam bị đánh lui, đắc ý cười ha hả. Lại là kích phát ra một đạo lăng lệ kiếm khí, hướng về Liêu Thanh Lam chém tới. Hừ. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bất quá là thăm dò chân nguyên uy lực mà thôi. Nếu là cho rằng bằng này liền có thể đánh bại hắn, kia không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Chém. Liêu Thanh Lam trong nội tâm khẽ quát một tiếng, chân khí điên cuồng quán chú trường kiếm, lần nữa phát ra một đạo hóng ánh kiếm khí, hướng về tiến đến kiếm khí chém tới. Vâng. Hai đạo kiếm khí lần nữa ầm ầm va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Làm sao có thể? Lục Phong vẻ mặt không thể tin thần sắc, hai cái hai mắt trợn tròn xoe. Lần này, Liêu Thanh Lam thân thể vậy mà chưa từng lui về phía sau nửa phần. Liêu Thanh Lam vừa rồi một kích cùng lúc trước một kích, nhìn qua căn bản không có bao nhiêu khác nhau, uy lực làm sao có thể cường đại như thế. Dưới đài những người vây xem cũng là từng cái một ngốc trệ đương trường, hoàn toàn bị một màn quỷ dị này chấn kinh nói ra lời. Trong đôi mắt tràn ngập không gì sánh kịp vẻ rung động. Hàn Linh sư tôn, Lâm Hàm lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Vừa rồi một kích này, nàng thậm chí chuẩn bị ra tay trợ giúp Liêu Thanh Lam. Rõ ràng nhìn qua không sai biệt lắm, vì sao uy lực chênh lệch lớn như vậy chứ? Đương nhiên, Lâm Hàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhất định là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Lâm Hàm trong nội tâm giống to. Nếu không phải trưởng không kiếm tâm thông minh cảnh giới, không có khả năng đồng dạng một kích. Uy lực khác biệt to lớn như thế. Kiếm tâm thông minh, liền nàng cũng không có nắm giữ loại này thần bí cảnh giới a, toàn bộ Lăng Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chính là bọn họ trưởng giáo chạm đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nửa bước nguyên võ, liền nắm giữ kiếm tâm thông minh, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là nàng thưởng thức nhất ái đồ Hàn Linh cùng nắm giữ kiếm tâm thông minh thiên tài cũng không cách nào đánh đồng. Nhất định phải đem tiểu tử này lấy tới Lăng Kiếm Tông, dù cho trả giá lớn hơn nữa giá lớn. Giờ khắc này, Lâm Hàm hạ quyết tâm. Bọn họ Lăng Kiếm Tông, am hiểu tu luyện kiếm pháp vũ kỹ, nếu là có một cái nắm giữ kiếm tâm thông minh thiên tài, kia bọn họ Lăng Kiếm Tông cũng sẽ không mỗi lần bốn đại tông môn luận võ thời điểm, đều là thi rớt. Chương 122, Cường Thế. Luyện Thiên các tôn trưởng lão thấy được này bất khả tư nghị một màn, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra được Liễu Thanh Lam công kích là gì bỗng nhiên lăng lệ lên. Luyện Thiên các, rốt cuộc không phải là Lăng Kiếm Tông loại này chuyên tu kiếm pháp tông môn. Không biết kiếm tâm thông minh kiếm pháp cảnh giới rất bình thường. Không sai, Liêu Thanh Lam vừa rồi một kích chính là thi triển kiếm tâm thông minh kiếm pháp cảnh giới, lúc này mới có thể đem Lục Phong công kích đánh tan. Thời gian không còn sớm, là thời điểm nên chấm dứt trận chiến đấu này. Như là đã kiến thức đến nguyên võ cảnh nhất trọng thực lực, Liêu Thanh Lam liền không hề bảo trì phòng ngự giáng dấp. Hắn nhìn cách đó không xa Lục Phong liếc một cái, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cảm thụ được Liêu Thanh Lam một quang, Lục Phong không khỏi trong nội tâm run lên. Một loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Liêu Thanh Lam tay phải trường kiếm dâng lên, một đạo hóng ánh kiếm khí từ trường kiếm trên lan tràn, tản ra lăng lệ khí tức, hướng về Lục Phong chém tới. Hai người cự ly bất quá một trượng, điểm này cự ly trong chớp mắt liền bị lướt qua. Liêu Thanh Lam thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Phong, chém về phía Lục Phong. Phanh! Hai người trường kiếm nhất thời đụng vào nhau, phát ra một đạo kim loại thanh âm. Phanh! Vô cùng lăng lệ kiếm khí đánh vào một chỗ. Phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, tựa hồ chỗ xung yếu phá mọi người màng thai. Kiếm khí tứ tán ra, hướng về xung quanh cuốn tới, hình thành một cỗ cuồng phong trên sinh tử đài lan tràn ra ngoài, chừng 5-6 trượng cự ly, cuồng phong lúc này mới tiêu tán. Lục Phong con ngươi ngưng tụ, thân thể liền bị trường kiếm thượng chuyển tới một cỗ đại lực đánh bay mà đi, trọn vẹn bay ngược ra 3 trượng mới đình chỉ bước chân. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, nhuộn hồng cả sinh tử đài. Lục Phong ngẩng đầu lên, khoe miệng đỏ thẫm. Vẻ mặt kinh khủng nhìn qua Liêu Thanh Lam. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình hội thất bại, hơn nữa còn là thua ở một người khí võ cảnh võ giả trong tay. Dưới đài những người vây xem thấy như vậy một màn, từng cái một rung động nói không ra lời. Lục Phong vậy mà thất bại. Vậy mà thua ở một người nửa bước nguyên võ võ giả thủ hạ. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ à. 3 hơi thở thời gian qua đi, những cái này đám võ giả mới nhao nhao nghị luận lên, từng đạo tiếng kinh hô vang vọng mà đi. Một màn này thật sự thật bất khả tư nghị. Nguyên võ cảnh địa võ giả, bốn đại tông môn một trong Luyện Thiên các ngoại môn đệ tử, vậy mà thua ở một cái niên kỷ 16-17 tuổi nửa bước nguyên võ cảnh võ giả trong tay. Nguyên võ cảnh cùng khí võ cảnh chênh lệch có thể nói thật lớn, gần như không thể nào làm được vượt cấp mà chiến. Thế nhưng Liêu Thanh Lam lại làm được, đem không có khả năng hóa thành khả năng. A. Hàn Linh cơ trắng non nắm tay nhỏ, hoan hô tứ dược. Liêu Thanh Lam đánh bại Lục Phong, trong này thế nhưng là có nàng hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm công lao. Hàn Hạ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Từ Liêu Thanh Lam đứng trên sinh tử đài, hắn đã tại cầu nguyện Hàn Linh Sư Tôn xuất thủ. Thế nhưng là, hiện tại, Liêu Thanh Lam lại bằng vào sức một mình bại hoàn toàn Lục Phong. Hàn Hạ làm sao có thể không kích động đâu này? Liêu Thanh Lam thế nhưng là sáng tạo ra một cái kỳ tích à, đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng có nghe nói qua có người có thể đủ vượt một cái đại cảnh giới mà chiến thắng đối thủ đó. Lục Phong, ta này liền đưa ngươi ra đi. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, thân thể nhất thời hướng về Lục Phong đánh giết mà đi. Đánh chó mù đường cơ hội, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sinh tử đài, chỉ có một người có thể sống hạ xuống, đây là quy củ. Liêu Thanh Lam liền định hiện tại chấm dứt cuộc quyết đấu này. Trường kiếm trong tay lại lần nữa buộc phát ra một đạo hóng ánh kiếm khí, Liêu Thanh Lam thi triển ra kiếm tâm thông minh cảnh giới, ý định đem Lục Phong một kích bị mất mạng. Lục Phong vừa rồi đã bị thương, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Loại cơ hội này, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mắt thấy Liêu Thanh Lam trường kiếm muốn rơi ở trên người Lục Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể bản năng giơ lên trong tay trường kiếm đi ngăn cản. Tiểu tử, thật ác độc tâm tư. Đồng nhiên, một giọng nói trên không trung nổ vang, giống như kinh thế sấm sét đồng dạng, quanh quẩn tại mỗi người trong lỗ tai. Một ít võ giả, lại bị âm thanh này chấn động thổ huyết. Tiếng nói hạ xuống, một đạo trường ba trượng đại chân nguyên chi trưởng trong chớp mắt xuất hiện ở Lục Phong lúc trước, đem Liêu Thanh Lam công kích hoàn toàn hóa giải. Còn nghĩ Liêu Thanh Lam chấn ra 5 trượng xa. Ai? Liêu Thanh Lam trong mắt hiện lên một đạo sát ý, lạnh giọng quát. Bên cạnh Lục Phong xuất hiện một người áo đen láo giả. Ánh mắt mọi người thoáng cái đều rơi vào đột nhiên xuất hiện áo đen láo giả trên người. Phế vật, liền một người nửa bước nguyên võ võ giả đều thu thập không được, nếu không phải nhìn tại ngươi chết có tổn hại ta luyện thiên các thanh danh phân thượng, bổn tọa mới chẳng muốn cứu ngươi. Hiện tại nhanh chóng cút xuống đi. Áo đen láo giả lạnh lùng nhìn Lục Phong liếc một cái. Âm thầm truyền âm nói. Lục Phong sắc mặt phát lạnh, xấu hổ muốn chết thần sắc xuất hiện trong mắt, hắn túi đầu vội vàng lướt xuống sinh tử đài. Là luyện thiên các trưởng lão. Có người thông qua áo đen lão giả áo bào nhận ra người này lão giả thân phận, lên tiếng kinh hô. Áo đen lão giả âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, thanh âm rét lạnh mà nói, tiểu tử, ra tay ngược lại là ngoan độc a. Ta luyện thiên các đệ tử, không phải là ngươi có thể giết được. Liêu Thanh Lam không biết sợ hãi đối phương mục quang, nhìn hằm hằm áo đen lão giả. Nói, như thế nào, ngươi ý định phá hư sinh tử đài quy củ không? Ha ha, sinh tử đài quy củ, bổn tọa phá hư thì đã có sao? Áo đen lão giả cười ha hả, nhìn về phía Liêu Thanh Lam mục quang tràn ngập khinh thường. Nếu là tầm thường địa võ giả vừa phá hư sinh tử đài quy củ, đoán chừng hiện trường rất nhiều địa võ giả liền xông lên đem người kia hầu đả chí tử. Thế nhưng là, trước mặt người nói chuyện là ai? Bốn đại tông môn luyện thiên các trưởng lão, tu vi cao tới nguyên võ cảnh cửu trọng. Lại càng không cần phải nói sau lưng còn có là luyện thiên các duy trì. Này áo đen lão già thật là có phá hư sinh tử đại quy củ tư cách. Tiểu tử, ngươi có thể lăn. Bổn tọa tâm tình không tệ, tạm tha ngươi một con chó mệnh a. Áo đen lão già phất phất tay, phòng chế Phật tượng đuổi rồi đem Liêu Thanh Lam vành xuống đài. Liêu Thanh Lam trong nội tâm sát ý bạo tuần, trước mắt áo đen lão già triệt để kích thích cơn giận của hắn. Nếu ở kiếp trước, hắn đã sớm diệt hắn 108.000 trở về. Cho dù là hiện tại, hắn đều có chút nhịn không được nếu không tiếc vận dụng linh hồn bổn nguyên chi lực, đưa hắn giết chết trên sinh tử đài. Hả? Ngươi đứa sao? Bổn tọa để cho ngươi cút. Áo đen lão giả thấy Liêu Thanh Lam không hề động làm, nhất thời lạnh giọng nói. Nửa bước nguyên võ tiểu tử, hắn tiện tay cũng có thể diệt giết sắp xỉ 1.000 lần đích, nếu không phải bốn đại tông môn khảo hạch sắp tới, hắn không muốn nhiều sinh thị phi, sớm đã đem tiểu tử này giết chết, làm sao có thể còn có thể nói chuyện với hắn? Liêu Thanh Lam không nói gì. Gắt gao nhìn chằm chằm áo đen láo giả. Hả? Đã như vậy, ngươi liền lưu ở chỗ này được rồi, sinh tử đài trên một người sinh một người chết, như vậy vừa vặn phù hợp quy củ. Áo đen láo giả cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Thấy thế, Liêu Thanh Lam bắt đầu điều động khiêng linh cứu đi hồn bên trong bổn nguyên chi lực, đã có người muốn giết hắn, vậy hắn liền đem đối phương đã giết à, quản lý hắn cái luyện thiên các gì. Hàn Linh thấy được Liêu Thanh Lam tựa hồ cùng với luyện thiên các trưởng lão gạch, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Mục quang tại đám người siêu tầm sư tôn bóng dáng. Tôn trưởng lão, không khỏi khinh người quá đáng a. Đối với một cái nho nhỏ khí võ cảnh tiểu tử như thế, chẳng phải là có tổn hại ngươi mặt. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Hàn Linh rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, sư tôn rốt cục nên xuất thủ. Một đạo thanh âm dễ nghe rơi xuống, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trên sinh tử đài. Chính là Hàn Linh sư tôn, Lâm Hàm. Chương 123, xuất đầu. Lâm Hàm rơi trên sinh tử đài. Một bộ bạch y, đồng bền như tiên, vừa vặn đem Liễu Thanh Lam ngăn ở phía sau. Đối với người sau mỉm cười, nhìn về phía người sau mục quang tràn ngập hiếu kỳ cùng nóng bỏng, phảng phất nhìn một kiện tuyệt thế bảo vật. Liễu Thanh Lam thần sắc sững sờ, hắn căn bản không nhận ra cô gái trước mắt, vốn thậm chí chuẩn bị tiêu hao linh hồn bổn nguyên đem Tôn trưởng lão giết chết, lại không nghĩ tới lại có thể có người vì hắn xuất đầu. Đã có người giúp hắn xuất đầu, Liễu Thanh Lam tự nhiên sẽ không giả bộ, đối với Lâm Hàm mỉm cười, biểu thị cảm kích. Thấy thế, Lâm Hàm hài lòng gật gật đầu, mà quay đầu, nhìn về phía Tôn trưởng lão, lạnh lùng nói, đường đường luyện thiên các trưởng lão, đối với một cái khí võ cảnh tiểu tử xuất thủ, không khỏi rất có mất thân phận a. Tôn trưởng lão tự nhiên là nhận thức Lâm Hàm. Thấy Lâm Hàm cư nhiên giúp một cái lạ lẫm tiểu tử xuất đầu, hơi hơi ngây người, chợt mày nhăn lại, nói, Lâm trưởng lão, ngươi cùng tiểu tử này có nguồn gốc. Đối với Lâm Hàm tính tình, Tôn trưởng lão vẫn tương đối hiểu rõ. Lần này tương đồng bốn đại tông môn khảo hạch quan. Lâm Hàm tính cách tương đối lãnh đạm, cơ bản sẽ không xen vào việc của người khác. Lần này vậy mà vì thiếu niên ở trước mắt xuất đầu, Tôn trưởng lão tự nhiên cảm thấy hai bên có lẽ có một chút quan hệ. Lâm Hàm nói, chúng ta dù sao cũng là bốn người của đại tông môn, như thế khi dễ một cái tới tham gia nhập môn khảo hạch thiếu niên. Nói ra, có thể cột là chúng ta bốn đại tông môn mặt. Cho dù là các ngươi luyện thiên các không quan tâm thể diện, cũng chớ liên lụy chúng ta Lăng Kiếm Tông, chúng ta Lăng Kiếm Tông có thể gánh không nổi người này. Tôn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, Lâm trưởng lão, tiểu tử này muốn tiêu diệt giết ta luyện thiên các đệ tử, ta còn có thể ngồi nhìn mặc kệ hay sao? Lâm Hàm nhìn Tôn trưởng lão liếc một cái, nói, Tôn trưởng lão, đây chính là sinh tử đài. Ngươi phá hư quy củ, cứu các ngươi đệ tử thì cũng thôi. Nhưng bây giờ muốn đích thân xuất thủ đối phó một thiếu niên, các ngươi không biết là xấu hổ sao? Thấy Lâm Hàm vì hắn cư nhiên cùng luyện thiên các Tôn trưởng lão gần như muốn giằng co, Liễu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng nghi hoặc. Đừng nói cùng Lâm Hàm có cái gì giao tình, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn không minh bạch Lâm Hàm tại sao lại vì hắn xuất đầu. Liễu Thanh Lam mục quang đống nhiên ngưng tụ, hướng về dưới đài một cái phương hướng nhìn quét mà đi, lại thấy được vẻ mặt kích động Hàn Linh cùng Hàn Hạ đối với hắn vây tay, trong nội tâm nhất thời hiểu rõ. Cô gái này tu vi cao tới nguyên võ cảnh cửu trọng, hiển nhiên hẳn là Hàn Linh sư tôn. Dù sao, lấy Hàn Hạ năng lượng, khẳng định tìm không được cao thủ như vậy. Trách không được buổi sáng hôm nay, Hàn Linh cùng Hàn Hạ thần sắc kỳ quái, không có một tia lo lắng khẩn trương đâu, nguyên lai là thỉnh động Hàn Linh sư tôn xuất mã. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Thanh Lam trong nội tâm tuôn ra một vòng cảm động. Hắn hướng về Hàn Linh cùng Hàn Hạ hai người khẽ gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn về phía hai người. Tôn trưởng lão mặt già đỏ lên, Lâm Hàm nói những câu là thật. Bất quá nếu như xuất thủ, kia liền vô lý cũng phải tranh giành ba phần. Rốt cuộc, hắn đại biểu không chỉ là mặt của hắn, lại càng là mặt mũi của luyện thiên các. Tiểu tử này xuất thủ tàn nhẫn, vậy mà muốn giết ta luyện thiên các đệ tử, là đúng ta luyện thiên các khiêu khích. Thân là trưởng lão, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tôn trưởng lão lạnh giọng khẽ nói. Dưới đài mọi người thấy luyện thiên các trưởng lão dĩ nhiên là như thế không biết xấu hổ, từng cái một mục quang đều là khinh thường nhìn về phía trên đài. Bọn họ đã sớm biết, luyện thiên các bên trong người đều là loại này bao che khuyết điểm ngang ngược cản rỡ ra hỏa, làm ra loại chuyện này cũng không đủ vì kỳ quái. Lâm Hàm trong nội tâm khinh bị đến cực điểm, nhìn dưới đài Lục Phong liếc một cái, lạnh lùng nói, như loại này phế vật, lên sinh tử đài, cho dù là chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Một người địa võ giả, liền gánh chịu hậu quả dũng khí cũng không có, người như vậy vĩnh viễn không thành được đại khí. Dưới đài đang tại chữa thương Lục Phong nghe vậy, nhất thời xấu hổ muốn chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm trưởng lão, ngươi xác định sẽ vì tiểu tử này xuất đầu. Tôn trưởng lão giả nuôi trong con ngươi lộ ra một tia tức giận, gắt gao trừng mắt Lâm Hàm, nói. Lâm Hàm nói, có ta ở đây, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra tay với hắn. Tiếng nói hạ xuống. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người Lâm Hàm bay lên, nguyên võ cảnh cửu trọng cường đại khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được trên người Lâm Hàm khí tức, mạnh mẽ hơn hắn trên không ít. Tôn trưởng lão trong mắt lướt lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, một năm không thấy, Lâm Hàm tu vi vậy mà lại có tinh tiến. Đoán chừng, liền hắn đều nhất định là đối thủ của Lâm Hàm. Tôn trưởng lão thần sắc ngưng tụ, lạnh lùng nói, tiểu tử, coi như ngươi mệnh hảo. Nhìn tại mặt mũi của Lâm trưởng lão. Ta tạm tha ngươi một con chó mệnh. Nếu là lần sau còn dám chống đối ta, cho dù là Lâm trưởng lão, cũng chưa chắc hộ được ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Tôn trưởng lão từ sinh tử đài trên nhảy xuống, rơi vào Lục Phong bên cạnh, một phát nhấc lên Lục Phong, nhanh chóng tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Thấy Tôn trưởng lão tiêu thất, Hàn Linh cùng Hàn Hạ nhất thời đều thở ra một hơi, bọn họ sợ Tôn trưởng lão không để ý Lâm Hàm ngăn trở cố ý xuất thủ. Liêu Thanh Lam đối với Lâm Hàm chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. rốt cuộc, Lâm Hàm xác thực giúp hắn, bằng không mà nói, hắn khẳng định phải vận dụng linh hồn bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, nếu là thật sự giết đi cái này Tôn trưởng lão, chỉ sợ hắn sẽ không có khả năng tiến nhập bốn đại tông môn. Lâm Hàm nhìn về phía Liêu Thanh Lam, trên mặt lãnh đạm nhất thời biến mất, ôn hòa cười nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Sư Tôn. Hàn Linh Linh động như gió, trong chớp mắt chạy đến sinh tử đài, đứng ở Lâm Hàm bên cạnh. Liêu Thanh Lam mỉm cười, cô gái này quả thật chính là Hàn Linh Sư Tôn. Thấy Liêu Thanh Lam cũng không có chút nào kinh ngạc, Hàn Linh trừng mắt con mắt lớn nói, ai, Liêu Thanh Lam ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Nhìn Hàn Linh liếc một cái, Liêu Thanh Lam cười nói, có thể thỉnh động cường đại như thế cao thủ xuất thủ, chứ ngươi ra chỗ tông môn người, ta là đang suy nghĩ không nổi còn có ai. Hơn nữa ngươi đã nói, ngươi là tùy ngươi sư tôn tới, chắc hẳn, vị tiền bối này tất nhiên là sư tôn của ngươi. Ta có cái gì kinh ngạc đâu này. Ai, một chút cũng không dễ chơi. Hàn Linh chép miệng, vẻ mặt phiền muộn mà nói. Vốn nàng cho rằng Liễu Thanh Lam nhìn thấy sư phụ nàng tôn bực này cao thủ, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Thế nhưng là, Liễu Thanh Lam tựa hồ đã sớm hiểu rõ đây hết thảy. Lâm Hàm ngược lại không để ý Hàn Linh, mục quang có chút kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Lam. Liễu Thanh Lam có thể suy đoán ra những cái này, nghĩ đến hẳn không phải là người lỗ mãng. Thế nhưng là vì sao dám trực diện tôn trưởng lão đâu này? Chẳng lẽ hắn thật sự có đối phó nguyên võ cảnh cửu trọng cường giả át chủ bài? Nếu thật sự là như thế, kia Liễu Thanh Lam kia không khỏi cũng quá đáng sợ. Nhìn Liễu Thanh Lam thần sắc, cũng không có bởi vì đối mặt chính mình mà hiện lộ lo sợ bất an, ngược lại như cũng là bình tĩnh đạm bạc bộ dáng, Lâm Hàm trong nội tâm càng giật mình. Lần này, nàng nhất định phải đem thiếu niên này thu làm môn hạ. Linh Nhi, chúng ta trở về đi a. Lâm Hàm đối với Hàn Linh mỉm cười. Cũng chỉ có đối mặt Hàn Linh cùng Liễu Thanh Lam thời điểm, Lâm Hàm trên mặt mang mỉm cười, đối với những người khác, hoàn toàn là một bộ sinh ra chớ gần lãnh đạm gương mặt. Vâng, sư tôn. Hàn Linh đáp ứng một tiếng. Liền mang theo Lâm Hàm rời đi. Chương 124, bốn đại trưởng lão. Sinh tử quyết đấu rơi xuống màn tre, cuối cùng lấy Liêu Thanh Lam người này nửa bước nguyên võ thiếu niên chiến thắng mà chấm dứt. Rất nhanh, Liêu Thanh Lam thanh danh ngay tại Long Nha quận thành bên trong lan truyền ra. Rốt cuộc, lấy nửa bước nguyên võ vượt cấp chiến thắng nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả, Long Nha quận thành chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam nhìn qua rất tuổi trẻ, liền 20 cũng chưa tới bộ dáng. Loại thiên phú này thực quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Long Nha quận thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng bắt đầu nghị luận lên Liêu Thanh Lam. Rất nhanh, một ít có quan hệ tin tức về Liêu Thanh Lam liền trắng trợn truyền bá ra. Đặc biệt là nghe được Liêu Thanh Lam cư nhiên đến từ Phong Vân thành thời điểm, tuyệt đại đa số người căn bản không tin tưởng. Cái loại địa phương đó vậy mà xuất hiện một cái như thế kinh tài tuyệt diễm thiếu niên võ giả, gần như chấn mất vô số người cái cảm. Phong Vân thành, kia là địa phương gì? Chỗ đó thiên địa nguyên khí thế nhưng là nhất mỏng manh, có thể xưng là thần vực tới địa phương. Long Nha quận thậm chí bắt đầu cân nhắc đem Phong Vân thành đá ra đi. Thế nhưng là chính là loại đồ bỏ đi này địa phương, lại xuất hiện một cái liền Long Nha quận thành bên trong vô số thiên tài đều xấu hổ siêu cấp thiên tài, vậy mà có thể vượt cấp chiến thắng nguyên võ cảnh. Ngay tại Long Nha quận thành đều nghị luận thời điểm, Liêu Thanh Lam cư trú trong Hàn gia, nỗ lực tu luyện. Trong nháy mắt chính là một cái nhiều tháng thời gian trôi qua, Liêu Thanh Lam tu vi đã dừng lại tại nửa bước nguyên võ cảnh. Tuy khí hải bên trong chân khí xương mù càng cô đọng, thế nhưng như trước không đạt được hóa thành chân nguyên tình trạng. Bất quá, mặc dù không có hóa thành chân nguyên, thế nhưng chân khí xương mù vô cùng cô đọng, luận uy lực, ngoại trừ không thể cách không đả thương người, gần như so ra mà vượt tầm thường địa võ giả trong cơ thể chân nguyên. Dù sao, Liêu Thanh Lam chưa từng có gặp qua như thế cô đọng chân khí xương mù. Rất hiển nhiên, đây là hắn đạt tới khí võ cảnh vô thượng cực cảnh mang đến chỗ tốt. Vì thế, Liêu Thanh Lam cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể dựa vào mỗi ngày vận chuyển thôn thiên nạp địa quyết, hấp thu thiên địa nguyên khí để thăng tu vi. Thẳng đến bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch bắt đầu, Liêu Thanh Lam tu vi đã đỉnh trệ tại nửa bước nguyên võ. Ngày hôm nay, Long Nha quận thành bầu không khí cực kỳ hòa bạo. Một sáng sớm, cả tòa thành thị rồi đột nhiên nóng lên, tiếng người huyên náo âm thanh gần như xông lên 9 tầng trời vân tiêu, đánh tan không trung đám mây. Bởi vì hôm nay, vạn chúng vô cùng chờ mong bốn đại tông môn khảo hạch rốt cục lại tới. Mỗi một năm nhập môn khảo hạch, cơ hồ là Long Nha quận bên trong lớn nhất việc trọng đại, lần này cũng không ngoại lệ. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ sáng sớm liền đi ra ngoài hướng về Long Nha quảng trường tiến đến. Long Nha quảng trường cực kỳ rộng lớn, chừng mấy trăm trượng rộng, chính là bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch địa phương. Trên đường đi, vô số mọi người vọt lên đầu đường. Cho dù là Long Nha quận thành bên trong kia nhất đường phố rộng rãi khắp nơi đều là nhiệt tình tăng vọt đám võ giả. May mắn, Liêu Thanh Lam bọn họ là tham gia khảo hạch võ giả, cho nên thành vệ quân chuyên môn mở ra thông đạo lấy cung cấp bọn họ kịp thời đạt tới khảo hạch điểm. Long Nha trên quảng trường sớm đã có lấy thành vệ quân làm thành một vòng, chỉ có một ít đại nhân vật cùng với tham gia khảo hạch đám võ giả mới có thể tiến nhập. Lúc Liêu Thanh Lam hai người đến Long Nha quảng trường thời điểm, đã có không ít thanh niên đứng ở nơi đó, nhao nhao nghị luận lên, mục quang thỉnh thoảng nóng rực nhìn qua Long Nha quảng trường trung ương đài cao. Chỗ đó, có bốn cái cao lớn chỗ ngồi. Bất quá bây giờ, còn không có một bóng người. Thông qua những ngày này cùng Hàn Hạ Hàn Linh tiếp xúc, Liêu Thanh Lam đối với nhập môn khảo hạch đã có tương đối kỹ càng lý giải. Này bốn cái chỗ ngồi tự nhiên là bốn đại tông môn bốn người trưởng lão vị trí, cũng chính là lần khảo hạch này khảo hạch quan vị trí. Trung ương trên đài cao không có một bóng người, Liêu Thanh Lam tùy ý nhìn lướt qua, liền đem mục quang quang hướng xung quanh người bị khảo hạch trên người. 178 người. Một cái số lượng tự động xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trong đầu. Những cái này người bị khảo hạch nhóm đa số đứng chung một chỗ, cách Liêu Thanh Lam bất quá 10 trượng, căn bản chạy không thoát linh hồn hắn cảm giác lực dò xét. Nguyên võ cảnh nhất trọng thậm chí có 15 người. Liêu Thanh Lam trong nội tâm toát ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Hạ loại này nửa bước nguyên võ tu vi đã xem như tương đối cường đại rồi. Không nghĩ tới, tấn cấp nguyên võ cảnh liền có nhiều như vậy. Nửa bước nguyên võ có 52 người, còn dư lại đều là khí võ cảnh cửu trọng. Liêu Thanh Lam một lần liền đem những cái này người bị khảo hạch thực lực dò xét rõ rõ ràng ràng. Phong Vân Thành, e rằng liền một người khí võ cảnh cửu trọng thanh niên cũng không có a. Liêu Thanh Lam trong nội tâm cảm thán. Phong Vân Thành, mặc dù là Long Nha quận cửu thành một trong, thế nhưng thực lực chênh lệch thật sự quá xa. Bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch yêu cầu thấp nhất chính là 25 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới khí võ cảnh cửu trọng. Hàn Hạ cũng nhìn về phía xung quanh người bị khảo hạch, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Năm nay người bị khảo hạch nếu so với năm trước ưu tú một ít. Nếu không phải hắn đạt tới nửa bước nguyên võ, đoán chừng muốn đi vào bốn đại tông môn còn có chút khó khăn nha. May mà này gần 2 tháng, Hàn Hạ cũng không có lười biếng. Tu vi đã ổn định tại nửa bước nguyên võ cảnh giới, mà là còn tu luyện một môn cực phẩm vũ kỹ. Nghĩ tới đây, Hàn Hạ tâm tư cũng an định lại. Rất nhanh, tất cả người bị khảo hạch đều cầm trong tay lệnh bài tiến nhập Long Nha quảng trường. Nhìn qua trong quảng trường những thiên tài này, bên ngoài chàng khán giả trong ánh mắt đều là tràn đầy chờ mong cùng hâm mộ. Đông đông. Một hồi du dương tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, mục quang lửa nóng hướng về trung ương đài cao nhìn lại. Tiếng chuông buổi sáng, chính là bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch bắt đầu tiêu chí. Tiếng chuông rơi xuống, bốn đại tông môn trưởng lao rốt cục đi đến trung ương đài cao, ngồi ở bọn họ cao lớn châu ngồi trên vị trí. Bốn đại trưởng lão, ba nam một nữ. Bốn người trưởng lão đều là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Trong bốn người này, Liêu Thanh Lam ngược lại là nhận thức hai người. Một nam một nữ. Nữ tử chính là Lăng Kiếm Tông Lâm Hàm Lâm trưởng lão. Nam tử thì là Luyện Thiên các người kia lớn lối Tôn trưởng lão. Còn dư lại hai người trưởng lão, không cần phải nói, Liêu Thanh Lam cũng biết, hẳn là mặt khác hai đại tông môn Ma Thiên Môn cùng Điều Khiển Thú Tông trưởng lão. Vậy danh áo đen lão giả, là Ma Thiên Môn Diệp trưởng lão. Áo bào tím lão giả, là Ngự Thú Tông Cao trưởng lão. Hàn Hạ thấp giọng nói, Ma Thiên Môn Diệp trưởng lão. Liêu Thanh Lam nghe vậy sững sờ. Hắn nhớ rõ cạnh tranh phần viếng quả, có một người nguyên võ cảnh cường giả đã từng truyền âm nhập mật đã nói với hắn. Chẳng lẽ thật sự là người này? Ánh mắt của hắn hướng về Diệp trưởng lão nhìn lại. Diệp trưởng lão tựa hồ có chỗ cảm ứng, mục quang hướng về Liêu Thanh Lam phong tới, khóe môi nết lên một tia như có như không nụ cười. Thấy được Diệp trưởng lão thần sắc, Liêu Thanh Lam liền kết luận hắn chính là phòng đấu giá cùng hắn cướp đoạt phần viêm quả người Diệp trưởng lão kia. Làm sao vậy? Hàn Hạ thấy Liêu Thanh Lam có chút ngây người, nhất thời dò hỏi. Không có việc gì. Liêu Thanh Lam lắc đầu, mỉm cười. Lâm Hàm thân là một kẻ nữ lưu hạng người, tu vi ngược lại là tại bốn người trưởng lão bên trong tối cao. Nàng mục quang hướng về dưới đài nhìn quét mà đến, từ một đám người bị khảo hạch khuôn mặt lướt qua, làm rơi vào trên mặt của Liêu Thanh Lam, mục quang ngưng tụ, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Chư vị trưởng lão, người bị khảo hạch này liền bắt đầu a. Lâm Hàm lạnh lùng nói. Tôn, Diệp, Cao ba vị trưởng lão đồng thời gật gật đầu. Ta tuyên bố, năm nay bốn đại tông môn liên hợp nhập môn khảo hạch hiện tại bắt đầu. Lâm Hàm thanh âm rồi đột nhiên tại Long Nha trên quảng trường vang vọng lên. Chương 125, tư cách. Theo Lâm Hàm thanh âm rơi xuống, xung quanh những người vây xem nhất thời phát ra một hồi tiếng hoan hô. Mọi người chờ mong đã lâu khảo hạch rốt cục bắt đầu rồi. Liêu Thanh Lam những cái này tham gia khảo hạch đám thiên tài bọn họ cũng là từng cái một xoa tay, kích động, trong ánh mắt tràn ngập cường đại tự tin. Lâm Hàm nhìn mọi người dưới đài liếc một cái, nói, các vị những thiên tài, chúc mừng các ngươi đạt được nhập môn khảo hạch cơ hội. hy vọng các ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trở thành chúng ta bốn đại tông môn trong hàng đệ tử một thành viên. Lần này khảo hạch, chúng ta bốn đại tông môn tổng cộng tuyển nhận 80 danh đệ tử, mỗi nhất tông cửa 20 danh. Hiện tại cần tiến hành thẩm tra tư cách của các ngươi. Thẩm tra tư cách rất đơn giản, một là kiểm tra đo lường các ngươi cốt linh, mà là kiểm tra đo lường tu vi của các ngươi. Hảo, hiện tại các ngươi xếp thành bốn đội, trước tiến hành hạng thứ nhất cốt linh kiểm tra đo lường. Lâm Hàm tiếng nói hạ xuống, liền có bốn người địa võ giả đi ra, đứng ở bọn họ bốn trước mặt đại trưởng lão. Mà, người bị khảo hạch nhóm thì tự động xếp thành bốn nhóm cánh quân. Cốt linh, đại biểu cho một người chân chính tuổi tác, căn bản làm không phải giả vờ. Bốn đại tông môn chiêu thu nhận đệ tử, yêu cầu chính là 25 tuổi phía dưới, khí võ cảnh cửu trọng trở lên. Hơn nữa, nghiệm cốt, có thể kiểm tra đo lường xuất một người thể chất trạng thái. Một ít tổn thương cũng có thể xuyên thấu qua xương cốt nhìn ra. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ lựa chọn một đội ngũ liền bắt đầu đợi. Người bị khảo hạch tổng cộng có 230 năm danh, chỉ có 80 danh có thể gia nhập bốn đại tông môn, loại này tuyển chọn thế nhưng là đủ tàn khốc. Cốt linh, 23, thông qua. Cốt linh, 25, thông qua. Trên cơ bản tham gia đám võ giả cũng có thể thông qua cốt linh kiểm tra đo lường. Có được khảo hạch lệnh bài đều là một ít đại gia tộc thế lực, đã sớm đối với người bị khảo hạch cốt linh kiểm tra đo lường qua. Kiểm tra đo lường cốt linh phương pháp rất đơn giản, chính là đưa vào chân nguyên tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh, liền đến phiên Liêu Thanh Lam. Người kia nguyên võ cảnh cường giả năm ngón tay bắt lấy cánh tay của Liêu Thanh Lam, đưa vào chân nguyên, bắt đầu kiểm tra đo lường lên. Liêu Thanh Lam sớm đã đem trong cơ thể tu vi hoàn toàn che giấu, đối phương cũng không cách nào dò xét hắn chân thật tu vi. Cốt linh, 17, thông qua. Người nguyên võ cảnh kia cường giả kiểm tra đo lường 5-6 lần, cuối cùng mới đưa Liêu Thanh Lam cốt linh báo xuất ra. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam nhìn qua quá trẻ tuổi. Hắn sợ chính mình kiểm tra đo lường sai lầm. Nghe vậy, rất nhiều người bị khảo hạch nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Như vậy tuổi trẻ người bị khảo hạch, thật đúng là không thấy nhiều. Trên đài bốn đại trưởng lão cũng nhìn lại. Lâm Hàm cùng người kia cao trưởng lão trên mặt tràn ngập hữu hảo nụ cười. Người ma thiên môn kia Diệp trưởng lão, thần sắc bình thản, đáy mắt chỗ sâu trong lại là có một tia hung ác. Diệp trưởng lão đã từng cùng Liêu Thanh Lam tự mình truyền âm, chỉ vì kia mai phần viếng quả, Liêu Thanh Lam này lại là không biết điều, biết rất rõ ràng thân phận của hắn, không chút nào không cho, đã sớm chọc giận Diệp trưởng lão. Thiên tài thì sao? Chỉ có thể lớn lên mới thực sự trở thành thiên tài. Nếu không phải Liêu Thanh Lam tham gia khảo hạch, Diệp trưởng lão nghĩ tại khảo hạch trên làm khó dễ một chút Liêu Thanh Lam, cho hắn biết đắc tội kết quả của mình. Hắn đã sớm tự mình xuất thủ đem Liêu Thanh Lam chém giết. Một cái khí võ cảnh cửu trọng tiểu tử, cũng dám đắc tội chính mình, quả thực là không biết sống chết. Về phần luyện thiên các tôn trưởng lão, lại càng là vẻ mặt tâm trầm. Sinh tử đài trên sự tình, hắn cũng không có quên đi. Sau nửa canh giờ, tất cả người bị khảo hạch cốt linh đều kiểm tra đo lường hoàn tất. Chỉ có một người bị khảo hạch, cốt linh vượt qua 25 tuổi, bị thủ tiêu khảo hạch tư cách. Kế tiếp, chúng ta tiến hành tu vi kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường phương pháp rất đơn giản, chính là đem chân khí của các ngươi hoặc chân nguyên quán chú đến dưới đài đá thủy tinh trụ. Lâm Hàm chỉ vào dưới đài đã sớm đặt hảo có cao 3 trượng thủy tinh trụ nói. Kiểm tra đo lường một người võ giả, địa võ giả chuẩn xác nhất phương pháp, chính là kiểm tra đo lường chân khí hoặc chân nguyên cô đọng trình độ. Căn này đá thủy tinh trụ sớm đã có pháp trận đại sư chữ khắc vào đồ vật hảo kiểm tra đo lường chân khí hoặc chân nguyên cô đọng trình độ pháp trận. Chỉ cần rót vào chân khí hoặc chân nguyên, liền có thể căn cứ buộc phát ra nhan sắc hảo quang nhẹ nhõm đoán được tu vi. Là chuyên môn vì nhập môn khảo hạch chế tác. Khí võ cảnh cửu trọng, thanh sắc quang mang. Nửa bước nguyên võ, lam sắc quang mang. Nguyên võ cảnh nhất trọng, kim sắc quang mang. Những cái này người bị khảo hạch tu vi thấp nhất đều là khí võ cảnh cửu trọng, chân khí đã sớm có thể phá thể mà ra. Đem chân khí rót vào đá thủy tinh trụ lại đơn giản bất quá. Được rồi, hiện tại tu vi kiểm tra đo lường bắt đầu. Lâm Hàm nói. Tại một người nguyên võ cảnh cường giả chỉ dẫn, một người thanh niên đi lên trước, thủ trưởng thò ra, chạm đến đá thủy tinh trụ. Đem chân khí của ngươi rót vào. Người nguyên võ cảnh kia cường giả quát. Tên thanh niên kia hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, điên cuồng rót vào đá thủy tinh trụ. Vâng. Nguyên bản trong suốt đá thủy tinh trụ bữa nay thì bộc phát ra một hồi hóng ánh hào quang. Khí võ cảnh cửu trọng, thông qua. Nguyên võ cảnh cường giả lớn tiếng nói, tuyên bố người này thanh niên tu vi. Kế tiếp, từng cái một người bị khảo hạch, đi lên trước, đồng dạng đem chân khí hoặc chân nguyên rót vào đá thủy tinh trụ, bộc phát ra từng đạo hào quang. Mỗi người kiểm tra đo lường tu vi thời gian rất ngắn, gần như 2-3 cái hô hấp, liền kiểm tra đo lường hoàn tất. những cái này kiểm tra đo lường tu vi người bị khảo hạch, chỉ có 12 bạo phát ra kim sắc quang mang. Còn dư lại đại đa số là thanh sắc quang mang. Liêu Thanh Lam có thể rõ ràng cảm giác xuất ra, bọn họ những cái này người bị khảo hạch trong có 15 tên nguyên võ cảnh cường giả, hiển nhiên, có 3 người đã ẩn tàng tu vi. Rốt cuộc, nguyên võ cảnh cường giả đối với chân nguyên trưởng không có thể nói thập phần cường đại, đem chân nguyên chuyển hóa làm chân khí sương mù, thậm chí là chân khí đều là dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam đi lên trước, thần sắc bình tĩnh, xuề bàn tay ra đụng vào tại đá thủy tinh trụ. Đá thủy tinh trụ vào tay hơi lạnh, có một loại rất an tâm cảm giác truyền đến. Liêu Thanh Lam khí hải bên trong chân khí sương mù chậm rãi tuôn ra, rót vào đá thủy tinh trụ. Ong! Đá thủy tinh trụ đột nhiên chấn động, đón lấy liền tuôn ra một đạo kim sắc quang mang. Cái gì? Nguyên võ cảnh? Không có khả năng. Tiểu tử này mới 17, liền có nguyên võ cảnh tu vi. Người bị khảo hạch nhóm đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Trên đài bốn đại trưởng lão trên mặt cũng là lướt lên một vòng chấn kinh. Bọn họ thấy rõ ràng Liêu Thanh Lam rót vào chính là chân khí sương mù, làm sao có thể bộc phát ra chân nguyên mới có kim sắc quang mang đâu này. Phụ trách tuyên bố thành tích nguyên võ cảnh cường giả lại càng là vẻ mặt ngốc trệ, loại tình huống này, hắn chưa từng có gặp qua. Thấy như vậy một màn, Liêu Thanh Lam trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn biết mình chân khí sương mù vô cùng cô đọng, có thể nhiều lắm là cũng liền tiếp cận chân nguyên trình độ. Lại cũng không nghĩ tới vậy mà có thể đạt tới nguyên võ cảnh nhất trọng chân nguyên cái loại kia cô đọng trình độ. Chẳng lẽ là đá thủy tinh trụ hư mất? Kiểm tra đo lường một chút đá thủy tinh trụ. Trên đài cao tôn trưởng lão đại âm thanh quát. Người nguyên võ cảnh kia cường giả nghe vậy, liền vội vàng tiến lên kiểm tra đo lường lên đá thủy tinh trụ. Nửa ngày, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tôn trưởng lão, nói, đá thủy tinh trụ hoàn hảo vô khuyết. Cái này, bốn đại trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Kia Liêu Thanh Lam này tu vi đến cùng như thế nào tính? Cuối cùng, hay là Ngự Thú Tông cao trưởng lão nói, chân nguyên là chất lỏng, thiếu niên này trong cơ thể hay là chân khí sương mù, xem như nửa bước nguyên võ a. Lâm Hàm ba người đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Rốt cuộc, tu vi kiểm tra đo lường chỉ là xác nhận một chút có hay không có tham gia khảo hạch tư cách. Chỉ cần đạt tới khí võ cảnh cửu trọng là được. Về phần cụ thể tu vi cũng không cần phải tính toán quá mức rõ ràng. Chương 126 tranh đoạt lệnh bài. Đi qua cốt linh khảo thí cùng tu vi khảo thí, tổng cộng có 231 người, lấy được tham gia bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch tư cách. Tham gia khảo hạch người bị khảo hạch nhóm rất tự nhiên chia làm từng cái một cái vòng nhỏ hẹp, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau cảnh giác nhìn xung quanh người bị khảo hạch. Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ đứng chung một chỗ. Tuy Liêu gia vẫn là có cái khác đệ tử tham gia khảo hạch, Hàn Hạ cũng không có đi nương nhờ bọn họ. Rốt cuộc hắn chỉ là nửa bước nguyên võ tu vi, cho dù đi qua nương nhờ cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, còn không bằng cùng Liêu Thanh Lam dừng lại ở một chỗ, người sau thế nhưng là có so sánh nguyên võ cảnh nhất trọng thực lực. Liêu huynh, Hàn huynh. Một đạo thu cùng thanh âm truyền đến, một cái dáng người đại hán cao lớn đã đi tới, cười hướng hai người chào hỏi. Làm thấy rõ người tới bộ dáng, Liêu Thanh Lam liếc một cái liền nhận ra. Người này chính là lần trước trong phòng đấu giá gặp Chu Lập, tu vi cũng đạt tới nửa bước nguyên võ, nhưng so với Hàn Hạ mạnh hơn một ít. Chu Lập chân khí trong cơ thể sương mù đã vô cùng cô đọng, nghĩ đến cự ly nguyên võ cảnh cũng không tính xa xôi. Chu huynh. Hàn Hạ cười nói. Chu huynh. Liêu Thanh Lam thì gật đầu cười. Đối với Chu Lập, hắn còn có một ít hảo cảm. Ngày ấy phòng đấu giá, còn nhắc nhở Liêu Thanh Lam không nên cùng Diệp trưởng lao phân cao thấp. Ha ha, Liêu huynh, chân nhân bất lộ tướng A. Chu Lập lớn lên mày rậm mắt to, một đôi trừng lớn nhu nhãn, mang theo vài phần hiếu kỳ tỉ mỉ đánh giá Liêu Thanh Lam. Sự tích của Liêu Thanh Lam hắn cũng là có nghe thấy. Lấy nửa bước nguyên võ đánh bại nguyên võ cảnh nhất trọng luyện thiên các ngoại môn đệ tử, nói thật, trong lòng của hắn vô cùng hoài nghi. Hắn vốn tưởng rằng là lời đồn mà thôi, lại không nghĩ rằng Liêu Thanh Lam vừa rồi tu vi khảo thí, vậy mà buộc phát ra chân nguyên mới có kim sắc quang mang, lần này đủ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Ở đâu, Chu huynh quá khen. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Chu Lập ha ha cười cười, nói, Liêu huynh, Hàn huynh. Nếu không chúng ta ba người tạm thời tổ cái đội. Hàn Hạ cùng Chu Lập vô cùng quen thuộc, tự nhiên là rất đồng ý thế nhưng không biết Liêu Thanh Lam ý nghĩ. Hàn Hạ mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, cùng chờ đợi người sau phản ứng. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, hảo. Kể từ bây giờ người bị khảo hạch vị trí phân bố nhìn lên, rất hiển nhiên đều là tạm thời cấu thành đội ngũ. Như vậy thông qua khảo hạch tỷ lệ sẽ lớn một chút. Cho dù là một ít nửa bước nguyên võ giả đều là tổ đội. Lại càng không cần phải nói những khí võ cảnh đó cựu trọng, thông qua khảo hạch hy vọng không lớn những người kia. Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu đồng ý, Chu Lập đi lên trước, Quạc Hương Bổ đại thủ trưởng vỗ vào người phía trước trên vai, ha ha cười cười, Liêu huynh, đủ sảng khoái, ta thích. Ngay tại tổ ba người đội đồng thời, xung quanh một ít người bị khảo hạch nhóm cũng bắt đầu tổ đội. Một ít khí võ cảnh cửu trọng gia hỏa, cũng muốn gia nhập Liêu Thanh Lam bọn họ đội ngũ, tự nhiên bị cự tuyệt. Liêu Thanh Lam ba người đều là nửa bước nguyên võ tu vi, làm sao có thể mang theo khí võ cảnh cửu trọng vướng víu đâu này. Chính là nửa bước nguyên võ, ba người cũng không nhất định đồng ý, rốt cuộc, ba người bọn họ tương đối quen thuộc, hiểu rõ. Nếu là trà trộn vào cái gì ngư long hỗn tạp gia hỏa, còn không bằng không tổ đội đó. Chúc mừng các ngươi, lấy được tham gia khảo hạch tư cách, có hy vọng gia nhập chúng ta bốn đại tông môn một trong. Trung ương trên đài cao Diệp trưởng lão đứng dậy, mục quang hướng về dưới đài nhìn lại, một đạo thanh âm hùng hậu tại Long Nha trên quảng trường oanh oanh rung động, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Nghe được Diệp trưởng lão thanh âm, tất cả người bị khảo hạch trong chớp mắt an tĩnh lại, mục quang tràn ngập kỳ vọng nhìn về phía đài cao, cùng chờ đợi Diệp trưởng lão chỉ thị. Thấy được người bị khảo hạch nhóm biểu tình hiện, Diệp trưởng lão phi thường hài lòng. Hắn vuốt vuốt chồng râu, tiếp tục nói, kế tiếp, các ngươi cần việc cần phải làm rất đơn giản, chính là lấy được thí luyện lệnh bài. Thí luyện lệnh bài, đại biểu cho mỗi một gã người bị khảo hạch thân phận. Đồng thời cũng dùng để thống kê người bị khảo hạch thành tích, với tư cách là cuối cùng bài danh danh tiếng. Nơi này chính là có hơn 200 danh người bị khảo hạch, chỉ có 80 danh mới có tư cách gia nhập bốn đại tông môn. Đối với cái này, gần như không có ai cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều đối với khảo hạch quy tắc rất quen thuộc. Liêu Thanh Lam là từ Hàn Hạ cùng Hàn Linh nào biết những điều này. Các ngươi tổng cộng có 231 người, thế nhưng ta chỗ này chỉ có 210 mai thí luyện lệnh bài. Chỉ có đoạt được thí luyện lệnh bài, mới có tư cách vào nhập vòng tiếp theo khảo hạch. Cho nên, nhất định có 21 người liền sẽ bị đào thải. Diệp trưởng lão nhìn dưới đài người bị khảo hạch nhóm liếc một cái, mở miệng nói. Được rồi, hiện tại, liền bắt đầu phân phát thí luyện lệnh bài. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể cướp đoạt một mai lệnh bài. Nhỏ máu nhận chủ, lệnh bài lại không thể cướp đoạt. Diệp trường lao tiếng nói hạ xuống, trong tay một mai cổ xưa hắc sắc giới chỉ hào quang lóe lên, trong tay liền xuất hiện mấy chục mai huyết sắc lệnh bài. Chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, làm cho nhiều người bị khảo hạch trong nội tâm vô cùng áp lực, liền hành động đều có chút chậm chạp lên. Siêu, siêu, chiếu, u. Thủ trưởng khẽ nhúc nhích, kia mấy chục mai huyết sắc lệnh bài, ngay tại chân nguyên bao bọc. Trong chớp mắt xông lên vài chục trượng trên cao. Như thế mấy lần, trên không trung đã xuất hiện che kín huyết sắc lệnh bài, rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Những cái kêu huyết sắc lệnh bài, tại Diệp trưởng lao chân nguyên duy trì, lơ lửng ở trên không. Bắt đầu. Diệp trưởng lao ra lệnh một tiếng, huyết sắc trên lệnh bài chân nguyên nhất thời tiêu tán, mất đi chân nguyên duy trì, nhất thời từ không trung rơi xuống. Vừa dứt lời, người bị khảo hạch nhóm nhất thời bàn chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh. Trong chớp mắt tháo chạy hướng vài chục trượng trên cao, hướng về kia chút huyết sắc lệnh bài chụp tới. Ầm ầm ầm. Long Nha trên quảng trường bộc phát ra từng đạo kinh thiên thanh âm, đó là bàn chân cùng mặt đất va chạm phát ra. Liêu Thanh Lam ba người cũng không chậm trễ, gần như đồng thời đều hướng về trên bầu trời huyết sắc lệnh bài chụp tới. Vài chục trượng trên cao, cho dù là khí võ cảnh cửu trọng cũng nhảy lên, huống chi nửa bước nguyên võ cùng nguyên võ cảnh cường giả. Hơn 10 người nguyên võ cảnh cường giả tốc độ nhanh nhất, gần như trong chớp mắt liền đoạt được trong đó hơn 10 mai huyết sắc lệnh bài. Tiếp theo, chính là nửa bước nguyên võ những cái này đám võ giả, tốc độ bọn họ cũng rất nhanh, nhẹ nhõm đoạt được lệnh bài. Thảm nhất lệ chính là khí võ cảnh cửu trọng đám võ giả, gần như mỗi một cái lệnh bài, cũng có thể khiến cho một hồi chiến đấu. Sắc! Lệnh bài kia là ta đấy! Cho ta! Gần như trên không trung, một ít người bị khảo hạch nhóm liền đối với những cái kia đoạt được lệnh bài người phát động công kích, cướp đoạt lên thí luyện lệnh bài. Rốt cuộc. Chỉ có đoạt được thí luyện lệnh bài tài năng tham kiến vòng tiếp theo khảo hạch. Không có lệnh bài người, thì trực tiếp bị loại bỏ. Những khí võ cảnh này cựu trọng đám võ giả, tuy không dám một nửa bước nguyên võ cùng nguyên võ cảnh cường giả xuất thủ, thế nhưng đối với đồng nhất tu vi võ giả, tự nhiên sẽ không nương tay. Cướp được lệnh bài khí võ cảnh cựu trọng đám võ giả gần như trong chớp mắt liền hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, có chút thậm chí ngay cả người khác công kích đều không để ý. Liêu Thanh Lam thậm chí tận mắt thấy có vài người võ giả bị người khác một quyền đánh phá đầu lâu, bị chết không thể chết lại. Nhìn trời không, trên mặt đất huyết tinh một màn, Liêu Thanh Lam trong nội tâm không có một tia ba động. Đây là tàn khốc tu luyện thế giới, không có thực lực, cho dù là bị giết chết, cũng chết đáng đời. Một phút đồng hồ, tất cả thí luyện lệnh bài đều nhận chủ hoàn thành. Đạt được lệnh bài người vẻ mặt sắc mặt vui mừng, không có được lệnh bài người vẻ mặt hề hoài, ủ rũ rời đi Long Nha quảng trường. Bọn họ bốn đại tông môn nhập môn khảo hạch hành trình đến đây là kết thúc. những người này còn không phải thảm nhất. Có chút võ giả vì cướp đoạt thí luyện lệnh bài, bị nhiều người công kích, chịu khổ đột tử, đó mới là thê thảm vô cùng. Chương 127, ta không thích vận khí không tốt người. Đối với cái này huyết tinh một màn, trên đài bốn đại trưởng lão không có người nào nói chuyện. Ngược lại là xung quanh những người vây xem nhìn cực kỳ hưng phấn, giống to kêu to lên. Thấy thí luyện lệnh bài đều có chủ nhân, Diệp trưởng lão lại lần nữa đứng dậy, nhìn về phía người bị khảo hạch nhóm, cười nói, rất tốt. Chúc mừng các ngươi 210 người, đạt được tiến nhập hạ xuống một vòng tư cách. Nghe vậy, không ít khí võ cảnh cửu trọng đám võ giả đều là vẻ mặt kích động. Bọn họ tu vi không mạnh, có thể đạt được thí luyện lệnh bài cũng là vật khí. Nhìn mọi người, Diệp trưởng lão cười nói, ta nghĩ trong các ngươi có lẽ có người hội cảm thấy nghi hoặc, tại sao là 210 mai lệnh bài, mà không phải 200 mai lệnh bài. Nghe được lời của Diệp trưởng lão, rất nhiều người bị khảo hạch cũng bắt đầu nghị luận lên. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, năm trước dường như chỉ có 200 mai lệnh bài. Đúng vậy a, năm nay là chuyện gì xảy ra? Hàn Hạ cùng Chu Lập cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch Diệp trưởng lão này đến cùng muốn làm gì. Về phần Liễu Thanh Lam cũng là nghi hoặc khó hiểu. Ánh mắt của hắn rơi bỗng nhiên tại kia ý cười đầy mặt trên người Diệp trưởng lão, một tia cảm giác quỷ dị xông lên đầu. Diệp trưởng lão tiếp tục nói, rất đơn giản, tuy các ngươi 210 người đạt được lệnh bài, thế nhưng trong đó 10 tên, các ngươi là có phải có tư cách còn rất khó nói, bởi vì đây hết thảy muốn xem vật khí. Liễu Thanh Lam bỗng nhiên cảm giác được Diệp trưởng lão mục quang rơi vào trên người mình, trong nội tâm nhất thời phát giác được một tia âm nhu hương vị. Thỉnh nói cho ta biết ngươi trên lệnh bài dãy số. Diệp trưởng lão tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên, xét qua không khí, hiện hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, chính mình quả nhiên bị nhầm vào. Chính mình trên đấu giá hội cùng Diệp trưởng lão cướp đoạt qua phần viếng quả, hắn hiển nhiên sẽ không để cho chính mình sống khá giả. 27.